Chương 194, để bách tính trước rút chương 194, để bách tính trước rút cổ kiếm cơi khoái mã, đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng đuổi tới Bạch Vân huyện. Lâm Dịch đang cùng Bạc Cổ thương lượng sự tình, nghe tới hạ nhân thông truyền cổ kiếm đến, hơi kinh ngạc. Ba người tại Lâm Dịch thư phòng gặp mặt, chỉ thấy cổ kiếm tấm kia rung gió, nguyên bản không hề bận tâm mặt, lúc này lại vô cùng sốt ruột nói: "Tiểu tử, ta đây là để báo đáp ngươi. Tần Quốc lập tức giết tới, ngươi mau chạy đi." Hán Vĩnh Viên không quên, thiếu tiểu tử này ân tình, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Lâm Dịch một nhà chờ chết. Lâm Dịch có chút cảm động, gật đầu nói: "Ta biết, tạ ơn." Hắn không nghĩ tới, lão nhân này không xa ngàn dặm đến thông trì hắn, vẫn là tại nguy cấp như vậy trước mắt. Nếu là tiền tuyến 10 vạn người ngăn không được, Tần Quân hôm nay liền đánh vào đến, lão nhân này cũng phải bàn giao ở đây. "Đúng, cổ lão đầu, các ngươi muốn bỏ chạy nơi nào?" "Man gì? Hoắc gia thế nhưng là đỉnh cấp môn phiệt, cùng triều đình có thiên ti vạn lũ quan hệ, hẳn phải biết triều đình rút lui phương hướng." Cổ kiếm muốn nói lại thôi, đây là gia chủ bàn giao, tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật. Bất quá tiểu tử này là hắn ân nhân, nếu là không nói, hắn thật bỏ chạy Man Di chi địa, cũng là một nhà chịu khổ. Liên bọn hắn một nhà mấy miệng người bỏ chạy Thục Xuyên, sẽ không có chuyện gì đi. Thế là hắn cắn răng, thấp giọng nói: "Thục Xuyên phủ, các ngươi toàn ra mau trong tới." Lâm Dịch cùng Bạc Cổ đều vô cùng ngoài ý muốn, "Thục Xuyên phủ?" Cổ kiếm nhất thiết phải xác thực gật đầu, hoàng đế cũng chuẩn bị chạy nạn đi kia, tử thủ Thục Xuyên. Lưu tại Thục Xuyên phủ không sợ Tần Quân truy sát. Cổ kiếm lắc đầu, "Ta cũng không biết cụ thể chi tiết, gia chủ chỉ nói, đến Thục Xuyên liền an toàn." Bạc Cổ lại là nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ vui mừng, "Ta hiểu." Thục Xuyên tám mặt núi vây quanh, gia thuộc chỉ có hai con đường, một đầu núi cao hiểm địa, một đầu dòng chảy xiết dây sắt. Chỉ cần tử thủ hai cái cửa vào, Tần Quân không có khả năng tấn công vào tới. Lâm Dịch giật mình nói, thì ra là thế. Nếu là đem dây sắt hủy, dưới đáy vạn trượng chảy xiết dòng nước xiết, chính là một đạo tâm chắn thiên nhiên. Triều đình chỉ cần tử thủ núi cao hiểm địa một đường, có thể bảo vệ tính mệnh không lo. Bác Cổ hai người đều là kinh hãi. Chắc không được triều đình muốn bỏ chạy nơi nào, nếu là tử thủ một đường, căn bản không cần bao nhiêu binh lực. Sợ là chỉ cần 10 vạn cung binh, cũng năng đứng vững trăm vạn đại quân tiến công. Cổ kiếm thúc giục nói, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian kêu lên ngươi mấy cái bản đường, cùng một chỗ bỏ chạy. Lâm Dịch lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lông mày dương lên, nhìn về phía Bạc Cổ. Bạc thúc, nếu là ta có đại quân, độc chiếm Thục Xuyên, định bác phủ 1.100.000 họ, phải chăng có thể sống? Bạc Cổ đầu tiên là sững sờ, sau đó cả người kinh hãi bật lên, ngươi là nghĩ? Lâm Dịch gật gật đầu, ta 3 vạn lâm quân, nếu như được đến định bác phủ bách tính duy trì, nói không chừng còn có thể thêm ra mấy chục vạn đại quân. Trấn thủ Thục Xuyên phủ đây không phải là thùng sắt một dạng. Bạc Cổ lại là đột nhiên thu liễm kinh ngạc, mở miệng nói, không được, Tần Quân hành quân tốc độ tuyệt đối sẽ đem chúng ta đuổi kịp. Bọn hắn nếu là mang theo nhiều người như vậy chạy trốn, làm sao có thể tránh thoát Tần Quốc tinh nhuệ truy kích? Cổ kiếm nghe sửng sốt một chút, vội vàng chặn lại nói, chờ một chút, các ngươi vừa rồi nói. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, muốn dẫn lấy 1.100.000 họ đào vong. Đây không phải điên rồi sao? Mình năng chạy cũng không tệ, còn muốn mang theo nhân chạy, hơn nữa còn là 100 vạn nhân chạy. Huống hồ, giữ lại những người dân này ngăn cản Tần Quân, mình chạy trốn tỷ lệ không phải càng lớn. Lâm Dịch đương nhiên rồi, bọn hắn thế nhưng là đồng bào của ta, cái này định Bắc phủ mỗi một tảng đá tấm đường, cùng ta mỗi cái công trường, đều là bọn hắn một tay một chân thành lập. Nếu là gặp được khó khăn, liền tùy ý vứt bỏ bọn hắn, vậy ta cùng triều đình có gì khác biệt? Khi kinh lịch bị triều đình vứt bỏ, bị triều đình khi công cụ, Lâm Dịch biết, đơn đả độc đấu là không có tiền đồ. Chỉ có đoàn kết quần chúng lực lượng, mới có thể sống sót. Dù là hắn một nhà trốn vào Thục Xuyên, cuối cùng rồi sẽ biến thành đại tề dư nghiệt chó săn, công cụ. Bắc Cổ cùng Cổ Kiếm mặc dù lớn tuổi, cũng sớm đã bị mài mòn góc cạnh, nhưng vẫn cũ nghe nhiệt huyết sôi trào. Ta thao, người trẻ tuổi kia, ý nghĩ lớn mật, trung can nghĩa đảm. Bạc Cổ tiếp lấy trở lại vừa rồi vấn đề, nhưng chúng ta như thế nào thoát khỏi Tần Quân truy kích, bách tính nhưng không chạy nổi Tần Quân mã. Lâm Dịch nhắm mắt suy tư một trận, phản phất hạ quyết định loại nào đó quyết tâm, mở miệng nói, đánh, đánh. Lâm Dịch gật gật đầu, trước hết để cho bách tính đi trước, ta mang Lâm Quân viễn phó biên cảnh, phản công Đại Tần, để bọn hắn có kiên kỵ, tranh thủ thời gian. Bạc Cổ cùng Cổ Kiếm trái tim đều nhắc đến cổ họng, đây không phải chịu chết sao? Ngươi làm sao dám? Quân thể đều không làm gì được Tần Quân, ngươi chỉ là 3 vạn lâm quân, còn không phải bị dây phần. Bạc Cổ đội vàng thuyết phục, không thể, quá nguy hiểm. Cổ Kiếm cũng là luôn miệng nói, đúng vậy à, ngươi võ đạo thiên phú như thế tuyệt đỉnh, nếu là sớm vẫn lạc liền đáng tiếc, còn không bằng chờ ngươi trưởng thành, tìm Tần Quốc báo thù đâu. Lâm Dịch cười ha ha một tiếng, chúng ta không được sống có khúc người có lúc. Đại Tần tác ta mệnh, ta chu đại Tần tâm, ta định bắt phủ bất luận cái gì một cái mạng, cũng sẽ không lưu cho Đại Tần tùy ý ngược sát. Lời này vừa dứt, Cổ Kiếm thân thể run rẩy liên tục. Bao nhiêu năm, hắn vì tăng cao tu vi, a du đình hót, đã sớm bị hiện thực san bằng góc cạnh, không còn là đã từng tên kia cầm kiếm cầm thiên ngai thiếu niên. Tựa hồ liên thủ bên trong đao đều thu liễm phong mang, bây giờ lại bị một cái vừa rút đi tóc máu thiếu niên giáo dục một phen, để hắn lại cháy lên ngày xưa đủ loại thiếu niên chí khí. Tốt, lão phu cùng ngươi đi một lần. Hắn giơ xuống trường kiếm, đặt ngang ở trên đùi, tràn đầy vết chai nhẹ tay xoa khẽ vớt lấy thân kiếm. Lao hòa kế, là thời điểm đúc lại phong mang của ngươi. Câu nói này đã là đối với mình bảo kiếm nói, cũng là tại đối với hắn chính Cổ Kiếm nói. Lâm Dịch dừng một chút, lộ ra một thiếu niên nên có tiểu dung, treo chọc nói, lao đầu, ngươi được hay không à? Đến lúc đó làm bị thương xương lưng liền không tốt. Cổ Kiếm xuất ra một thanh phi đao, cắt lấy búi tóc, sau đó nổi lên trên đầu tóc trắng, chỉ để lại một cái chân bóng đầu trọc. Thanh âm giản mua phảng phất trở lại nhiệt huyết thiếu niên, ta không phải nhân lão, ta chỉ là nhân trung thực xuống tới. Liên để Tần Quân lĩnh giáo ta cổ kiếm lúc tuổi còn trẻ kiếm pháp đi.
Được, lão ca, dựa vào ngươi, ngươi xông trước nhất, ta lót đằng sau.
Cổ kiếm hừ nhẹ một tiếng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta công kích liền ta công kích, ta cổ ra không có nạo trùng.
Một chỗ trong phòng giam, Lâm Dịch dùng roi sắt quật lấy bị trói tại đặt trước Tô Cơ Điêu đắt nhất. Hắn tứ chi vết thương nửa ngày liền đã chữa trị, nhưng trên thân lại thêm mấy chục đạo mới vết roi.
Nói hay không?
Điêu đắt nhất thấy roi rốt cục dừng lại, hữu khí vô lực cầu xin tha thứ, lại ca, ngươi hỏi à?
Lâm Dịch mặt người, thu hồi roi, không có ý tứ, quên.
Mã Đề Cốc 10 vạn binh mã tình huống kỹ càng bàn giao.
Lính của ngươi phủ ở đâu, giao cho ta.
Theo Tần Quân sắp xuôi nam tin tức truyền khắp Định Bắc phủ, dân chúng đều sôi trào.
Nhanh, thu thập hành lý, chúng ta trong đêm đảo vòng.
Ai, bây giờ ngay cả lương thực đều không có, năng chạy trốn tới đâu đây?
Các ngươi đều không có nghe nói sao?
Ta Định Bắc phủ thứ nhất đại thiện nhân Lâm lão gia tử nói, sẽ phái người hộ tống chúng ta đi địa phương an toàn.
Thật.
Thiên chân vạn sát, mấy bạn mọi người nhanh tiến đến phủ thành tập hợp, ngày mai liền rời đi.
Chương 195, vạn người về chỗ chương 195. Vạn người về chỗ sáng sớm hôm sau mấy chục vạn Định Bắc phủ bách tính đã đi tới phủ thành bên ngoài tập hợp, đoán chừng cũng liền 3-4 ngày liền có thể toàn bộ tập trung hoàn tất. Ngoài thành lúc này người người nhộn nháo, còn có không ít vận chuyển ra sản xe bỏ xe lửa. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, trong mắt toát ra đối Tần Quân sợ hãi. Người mặc giáp chủ cưỡi lao mã Lâm Dịch, đi theo phía sau mấy vạn quân đội, từ cửa thành mà ra. Từng chiếc trang bị lương thực đổ quân đu, cùng một chút đầu gỗ chế tạo khí giới, bị xe ngựa kéo lấy đi theo tại đội ngũ sau. Bất quá những cái kia khí giới thực tế quá lớn, cần rất nhiều binh sĩ đi bộ hỗ trợ phổ biến. Đây là Lâm Dịch vì cứu 10 vạn đại quân chế tạo cần cầu. Vô số dân chúng đều nhìn Lâm Dịch, tưởng rằng đại tề quân đội. Bọn hắn cũng còn không biết Lâm Dịch đi làm gì, nhưng là bạn cổ sớm đã an bài tốt. Trong đám người, lần lượt có nhân bắt đầu truyền lại Lâm Dịch xuất binh tin tức. Đây không phải Lâm lão gia từ sao? Nghe nói hắn muốn dẫn binh đi ngăn chặn Tần Quân, vì ta Định Bắc phủ bách tính kéo dài thời gian.
Lâm lão gia tử làm sao có binh?
Người không biết đi, cái này mấy vạn người vốn là nạn dân, bọn hắn bị Lâm lão gia thi ân, mới đi theo Lâm lão gia, bây giờ càng là vì chúng ta, hung hãn không sợ chết ra chiến trường đi.
Đại tề quân đội đâu?
Đại tề.
Triều đình đã sớm chạy trốn lạc, Lâm lão gia tử biết được tin tức này, không muốn từ bỏ chúng ta, mới bỏ được sinh lấy nghĩa.
Lâm lão gia tử đại nghĩa.
Vô số nhân cảm động đến rơi lệ.
Lâm lão gia tử đây là đi chịu chết, vì cho bọn hắn tranh thủ thời gian.
Chỉ một thoáng,
vô số nhân đứng lên, đi đến từng chiếc xe ngựa trước, hỗ trợ xe đẩy. Thậm chí trong nhà có xe bò xe lửa, chủ động đem một vài khí giới linh kiện mang lên xe, hỗ trợ vận chuyển.
Đua ta hai cậu cũng là Định Bắc phủ bách tính, ta cũng phải ra một phần lực.
Ta tiền đại đỉnh năm nay 18. Nếu là chết rồi, 18 năm sau vẫn là một đầu hảo hán, làm.
Thiếu niên cầm lấy đao bổ tuổi đi theo.
Một dâu tóc bạc trắng lao nhân ngăn lại mình 10 tuổi cháu trai, ngươi đừng đi, ngươi mà chết, ta Lý gia tuyệt hậu, để lao đầu ta đi.
Dứt lời, lao đầu dắt châu đi, đuổi kịp quân đội bước chân.
Một nông phụ nhìn bên cạnh cận tồn hai tên 12-13 tuổi cháu trai, chịu đựng nước mắt khóc ròng nói, lao đinh đầu, ta có lỗi với ngươi đinh gia à.
Đinh đại bản, ngươi là đại ca, ngươi đi đi.
Cái kia nam đồng không nói hai lời, nhặt lên trên mặt đất liêm đao, dứt khoát kiên quyết đứng lên.
Một cái khác hài đồng lại là tranh đoạt nói, ca, mãi mãi, để ta đi.
Gia gia của ta cùng cha đều chết tại biên cương, vừa vặn ta đi tế điện bọn hắn, ngày sau có ca ca chiếu cố mãi mãi, ta cũng yên tâm.
Đinh tiểu bàn đoạt lấy ca ca trong tay liêm đao, không để ý quyết can, liền xông ra ngoài.
Nguyên bản 3 vạn quân đội, lập tức thành trùng trùng điệp điệp 10 vạn người.
Binh sĩ bị bách tính đuổi kịp lập tức, bọn hắn tự giác đẩy lên lập tức xe.
Lâm Dịch quay đầu liếc mắt nhìn, rào rạt lên tiểu dung.
Hắn lẩm bẩm nói, ta lúc đầu muốn làm một cái người xấu, mình chạy trước đường.
Nhưng thành thật, thiện lương, thành khẩn, hiểu chuyện, đơn thuần, những khuyết điểm này hại ta.
Hắn giục ngựa đi tới đội ngũ hậu phương, hướng phía theo hắn tiến về mấy vạn bách tính hô, ta không giống đại tệ, nói cho binh sĩ chiến tranh vĩ đại, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào ra trận công kích, kia là lưu manh. Ta sẽ chỉ nói cho các ngươi biết, chiến tranh là tàn khốc, khủng bố, các ngươi có thể sẽ chết, thịt nát xương tan, phơi thây hoang dã. Nhưng nếu là không phản kháng, chẳng những các ngươi muốn chết, phía sau ngươi người nhà cũng sẽ chết.
Các ngươi còn nguyện ý đi sao?
Mấy bạn nhân bình tĩnh lại, trầm mặc một lát, nhìn về phía trước nghĩa vô phản cố tiến lên Lâm Quân.
Bọn hắn trăm miệng một lời, chúng ta đi.
Lâm Dịch nét miệng lên, thừ cười một tiếng, không nói gì, cưỡi ngựa quay người đi trở về đội ngũ phía trước. Hắn không cách nào dự tính về sau chiến đấu muốn chết bao nhiêu người. Nếu như trong đầu hắn kế hoạch thuận lợi, có lẽ không đánh mà thắng, nếu là có biến, hắn cũng không biết mình liệu có thể trở về.
Một đường này đến biên cảnh, tối thiểu muốn 2 ngày thời gian.
Nhưng hắn chờ không được 2 ngày biên cảnh 10 vạn đại quân càng chờ không được.
3 ngày thời gian đã qua một ngày, nếu là kéo tới ngày cuối cùng mới đổi tới, biến số liền lớn.
Hắn hướng về sau hét lớn một tiếng, trường xa trận.
Binh lính sau lưng từng cái tái diễn Lâm Dịch, truyền lại cho sau lưng người.
Trường xa trận,
trường xa trận,
trường xa trận.
Bộ đội xuôi theo con đường một chữ dọc triển khai, một đầu linh xà lăng không hiện hiện.
Chỉ một thoáng,
cả chi quân đội hành quân tốc độ nhanh 3 lần.
Đội ngũ hậu phương theo tới bách tính đều thu được gia trì, bước chân càng nhanh, sức chịu đựng càng mạnh.
Cổ kiếm khẽ ngẩng đầu, phát hiện đỉnh đầu có chút kỳ quái đồ vật, bầu trời phảng phất biến sắc.
Bất quá hắn thân ở trong trận, tăng thêm trên đường rừng cây dày đặc, thấy không rõ linh xà toàn cảnh, cho nên đành phải tiếp tục truyền tâm đi đường.
Trên đường, Lão Bát đã sớm một bước đến biên cảnh.
Lâm Dịch nhìn xem Mã Đề Cốc tình huống, quả nhiên như hắn sở liệu. Mã Đề Cốc hình dạng giống móng ngựa, nhưng cũng càng giống một cái bình nhỏ. Nội lớn, người nhỏ, bốn phía bị cao mấy chục mét vách đứng vây quanh. Người phía trước là một đầu nối thẳng đại tề con đường. Nếu là Tần Quân muốn vòng qua Mã Đề Cốc, trực tiếp tiến công đại tề, tất nhiên bị 10 vạn quân tề chặt đứt đến tiếp sau đổ quân lu. Liên như là công thành chiếm đất. Vì sao quân đội không thể vòng qua một chút khó tiến đánh thành trì, trước đánh vào địch nhân nội địa? Đều là bởi vì muốn cân nhắc đến tiếp sau đổ quân nhu có thể hay không kịp thời tiếp viện. Nếu là binh đến, lương đã mất, mấy chục vạn quân đội muốn không được 2 ngày liền có thể chết đói. Dù sao hành quân không giống với ở nhà chờ chết, muốn thao luyện, muốn tiến lên, muốn tuần tra, cũng phải cần tiêu hao đại lượng thể lực. Cho nên, Tần Quân nhất định sẽ trước giải quyết 10 vạn quân tể, mới có thể xuôi nam. Mã Để Cốc nội quân tể đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, trên xe lương thực cũng thấy đáy. Đoán chừng Tần Quân liền đợi đến bọn hắn lương thực ăn xong, không đánh mà thắng. Căn cứ lao bắt thăm dò, Tần Quân tối thiểu nhất 20 vạn quân đội, mà quân tể chỉ là 10 vạn. Nhưng Mã Đề Cốc dễ thủ khó công, Tần Quân muốn đánh hạ Mã Đề Cốc, tất nhiên muốn tiêu hao càng nhiều quân đội. Muốn toàn thắng, kéo chết bên trong quân tể là biện pháp tốt nhất. Lâm Dịch đi cả ngày lẫn đêm hướng phía biên cảnh tiến đến. Tần Quân trong đại doanh, Tần Quốc 3 tên phó tướng quân tại nâng ly cả chén, mười mấy tên người mặc sa mỏng, dáng người thước tha thiếu nữ tại nhẹ nhàng nhảy múa. Trong cốc Tần Quân đã cạn lương thực, quân mã cũng đã sớm giết sạch, hôm nay đoán chừng liền sẽ bắt đầu người chết. Ha ha, lão không à, đừng nói những này, chuyện ngày mai, hôm nay chúng ta tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Ha ha ha, lão Chu nói chính là, lần này quân công, 10 phần chắc chín. Ba người tiện tay ôm chầm mấy tên vũ nữ, bắt đầu trên dưới thăm dò, cảm thụ được thiếu nữ mềm mại. Sau đó, trong trướng vang lên từng tiếng khóc, tiếng kêu, quần áo xé rách âm thanh. Một ngày trôi qua, Mã Đề Cốc nội, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi đại tề binh sĩ, nhao nhao giải khai trói buộc, rút đi giáp trụ, nằm trên mặt đất đi ngủ. Nơi này không có thủy, lương thực cũng ăn xong, từng cái đều miệng đắng lưỡi khô, đói đầu góc trắng váng. Thống lĩnh nhóm cũng không biết đi hướng, chỉ còn mấy chục tên đội trưởng ở duy trì trật tự. Nếu không phải Tần Quân sợ chứng, bọn hắn đã sớm muốn bị làm chết. Đội trưởng, tướng quân bọn hắn đâu? Cái này đều mấy ngày, cho dù là muốn gọi tiếp viện, cũng về sớm đến đi. Một đội trưởng khẽ thở dài, ta cũng không biết, tiết kiệm chút khí lực đi, miễn cho chết đói. Không có mấy tên thống lĩnh chỉ huy, bọn hắn quân không thành quân, ai cũng chỉ huy bất động ai. Nếu là lại làm chờ lấy, cũng chỉ là lặng chờ Tần Quân đồ đao, hoặc là chết đói trong cốc. Lại một ngày trôi qua, đại tề quân đội bên này bắt đầu bạo động. Không tốt rồi, đội trưởng, lão Trần hắn không động đậy, hôm qua còn có thể mở mắt tới. Nô ca tỉnh, Hướng Đông, Nô ca, ngươi làm sao không có hô hấp? Đội trưởng, ngươi mở mắt ta, ngươi đừng chết ta đội trưởng. Một đêm trôi qua, đã có rất nhiều nhân an nghỉ không dậy nổi. Sát ta lúc này, một trận vang động trời tiếng la giết từ cốc khẩu truyền đến. Đại tề thám tử bước nhanh chạy trở về, hoảng sợ hô to, mau dậy đi, Tần Quân đánh tới. Tất cả mọi người vội vàng đứng lên, tự giác mặc vào giáp trụ, nhặt lên vũ khí, xếp thành quân trận. Trước người là anh liệt, phía sau là bách tính người nhà, bọn hắn không được chọn. Dù là lại khổ lại đói, gặp được chiến sự cũng phải trên đỉnh. Không có tướng quân chỉ thị, hàng thứ nhất binh sĩ đội trưởng nhấc lên vũ khí, dẫn đầu hướng phía cốc khẩu buôn tập, cũng dắt cuống họng hô lớn, toàn quân xuất kích. Sau lưng 10 vạn người cùng nhau đuổi theo. Toàn quân xuất kích, toàn quân xuất kích, toàn quân xuất kích. Nổ rung trời, không thua hơn 20 vạn Tần Quân. Chương 196, đánh lui Tần Quân. Chương 196, đánh lui Tần Quân. Tại ba tên phó tướng quân cùng đông đảo võ giả đem cả vạt dẫn tới 25 vạn Tần Quân đã giết tới cốc khẩu. Song phương nhân mã chen tại cốc khẩu, quân thể hơi rời xa hẻm miệng, thả chút ít Tần Quân tiến đến vây giết, hình thành lấy nhiều đánh ít hiệu quả. Hiện trường giao phong địa phương liền như là một đài vô tình cối xay thịt. Dù là ai đột nhiên hối hận, cũng sẽ bị người phía sau chống đi tới chịu chết. Tiếng kêu thảm thiết, phiêu chiến âm thanh, đao binh va chạm thanh âm vang vọng cả tòa sân cốc. Đói quân tề sửng sốt ỉ vào địa hình, cùng Tần Quân chia 5 năm. Ngắn ngủi một lát, song phương đều chết 2-3 vạn nhân. Khổng tướng quân cùng hai gã khác tướng quân liếc nhau, tựa hồ nhìn ra cái gì. Quân địch không có võ giả. Ha ha ha, khẳng định là trốn, đại tề triều đình có tiếng ra nạo trùng. Đi, chúng ta sát đi vào. Ba tên nhất lưu tu vi phó tướng quân mang theo một đám tướng lĩnh sát đi vào. Có võ giả trợ trận, Tần Quân thương vong trên diện rộng giảm bớt, mà quân tề trong chớp mắt ngắn ngủi lại không có một vạn người, chỉ còn lại 6 vạn người quân tề, càng ngày càng khó lấy ngăn cản Tần Quân tiến công. Tiến vào trong cốc Tần Quân càng ngày càng nhiều, tựa hồ kế tiếp quân tề liền muốn bị rào sát sạch sẽ. Tần Quân đánh vào đến, Tần Quân đánh vào đến. Xong, chúng ta đều muốn xong. Đừng hoảng hốt, đừng loạn quân tâm. Đều chớ tự loạn trận cước, trên đỉnh, nhanh trên đỉnh. Quân tề si khí kịch liệt hạ xuống, càng ngày càng yếu. Đảo mắt chỉ còn lại 4 vạn người. Khổng tướng quân giết cả người là huyết, trên mặt lộ ra âm tàn tiêu dung, ha ha ha, chỉ là 10 vạn đủ cầu, một mình ta là đủ. Hắn dẫn theo cán giải nguyệt nha đao ngoan quất mông ngựa, lần nữa trùng sát nhập quân địch. Siêu một đạo lưu quang cực tốc vạch phá bầu trời, hướng phía cốc khẩu bắn rơi, tại vạn quân bụi bên trong xuyên qua. Phốc thử một thân ảnh bị mũi tên cự lực từ trên chiến mã kéo xuống theo, tính cả còn có một thanh thấm đầy máu tươi cán giải nguyệt nha đao. Có hộ vệ nhìn xem xuống ngựa Khổng Kiệt kinh hãi, Khổng tướng quân. Khổng Kiệt trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, cuối cùng quỳ trên mặt đất, trừng to mắt nhìn xem lồng ngực xuyên thấu hắn cương khí hộ thần một tiễn. Khu 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 hắn ho ra mấy cái máu tươi, đột nhiên ngẩng đầu hướng bốn phía xem xét. Mấy tên Tần Quân cưỡi ngựa đi tới bên cạnh hắn che chở, chung quanh quân tể đều là không cách nào tới gần. Siêu lại là một tiễn đánh tới, tránh thoát trùng điệp vây quanh, tinh chuẩn xuyên qua Khổng Kiệt đầu. Hắn trước khi chết một khắc, rốt cục phát hiện hung thủ. Hẻm núi trên sườn núi một kỵ binh, hắn đưa lưng về phía ánh nắng, chỉ thấy một cái tại dương cung thân ảnh màu đen. Thẳng đến hắn hai mắt nhắm nghiền, cũng vô pháp thấy rõ sát hắn người. Hai gã khác tướng quân phát hiện không đúng, chạy tới hét lớn, "Lão Khổng, ngươi làm sao?" Lão Khổng thế nhưng là giống như bọn hắn, chính là một nhất lưu võ đạo cao thủ. Đợi trông thấy Lão Khổng thảm trạng, hai người cảnh giác, nhìn về phía bầu trời, rốt cục phát hiện đạo hắc ảnh kia. Siêu 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 mười mấy đạo mũi tên như mưa rơi phong tới. Bảo vệ tại ba vị tướng quân chung quanh tướng lĩnh nhau nhau trúng tên. Phản phất bị xe tải đụng, cả người lẫn ao, bị bắn xuống ngựa. Kỹ năng, bắn tên, đại thành, kinh nghiệm, 1510, 2000, kinh nghiệm, 1530, 2000, kinh nghiệm, 1560, 2000, kinh nghiệm, 1690, 2000, một nhất lưu, mấy tên nhị lưu, mười mấy tên tam lưu, ngắn ngủi nháy mắt, toàn bộ mệnh tang tại chỗ. Siêu 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 lại là mấy đạo lưu quang kích xạ mà tới. Kim loại mũi tên dưới ánh mặt trời hóa thành từng sợi tia chớp. Sớm có phòng bị hai tên phó tướng quân nâng lên vũ khí, đinh đinh đang đang ngăn lại đoạt mệnh mũi tên. Có cao thủ, là đại tể phải tới. Thấy không rõ, năng có như thế thần hồ kỳ kỹ tiến thuật, còn chưa từng nghe nói đại tể có như thế một người. Hai người tràn ngập kiên kỵ nhìn về phía trên sườn núi cưỡi ngựa dương cùng bóng đen. Có tốt, hắn chỉ có một nhân, không cách nào ngăn cản ta 20 vạn đại quân bước chân. Bọn hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trên sườn núi ẩn ẩn truyền đến tiếng la giết. Sát a! Tiếng la giết càng ngày càng gần, phản phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong cốc song phương binh sĩ đều ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Rất nhanh, mấy bạn binh sĩ từ mã đề cốc hậu phương lưng núi tuôn ra, tuần hướng mã đề cốc hai bên nô lên lưng núi. Chỉ thấy mở đầu bắn tên đạo hắc ảnh kia, dưới ánh mặt trời giơ lên năm ngón tay, sau đó đông nhiên hướng cốc khẩu ép xuống. Nhạn hành trận, lên. Ngỗng trời hư ảnh tại phía trên mã đề cốc hiện hiện, phát ra trận trận hót vang. Theo nó dương cánh ra, ba vạn lâm quân phảng phất điên cuồng, cánh tay tràn ngập lực lượng, hai mắt như là mở thiên nhãn sắc bén. Phóng. Lâm Dịch vừa dứt lời, ba vạn lâm quân vạn tên cùng bắn. Siêu 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 mũi tên mang theo khí lưu, như cùng ở tại trong cốc nổi lên như cơn lốc chói tai. Ngắn ngủi hai hơi, mười mấy bạn mũi tên rơi vào tần quân hậu phương. Tại nhạn hình trận quân hồn gia tăng viễn trình tổn thương gia trì hạ. Tại thống binh gia tăng sĩ khí gia trì hạ. Tại cao đánh thấp địa lý ưu thế hạ. Tần quân chỗ đứng như thế dày đặc, ba vạn lâm quân, tựa như là giết gà tử nhẹ nhõm, liền nháy mắt diệt đi gần 10 vạn đại quân. Trên trời đây rốt cuộc là cái gì? Tiên hạ. Tần quốc binh sĩ cùng cổ kiếm đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước hành quân thời điểm, cổ kiếm liền ẩn ẩn phát hiện bầu trời có một đạo hình rắn hư ảnh. Bất quá hắn ở trong trận, nhìn không đủ rõ ràng. Bây giờ ngông trời ngay tại sơn cốc trên đầu, che khuất bầu trời, coi như lại mơ hồ, hắn cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Kỹ năng, thống binh, đại thành, kinh nghiệm, 500, 2000, kinh nghiệm, 600, 2000, kinh nghiệm, 900, 2000, kinh nghiệm, 1500, 2000, trong chốc lát. Lâm Dịch thống binh kinh nghiệm phóng đại. Hắn luyện binh một tháng, còn không bằng sát nhân vài giây đồng hồ tăng tốc độ nhanh. Ba vạn quân đội sĩ khí lập tức lại lần nữa dâng lên. Mau bỏ đi. Hai tên phó tướng quân như lâm đại địch, nếu ngươi không đi, bọn hắn liền muốn toàn quân bị diệt. Ai có thể nghĩ tới, chỗ cao vậy mà năng đến như vậy nhiều cung tiễn thủ. Nhưng đã trễ. Lâm quân mũi tên căn bản không ngừng dự định. Cao đánh thấp, đây chính là cung tiễn thủ mạnh nhất một đợt. Ba vạn lâm quân không muốn sống hướng phía tần quân sạc kích. Siêu 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 hai mươi mấy vạn tần quân, cuối cùng chạy đi không đủ 9 vạn, chết tối thiểu nhất 12-13 vạn. Càng quan trọng chính là, võ tướng chỉ còn lại 2 vị, cái khác đều chết hết. Cổ kiếm kiếm đã rút ra, lại chỉ ngây ngốc nhìn xem, a cái này, giống như không có ta chuyện gì. Hắn nghĩ không ra chỉ là ba vạn cung tiễn thủ năng có như thế đại uy lực. Phổ thông cung tiễn thủ năng dễ dàng như vậy bắn thủng giáp trụ cùng tấm thuẫn sao? Chẳng lẽ bọn này lâm quân tất cả đều là đỉnh cấp cung tiễn thủ? Kỹ năng, thống binh, đại thành, kinh nghiệm, 1700, 2000. Lâm Dịch nhìn xem chạy xa tần quân, thở dài một hơi, xem ra kế hoạch cùng ta dự đoán đồng dạng. Chỉ cần tần quân đánh vào cốc này, ta cung tiễn thủ chính là không đánh mà thắng lợi khí. Những cái kia theo tới bách tính cũng không cần sinh ra thương vong. Hắn phân phó dân chúng dỡ xuống khí giới, bắt đầu ở trên sườn núi lắp đặt. Phía dưới những binh lính này nếu là muốn chạy trốn, không thể từ cốc khẩu sẽ chỉ bị tần quân đuổi kịp, khó thoát khỏi cái chết, càng sẽ ảnh hưởng về sau kế hoạch. Hắn tìm chỗ tương đối tốt đặt chân vết đá, để lao mã thuận chậm rãi nhảy đi xuống. Lưng núi cách mặt đất 4-50 mét, ngựa bình thường hạ mấy mét đều quá sức. Cũng may lão mã có tu vi mang theo, có điểm dừng chân vẫn là có thể hạ. Khi hắn đi tới cận tồn 4 vạn quân tề trước mặt, Lâm Dịch hô lớn, đại tề đã vong, tướng quân của các ngươi chạy trốn tới Bạch Vân huyện, bị ta sát. Hắn từ ngực xuất ra một cái binh phù, giơ cao trên đầu. Binh phù ngọc chất toàn thân trong suốt, mang theo kim hoàng, là báo hình tượng. Đây là ta cướp tới binh phù. Có mấy tên may mắn còn sống sót đội trưởng đi ra, chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Đừng tưởng rằng cầm binh phù, chúng ta liền nghe ngươi lời nói. Lâm Dịch hừ lạnh một tiếng, tại 4 vạn người trước mặt vừa dùng lực. Ba giơ cao đỉnh đầu binh phù nháy mắt vỡ vụn thành bụi phấn. Đại tế binh phù, ta bỏ đi như rác rưởi. Mạng của các ngươi là ta cứu, nếu là muốn sống, ta sẽ dùng dây thừng đem các ngươi từ nơi này mang đi. Nếu là còn nghĩ đại tế có viện binh, kia liền chờ chết ở đây đi. Lâm Dịch còn nói rõ bây giờ định Bắc phủ cùng đại tần tình huống, không ít nhân bắt đầu dao động. Có mấy vạn bách tính hỗ trợ, mấy chục cái đầu gỗ chế thành cần cầu, rất nhanh ngay tại lưng núi dựng hoàn tất, so Lâm Dịch dự tính thời gian nhanh gần một ngày. Rất nhanh, có nhân quyết định rời đi. 5 người vì một đội, ngồi lên cần cầu, bị câu lên lưng núi. Đương nhiên, đi lên nhân muốn thay phiền, hỗ trợ câu đám tiếp theo nhân đi lên. Đã có một lần tức có lần thứ hai, bất quá nửa ngày thời gian, bốn bạn người đều nguyện ý đi theo Lâm Dịch rời đi. Mặc dù mọi người tâm tư dị biệt, nhưng dù sao cũng tốt hơn lưu tại bực này chết tốt. Bốn bạn người tại trên sườn núi tu chỉnh đỡ đói. Lâm Dịch phái nhân trong cốc, lưng núi các nơi, thiết lập mới đống lửa, đem đầu gỗ cần cầu toàn sung làm nhiên liệu, đoán chừng đầy đủ lưu lại hai ngày khói bếp. Lại dùng trong cốc cây cối, chất đống tại cốc khẩu ngăn cản ánh mắt. Chờ Tần Quân phát hiện mánh khỏe, tối thiểu muốn 2-3 ngày sau. Chương 197, tam nữ xoa bóp chương 197, tam nữ xoa bóp 2 ngày sau. Lâm Dịch mang theo mười mấy vạn binh mã trở lại Định Bắc phủ. Toàn phủ 1.500.100 họ đã bị Bạc Cổ dẫn đầu trước một bước rời đi. Phủ thành cũng dựa theo Lâm Dịch kế hoạch, toàn bộ tiến hành tiêu hủy, không giữ cho Tần Quốc. Dân chúng tốc độ tiến lên không nhanh, đến ban đêm, Lâm Dịch đã đuổi kịp đại bộ đội. Lúc này ngay tại cái nào đó sơn lâm chỗ chỉnh đốn, chúng nữ thấy Lâm Dịch trở về đều nhẹ nhàng thở ra. Lưu Bội Bội ôm Hải Tử hỏi, "Phu quân, hết thảy thuận lợi a?" "Yên tâm đi, bị đánh đều là Tần Quân." Dương Mật vừa sinh xong Hải Tử, không có ở cữ liền đuổi kịp chạy nạn, như cũng đặc địa chạy tới lôi kéo Lâm Dịch nói, "Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ngươi tranh thủ thời gian theo ta lên xe ngựa, ta hảo hảo cho ngươi kiểm tra một chút." Nàng biết đánh trận đáng sợ, dù là võ công mạnh hơn, cũng lúc nào cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Võ giả mặc dù không sợ đao thương kiếm kích, nhưng cương khí luôn có hao hết thời điểm, không có khả năng một mực vô địch. Lâm Dịch vỗ ngực nói, "Không có việc gì, nhìn ta đây không phải bản bản chính chính sao?" Chúng nữ đều không tin, cứng rắn nói muốn tự thân kiểm tra một lần. "Không có cách nào." Lâm Dịch đi theo bốn nữ thượng một cỗ xe ngựa sang trọng, bị bốn người liên thủ đảo sạch sành sanh, chụp tấp kiểm tra một lần. Ngay cả mỗi một cây lông đều sắp bị đếm rõ ràng. Nhìn xem Lâm Dịch cường tráng dáng người, cùng tản ra nam nhân đặc thù hormone hương vị, chúng nữ đều có chút thèm. Đặc biệt là ba vị vừa sinh hài tử, đã rất nhiều nguyệt không có nếm đến nam nhân tư vị, bây giờ lòng ngưỡng ấy. Ngọc Linh Lung mặc dù thường xuyên tìm Lâm Dịch luận bàn, nhưng cũng ăn tùy biết vị, thượng đủ nghiện. Bốn song đói khát con mắt nhìn xem Lâm Dịch, khóe miệng tựa hồ cũng chảy xuống nóng ánh nước bọt. Lâm Dịch che lấy thân thể của mình, có chút sợ hãi, "Các ngươi làm gì? Bên ngoài thế nhưng là một bang đại gia đại mụ, ta cần phải mặt mũi. Mấy người không xấu hổ, hắn còn e lệ đâu? Nữ sinh các ngươi không quan hệ. Hắn nhưng là nam sinh ai, bị nhân nghe đi, hắn còn muốn làm người sao?" Chúng nữ đỏ bừng mặt, ho nhẹ vài tiếng, gắt giọng, "Nghĩ gì thế?" Dương Mật đem vừa giải khai đai lưng một lần nữa trói lên, giả vờ như làm bộ dạng như không có gì, xuống xe hướng chính nàng xe ngựa mà đi. Vì chiếu cố mấy đứa bé, Võ Ngưng Viên ba người đều đơn độc phối một cỗ xe ngựa sang trọng. Nếu là hài tử đói, cũng thuận tiện một mình cho bú cái gì. Ngọc Linh Lung vì không ảnh hưởng tỉ muội đoàn kết, cũng đi trở về ngựa của mình. Lâm Dịch nháy mắt vắng vẻ. Hắn nhả danh nói, "Cái này cũng không cần đều đi nha, lưu một cái để ta sở hai lần giải thèm một chút cũng được à." Vừa rồi chúng nữ đối với hắn giở trò, hắn hỏa đều dấy lên đến, bây giờ như thế nào cho phải? Nghĩ nghĩ, hắn đi tới đi nạ dạ lý ra hai nữ xe ngựa. Ba người các nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa, lúc này ngay tại trên xe ngựa trò chuyện được nhà, cùng một ít nữ sinh bí mật nhỏ. Thấy rèm đột nhiên bị nhân để lộ, giật nảy mình. Sau đó phát hiện là Lâm Dịch, tam nữ đều nhẹ nhàng thở ra. Ba người dịu dàng nói, "Lao ra." Lâm Dịch ánh mắt từ ba người trên thân đảo qua. Ba người đều mặc váy sa, yểu điệu dáng người tại váy sa phát hoa hạng, mười phần đẹp mắt. Đặc biệt là Đi Nạ Dạ. Trên mặt nàng vết sẹo đã hoàn toàn loại trừ, chỉ để lại ngũ quan xinh xắn, câu nhân mắt to, tuyệt đối là 90 điểm cực phẩm mỹ nhân. Lý Y Y Nam cùng Đi Nạ Dạ còn tốt, Lý Thu Giao thì ánh mắt có chút trốn tránh. Lâm Dịch suy nghĩ nói, "Cô nàng này, lần trước ăn cái gì thời điểm rõ ràng còn rất tốt, làm sao hiện tại ngược lại xấu hổ? Không được, ta muốn cho nàng thoát mẫn." Hắn một chân dùng sức giẫm mạnh xe xuôi theo, leo lên lập tức xe. Sau đó đặt mông ngồi tại trong số ba nữ ở giữa. Đầu tiên là quan tâm mà hỏi, "Một đường đi đường mệt mỏi, còn thích đứng đi?" Câu nói này đối với Lâm Dịch chỉ là một câu lời khách sáo, nhưng là tam nữ trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Trước mặt thiếu niên này, đối với các nàng ba người đều có ân tình. Khoảng thời gian này ở chung xuống tới, càng là thường xuyên nhận hắn chiếu cố, ăn ngon uống ngon ở tốt. Các nàng là xuất phát từ nội tâm cảm kích Lâm Dịch. Đi Nạ Dạ chủ động mở miệng hỏi, "Lão gia, mệt không, ta cho ngươi ở nấn chân." Dứt lời, Đi Nạ Dạ liền chủ động nâng lên Lâm Dịch chân trái, đặt ở trên đùi của mình đeo. Nàng đối Lâm Dịch bây giờ là khăng khăng một mực. Chẳng những để nàng tu vi đột phá, càng là giúp nàng xóa đi nô lệ ân ký, giành lấy cuộc sống mới. Lâm Dịch bên tay phải Lý Thu Giao tiểu La Lệ cũng lấy giúp kỳ nói, "Lão gia, ta cũng phải cấp ngươi theo." Lâm Dịch chân phải bị nâng lên, khoác lên tiểu La Lệ trên đùi. Hai cặp tay nhỏ tại hắn chân phải bắt đầu nhấn. Nguyên lai là Lý Y Y Nam cũng gia nhập vào. Tam nữ cúi đầu, có chút đỏ bừng mặt. Bởi vì Lâm Dịch lúc này động tác có chút quái dị, hai chân bị chuyển hướng thành chữ nhân. Lâm Dịch nhìn về phía tam nữ trên đầu độ trung thành. Đi Nạ Dạ tự nhiên không cần phải nói, đã 100 kéo căng. Về phần Lý Thu Giao thì đi tới 82, thân nhân cấp bậc. Lý Y Y Nam thì là 75, hữu hảo cùng người thân ở giữa. Hắn nhìn xem Lý Y Y Nam cái kia thành thục lại vận vị dáng người cùng khuôn mặt, suy nghĩ nói, xem ra là thiếu khuyết côn đồng giáo dục, so Thu Giao thấp không ít. Nữ nhân bên cạnh hắn bên trong, lôi tử lớn nhất tự nhiên là Đi Nạ Dạ, tiếp theo liền đến Lý Y Y Nam. Một cái dê, một cái ép nhưng luận chỉnh thể dáng người, Lâm Dịch càng khuynh hướng Lý Y Y Nam. 1m72, dáng người cao gầy, tích cốc kiều đĩnh, lôi tử cũng số 1 số 2. Nếu là cho nàng đây lại, kia không được với thiên. Hắn đưa tay vuốt vuốt Lý Y Y Nam có chút lộn xộn lọn tóc, động tác 10 phần tự nhiên. Nhưng tam nữ đều bị một màn này kinh sợ. Loại này thân mật động tác bình thường là vợ chồng ở giữa mới có. Lý Y Y Nam thanh âm có chút mất tự nhiên nói, lao ra, ta tự mình tới là được. Không có việc gì, một cái nhấc tay. Lâm Dịch lại là không nghĩ nhiều, đây không phải nam sinh cơ bản nhất động tác sao? Thường thụ lấy ba vị mỹ nhân xoa bóp, hắn hỏa khí cũng có phóng thích địa phương. Hắn dễ chịu cả người mở ra, hai tay tự nhiên khoác lên tiểu La Lệ cùng Đi Nạ Dạ trên vai thơm. Dễ chịu. Đi Nạ Dạ bị Lâm Dịch dựng lấy bả vai, khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, ôn nhu hỏi, lao ra, lực đạo này có thể chứ? Lâm Dịch gật gật đầu, ừm không sai, vị trí lại đi lên điểm. Nhận tán dương Đi Nạ Dạ càng thêm ra sức, chậm rãi đi lên bắt đầu theo. Đúng, lại đến một điểm. Đi Nạ Dạ nhìn xem mình tay đã nhanh đến mẹ đuổi, nếu là lại đến. Nàng cắn môi như cũ nghe lời đi lên. Lý Thu Giao bị dựng lấy bả vai một sát na, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Túi đầu không dám nâng lên, lại không dám nói cái gì, chỉ là một mực cắn lấy. Lý Y Y Nam nhìn xem chất nữ biểu lộ, cùng Lâm Dịch thái độ, cảm thấy lúc này phù hợp đem sự tình nói trắng ra. Nàng nói khẽ, lao ra, Thu Giao cũng đến lấy chồng nhẫn kỷ, như lão gia không chê, liền đem Thu Giao cưới làm thiếp, cũng nhiều người phục thị. Rối loạn niên đại, nàng hai người nhất định phải tìm tới một cái dựa vào. Mà Lâm Dịch chính là thích hợp nhất nhân tuyển. Lý Thu Giao ngượng ngập nói, cô, ngươi nói cái gì đây, người ta còn nhỏ, mới không nghĩ sớm như vậy lấy chồng. Lâm Dịch lại là mỉm cười, cái này Lý Y Y Nam rất có nhãn lực độc đáo a. Hắn ngữ khí có chút trêu chọc nói, làm sao Thu Giao, ngươi là không thích lao ra à? Thiếu nữ đều muốn gấp khóc, lắp bắp nói, ta không có. Lý Y Y Nam mừng thầm, lao ra đích thật là coi trọng cô nàng này. Nàng vội vàng quên, Thu Giao, ngươi đều nhanh 18, nếu là lại kéo mấy năm, coi như không tốt cả. Lao ra ưu tú như vậy người, đối với chúng ta tốt như vậy, ngươi có cái gì tốt do dự? Lâm Dịch cười ha ha một tiếng, cố ý hỏi, theo Nam, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lý Y Y Nam sững sờ, lao ra, ngươi không biết sao? Nàng nhớ kỹ đã từng nói cho chính nàng nhân kỷ, chẳng lẽ lao ra quên? Thế là nàng mở miệng nói, lao ra, ta năm nay quang lưu một, liền 24. Nói như vậy, ngươi cũng trưởng thành, muốn hay không lão ra giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Chương 198, cầm xuống Đi Nạ Dạ. Chương 198, cầm xuống Đi Nạ Dạ. Lý Y Y Nam nghe Lâm Dịch nói như vậy, chẳng biết tại sao, lập tức khẩn trương lên. Nàng lắc đầu liên tục, không cần lao ra, ta đối những cái kia không có hứng thú, chỉ muốn giúp lao ra hảo hảo quản lý gia tộc. Lý Thu Giao chu miệng nhỏ tức giận nói, thử, cô câu ngươi đều không lấy chồng, dựa vào cái gì ta phải lập gia đình? Ta nhìn ngươi gả cho lão gia cũng không tệ. Thu Giao không được vô lễ, ta sao xứng với lão gia? Lý Y Y Nam bụng trộm nhìn Lâm Dịch, sợ gây nên bất mãn của hắn. Chính mình cũng 24, so Lâm Dịch còn muốn năm thứ ba đại học 4 tuổi, có thể nào trèo cao hắn đâu? Lâm Dịch lắc đầu, phát ra từ thật tâm nói, theo Nam, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi sinh mỹ mạo, nói thật, lão gia ta thích gấp đâu. Nếu là ngươi cố ý, ta định cưới ngươi qua cửa. Lý Y Y Nam lực hấp dẫn, so tiểu La Lệ lớn hơn. Nếu là nhất định phải làm ra lựa chọn, hắn tình nguyện muốn Lý Y Y Nam. Nhưng là, hắn nếu là người xuyên Việt, mục tiêu tự nhiên là tất cả đều muốn. Trên xe ngựa tam nữ lập tức đều sôi trào. Đây là Lâm Dịch công khai thổ lộ. Đi Nạ Dạ có chút ủy khuất cắn môi, chẳng lẽ lao ra không thích ta? Vì cái gì chỉ nói luận lý ra hai nữ? Lý Y Y Nam thì tâm loạn như ma, nàng không nghĩ tới, Lâm Dịch coi trọng chính mình. Ngày thường Lâm Dịch đều là nhìn mình chằm chằm chất nữ nhìn. Lý Thu Giao lại là 10 phần mừng rỡ, hì, cô, ngươi liền gả cho lão gia đi, lão gia đều coi trọng ngươi. Lý Y Y Nam mặc dù tâm động, nhưng vẫn cũ lắc đầu nói, không được, Thu Giao ngươi trẻ tuổi xinh đẹp, ngươi mới là thích hợp nhất. Nàng biết mình chất nữ tư sắc, không thể so nàng năm đó kém. Trong huyện không ít tuổi trẻ công tử ca, đều từng lên Lý phủ cầu hôn mình vị này chất nữ. Chỉ có còn trẻ như vậy mỹ mạo nữ tử, mới xứng với Lâm Dịch, nàng không thể cùng chất nữ đoạt. Lâm Dịch thấy Lý Y Y Nam độ thiện cảm lại tăng lên mấy điểm, biết nàng là đối với mình có ý tưởng. Thế là mở miệng nói, thích là một loại cảm giác, tuổi tác không là vấn đề. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lý Y Y Nam dao động, ngay cả Đi Nạ Dạ đều phảng phất một lần nữa dấy lên hy vọng. Đi Nạ Dạ không đơn giản tự ti thân phận của mình, còn tự ti mình so Lâm Dịch đại 7-8 tuổi. Nàng đều 28. Nếu là ngay cả Lý Y Y Nam đều tự nhận không xứng với Lâm Dịch, nàng lại thế nào có mặt dán đi lên? Lý Y Y Nam cắn môi, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Dịch cũng không có bức bách, mà là rời đi lập tức xe, đợi nàng mình nghĩ thông suốt. Hắn vừa trở lại lập tức xe, một đạo thân thể mềm mại liền theo sau. Mượn mới vừa sáng lên ngọn đèn, Lâm Dịch thấy rõ người tới. Na Đâm, tìm ta có việc. Đi Nạ Dạ chói ngựa tốt rèm xe, có chút có tật giật mình ngồi tại Lâm Dịch bên người. Hai người đùi dán đùi, cánh tay giang cánh tay, Na Đâm cúi đầu, nhìn xem mình đại lôi tử, sau đó rụt rè nói, lao ra, ta. Thanh âm nhỏ như rồi muối, Lâm Dịch nghe không rõ phía sau. Bất quá nhìn xem nàng hai tay dắt lấy bay xa, nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, Lâm Dịch cũng mơ hồ đoán đến cái gì. Hắn thử dùng vòng tay qua Đi Nạ Dạ eo thon chi. Thân hình của nàng tỷ lệ khuynh hướng Âu Mỹ, trên dưới rộng, ở giữa mảnh, đường nét hết sức rõ ràng. Đi Nạ Dạ cảm nhận được ấm áp đại thủ, thân thể mềm mại run rẩy, ngã mặt tại Lâm Dịch trong ngực. Lâm Dịch đại thủ khẽ vuốt thượng nơi nào đó mượt mà, mười phần có giãn. Đi Nạ Dạ ngập nước mắt to nhìn về phía Lâm Dịch, thổ khí như lan nói, lão gia Lâm Dịch cũng nhịn không được nữa, đôi nàng cánh môi hôn xuống. Ừm đâu thật lâu, hai người tách ra. Lâm Dịch chơi bừa, tiểu Na Đâm, ngươi không ngoan a, còn dối nợ. T. Hắn bốn cái kiểu thê đều không có như thế chủ động qua, duy chỉ có Đi Nạ Dạ. Tựa như là một đống tuổi khô, một điểm liền. Đi Nạ Dạ thẹn đến muốn chui xuống đất, vừa rồi nàng là kìm lòng không được. bây giờ có chút hối hận nói, lao ra, ngươi sẽ không cảm thấy ta rất tiện đi. Lâm Dịch cúi đầu, lại hôn lên, làm sao lại, ta rất là ưa thích tiểu na đâm đầu. Dứt lời, đại thủ bắt đầu ở thiên nhiên thăm dò. Không thể không nói, không hổ là đại dê, để hắn cảm thấy mình nhỏ bé. Đi nạ cánh tay khoác lên thượng Lâm Dịch cổ, nhỏ giọng tại Lâm Dịch bên tai nói, lao ra, mời thương tiếc người ta. Lâm Dịch hỏa khí cũng tới đến, bất quá bên ngoài thực tế quá nhiều nhân, rất dễ dàng bị nhân nghe góc tưởng. Hắn cúi đầu tại đi nạ dạ bên lô thai nói hai câu, hai người vụng trộm xuống xe ngựa, cưới lên lão mã đi xa. Một chỗ trong sân động, Lâm Dịch điểm lên mấy chén đèn dầu, tìm đến quả khô trên mặt đất một phô. Lão mã tại cửa hang cách đó không xa phụ trách điều tra. Trong động ước chừng chỉ có tầm 10 bình phương, nhiệt độ thích hợp. Chỉ có Lâm Dịch cùng đi nạ dạ hai người. Đi nạ dạ ngượng ngùng cúi đầu, tựa hồ đang đợi cái gì. Lâm Dịch vung lên nàng cái cằm, thâm tình nói, chúng ta bắt đầu đi. Đi nạ dạ nhẹ gật đầu, váy xa từ vai trở xuống. Trên thân chỉ để lại một kiện tăng lớn mã cái hiếm. Lâm Dịch nhìn xem kinh người đường cong, biết nàng đang chờ cái gì, chủ động giúp nàng cởi xuống, hai người mặt đối mặt thành khẩn. Hắn không do dự nữa, một tay lấy đỉ nạ dạ kéo vào trong ngực, túi đầu liền hôn lên. Rất nhanh, trong sơn động vang lên meo meo gọi, dây tiếng kêu chấn thiên động địa. Một canh giờ sau, dù là đỉ nạ dạ đã là nhị lưu võ giả, cũng ngất đi 3-4 lần. Dù sao, Lâm Dịch thế nhưng là nhất lưu võ giả, thực lực không phải đóng. Nhìn thấy đối phương hạnh phúc vô cùng dáng vẻ, Lâm Dịch cảm giác thành tựu tràn đầy. Đỉ nạ dạ nằm tại cỏ khô bên trên, mệt không muốn lúc ních, cắn răng đứng dậy, muốn mặc quần áo. Đột nhiên phát hiện, trên thân tu vi vậy mà vô duyên vô cớ đột phá. Nàng ngừng đỏ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhị lưu tiểu thành. Lâm Dịch cho nàng giải thích nói, thể chất của ta đặc thù, có thể thông qua luật bản, tăng lên tu vi của ngươi. Cái gì? Đi nạ giả thanh âm đột nhiên cất cao, trên thân hai đoàn rung động đến Lâm Dịch con mắt đều hoa. Lao ra, ngươi lại có lợi hại như thế thể chất. Lâm Dịch nhíu mày, giả bộ không vui nói, còn gọi lao ra. Đi nạ giả khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng túi đầu, tiếng như mỗi bản, phu quân cái này xinh xắn bộ dáng, để Lâm Dịch hỏa khí lần nữa đốt lên. Hắn ôm lấy đi nạ dạ, hướng trên vách đá ép xuống. Mới chiến trường lần nữa mở. Đánh nhau âm thanh từ sơn động truyền ra, cũng may sơn động đã rời xa đám người, cũng không có nhân tới quên nữa. Thần ngoan. Phu quân, chấm một chút, nô lại một canh giờ trôi qua. Đi nạ dạ vịn vách đá, hai chân như nhũn ra đứng người lên, trên mặt còn có chưa rút đi đỏ ửng. Phu quân, quá tốt, người ta tu vi lại tăng lên không ít. Đó là đương nhiên, ngày sau ngươi cần phải hảo hảo cố gắng, tìm ta luật bàn. Người ta biết, người ta cũng phải nhanh chóng tăng cao tu vi, trợ giúp phu quân bài ưu giải nạn. Chương 199 xuyến đi, chương 199 xuyến đi, sắc trời tảng sáng. Lâm Dịch từ đi nạ dạ trong ngực tỉnh lại, không thể không nói hai cái gối đầu thực tế quá mềm hồ, để hắn tối hôm qua ngủ rất ngon. Hắn xuống xe ngựa, an bài người tại trong đội ngũ thiết lập phát cháo điểm. Hơn 1 triệu người, tự nhiên không có khả năng toàn bộ nhờ Lâm Dịch. Những này cháo thủy đều dựa vào có thừa lương bách tính hoặc là nhà giàu cung cấp, mà lại chỉ có thực tế không có lương thực, có cần bách tính mới có thể nhận lấy. Hơn 1000 cái phát cháo điểm, tổng cộng có gần 20 vạn người tại xếp hàng lĩnh cháo. Lương Hán mang theo một đám tiểu đệ tại Bạch Vân huyện trong đội ngũ tuần tra duy trì trật tự. Một nhỏ gầy thanh niên cầm một cái phá bát sứ, tại xếp hàng đánh cháo. Hắn chỉ vào cách đó không xa đang ăn bánh nướng Lương Hán, mở miệng nói, "À, kia ca, đây không phải là Lương Hán kia tiểu tử sao?" Quách Kiệt thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy thân ảnh quen thuộc kia. Bọn hắn đi săn đội đã từng thành viên, Lương Hán. Tiểu tử này phát tài. Hắn không phải đi theo cái kia Khương Hạ thôn tiểu tử thúi hôn sao? Nhìn xem Lương Hán trên thân coi như không tệ trang điểm, cùng trong tay kẹp lấy thịt băm bánh nướng, Quách Kiệt tâm tư đấu kỵ một chút đi lên. Hắn hiện tại nghèo đều muốn xếp hàng uống cháo loãng, cái kia phản bội hắn Lương Hán, sinh hoạt lại năng lực qua như thế có tư vị. Hắn không phục. Đi, kia tiểu tử chuẩn phát tài, tìm hắn làm ít bạc hoa hoa. Mấy tên chừng 20 tuổi tiểu tử đuổi theo Quách Kiệt, đi tới Lương Hán trước mặt. Cái kia xông vào mũi mùi thịt từ bánh nướng chuyển vào đám người xoăn mũi, để mấy người bất tranh khí hết hầu nhấp nô, nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn đã mấy tháng không có hưởng qua thức ăn mặt, thậm chí ngay cả hoa màu đều không thể cam đoan. Quách Kiệt âm dương quái khí mà nói, Lương Hán, đều ăn được bánh thịt á. So chúng ta những này nghèo huynh đệ, sống đều tốt hơn a. Lương Hán nhìn xem lần nữa nhìn thấy trước kia đi săn đội đội trưởng, không có chút nào cho sắc mặt tốt, ta ăn cái gì, liên quan quái gì đến các người. Đám người này thế nhưng là đã từng muốn hại hắn, không đồng nhất trưởng trục chết, đã coi như là hắn nhớ tình cũ. Dù sao mọi người đã từng tổ đội đi săn, giúp đỡ lẫn nhau qua, cũng là một đầu thôn lớn lên. Một tiểu tử mở ra bàn tay đòi hỏi nói, chúng ta mấy cái đều đói bụng đâu, thịt của ngươi bánh, cho chúng ta cũng tới điểm. Lương Hán hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến. Ôi ôi ôi, phát tài rồi liền không nhận huynh đệ. Lương Hán, nếu không phải Kiệt ca để ngươi về chỗ, ngươi 10 tuổi thời điểm liền chết đói. Vong ân phụ nghĩa tiểu tử. Có người dắt cuống họng hô, phi điểu thôn đoàn người mau đến xem nhìn à, Lương Hán tiểu tử phát tài liền không nhận mình là phi điểu thôn dân. Mười mấy tên phi điểu thôn dân xông tới, đối Lương Hán chỉ trỏ. Tiểu tử này thật phát tài, ngay cả bánh thịt đều ăn được. 50 đến tuổi lão đầu, hai mắt sáng lên nhìn xem trong tay hắn bánh, Lương Hán, ta là đầu thôn Lương Tam Bá, khi còn bé còn ôm qua ngươi đây, cho bá bá một trường bánh đi. Tú Lan Thẩm cũng vài ngày không ăn cơm, cái kia bánh ta liền muốn, bên trong thịt có thể cho thím đến điểm. Cái này lao thím càng là đi tới Lương Hán trước mặt, muốn đoạt lấy trong miệng hắn bánh. Lương Hán vốn định muốn đoạt lại, đã thấy chỉ là cái cực đói lao phụ nhân, hắn thì thôi. Ngược lại là Quách Kiệt mấy người, như cũng la hét. Lương Hán, ta phi điệu thôn mấy chục hào thôn dân, bây giờ đều gặp rủi ro, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ngươi đều ăn được thịt, chẳng lẽ không nên giúp chúng ta một tay sao? Phi điểu thôn thôn dân nhao nhao gật đầu phụ họa. Lương Hàn tiểu tử, dù sao ngươi đã từng cũng là ta phi điểu thôn thôn dân, cũng không thể tùy ý chúng ta chết đói trên đường a. Lương Hàn đối với phi điểu thôn sớm đã không còn bất cứ tia cảm tình nào. Ai giúp qua hắn? Cho dù là đói đứng không vững, cũng không có người cho mượn hắn lương thực, cuối cùng vẫn là tìm tới mấy đầu con giun chịu được nổi. Hắn không để ý đến thôn dân, mà là ngự khí bất thiện đối với Quách Kiệt mấy người nói, Quách Kiệt, ngươi đừng tại đây châm ngòi thổi gió. Ta không còn là đã từng cái kia mặc cho ngươi bài bố mao đầu tiểu tử. Thôn dân đều là nhận Quách Kiệt bọn người xúi dục, nếu là Quách Kiệt lặp đi lặp lại nhiều lần cho hắn tìm phiền toái, hắn cũng không cần thiết lại ngoảnh đầu kỵ cái gì. Hắn có điểm mấu chốt, nhưng ranh giới cuối cùng không cao. Quách Kiệt lại là đem Lương Hán hảo ngôn quyết bảo, xem như uy hiếp, xem như đánh hắn mặt. Mấy ca, tiểu tử này không nể mặt chúng ta cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Lẽ ra như thế, cho hắn biết, coi như hắn phát tài, chúng ta hay là hắn ca. Quách Kiệt mang theo mấy tên chó săn đem Lương Hán vây lại, đang muốn động thủ. Lại tại lúc này, một đội dẫn theo trường đao thiếu niên đi ra. Đều làm gì đâu, cãi nhau. Lâm Dịch nghe tới động tĩnh, cũng nhìn sang. Quách Kiệt tự nhiên nhận ra, đám thiếu niên này đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng đều là Định Bắc phủ chi phụ khâm điểm tuần tra viên. Nếu là ai dám gây chuyện, bọn hắn có động đao quyền lợi. Vây quanh xem kịch đám người nháy mắt tán đi, rời xa mấy mét, chỉ để lại Quách Kiệt bọn người. Quách Kiệt ngượng ngùng nói, cái kia, các vị đại ca, chúng ta đùa giỡn đâu, cùng thôn, đều là cùng thôn. Dẫn đầu thiếu niên nhíu mày, hiển nhiên không tin, đùa giỡn. Quách Kiệt liên tục gật đầu, vâng vâng vâng. Hán nội trừng lấy Lương Hán, chỉ vào hắn nói, không tin ngươi hỏi một chút tiểu tử này. Các thiếu niên lúc này mới xoay người, nhìn về phía Lương Hán. Quách Kiệt thừa cơ làm cái cắt cổ thủ thế, uy hiếp Hương Vị không nói cũng hiểu. Chỉ cần Lương Hán không phối hợp, bọn hắn sau đó liền muốn làm Lương Hán. Cái kia mấy tên chó săn cũng hung dữ nhìn xem Lương Hán, tựa hồ muốn dùng cái này hù dọa hắn. Tuần tra đội thiếu niên quay người lại, nhìn thấy vậy mà là đại ca của mình, liên tục không người nói, Lương ca, nguyên lai là ngươi tại cái này à? Nếu là Lương ca đùa giỡn, kia liền không có việc gì. Lương ca chơi vui vẻ điểm, ta trước rút. Quách Kiệt bọn người người tê dại, hắn là đại ca. Hắn ngăn lại mấy tên thiếu niên, chưa từ bỏ ý định mà hỏi, mấy vị huynh đệ, các ngươi không có lầm chứ? Hắn là đại ca các ngươi. Đó là đương nhiên, thân thủ của chúng ta đều là Lương ca giáo. Bị Quách Kiệt bọn người cùng nhau quỳ xuống. Bọn hắn rốt cuộc biết Lương hắn là thế nào phát tài. Vậy mà là tuần tra đội đại ca. Đó chính là nói, Lương Hán cùng chi phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bọn hắn hướng phía Lương Hán cầu xin tha thứ, "Lương Hán, Lương ca, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, van cầu ngươi đại nhân có đại lượng, không cần để ở trong lòng." Đang khi nói chuyện, thanh âm của bọn hắn đều có chút run rẩy. Lương Hán chỉ cần một phát lời nói, bọn hắn cũng phải chết ở cái này. Lâm Dịch lại là đi tới. "Nguyên lai là mấy người các ngươi con chó, còn dám xuất hiện, không chết qua." Quách Kiệt nhìn xem người tới, có chút quen mắt. Lập tức, trong đầu hắn nhớ lại đạo thân ảnh này thân phận. "Là ngươi?" Người này chính là ngày đó cứu đi Lương Hán cái kia thợ săn. Làm sao hắn xuyên so Lương Hán còn tốt hơn, trên thân tơ lụa bảo phục, tối thiểu muốn mấy lượng bạc đi. Hai người bọn họ đều phát tài. Hắn coi như có ngốc cũng không dám lại đắc tội Lâm Dịch, mang theo mấy người cùng nhau hướng Lâm Dịch dập đầu, vị đại ca này, là chúng ta mắt chó coi thường người khác không biết điều, van cầu ngươi đem chúng ta thả đi. Lâm Dịch không để ý đến bọn hắn, quay đầu nhìn về phía Lương Hán, hỏi, ngươi dự định xử lý như thế nào? Chuyện này vừa vẫn thích hợp khảo nghiệm Lương Hán. Hắn ngược lại là hiếu kỳ, Lương Hán hội xử lý như thế nào? Nếu là thả, nói rõ Lương Hán không quả quyết, không có đại tướng chi phong, chỉ có tự tay sát mới xem như một nhân tài. Lương Hán than nhẹ một tiếng, quên đi thôi. Lâm Dịch cười ha ha một tiếng, tốt, tiểu tử lớn lên. Người tới, thượng nước nóng, đem mấy người kia xuyến. Chương 200, truy binh chương 200, truy binh Lương Hán cùng Quách Kiệt mấy người hai mắt trừng lớn. Là cái này xuyến. Quách Kiệt bọn người vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Ba 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 đừng a đại ca, ta thật biết sai. Tha cho chúng ta một mạng đi, chúng ta sẽ sửa qua ăn năn hối lỗi. Lương ca, ta về sau cho ngươi bưng trà đổ nước, làm ngươi chó săn, ta chết rồi, ta đỗ ra liền tuyệt hậu. Lương Hán muốn đem những người này thả, nhưng là đã Lâm ca lên tiếng, hắn tất nhiên sẽ không lại đi phản bác. Thử, cầu ta vô dụng, người tiện tự có ngày thu. Trước khi chết tắm nước nóng tốt bao nhiêu, xuống dưới cũng là làm sạch sẽ quỷ. Rất nhanh, tuần tra đội các thiếu niên nhấc đến một vạc nước nóng, còn chi kỷ ở phía dưới một lần nữa để lên tủi lửa, cam đoan thủy là sôi trào. Quách Kiệt dọa đến liều mạng cầu xin tha thứ, cái chán đều đập phá cái lô lớn, cả ào ào ra bên ngoài bốc lên huyết. Bất quá Lâm Dịch chỉ là lặng lặng nhìn. Hắn có thể cứu trăm vạn người, cũng năng lực tàn nhẫn sát người. Hắn nhìn xem bị người mang lấy, sống sờ sờ ném vào nước nóng Quách Kiệt. Trong lòng thầm nghĩ, Lương Hán tiểu tử này mặc dù làm đúng, nhưng cũng quá ác đi, sống sờ sờ đem người xuyến. Xem ra, hôm nào muốn cho hắn làm một chút thanh thiếu niên tâm lý giáo dục mới được, miễn cho đại liền không tốt giáo. Lương Hán nhìn xem đã từng cựu nhân bị từng cái bỏng chết, hắn có chút không đành lòng, quay người quay đầu đi chỗ khác. Nguyên bản trong đám người những cái kia không an phận thanh niên, thấy một màn này, đều trở nên như là một con nghe lời con cừu nhỏ. Chờ cháo nước uống xong, Định Bắc phủ trăm vạn rút lui tiếp tục bắt đầu. Dân chúng cũng không biết mục đích, bạc cổ không có cáo chi, nhưng dù sao cũng so lưu tại Định Bắc phủ chờ chết tốt. Một đội tần quân trinh sát cuối cùng là đi tới lập tức vào cốc. Bọn hắn nhìn xem ba ngày đều không mang ngừng khói bếp, cùng trận trận mùi thịt truyền ra, bắt đầu còn có kiên kỵ, coi là đến rất bao lớn đủ việc quân. nhưng khi trinh sát đi tới hiện trường, đẩy ra che đậy cỏ dại nhánh cây, mới phát hiện trong sơn cốc đầu đã sớm người đi nhà trống. Tin tức này một chút truyền đến Tần Quốc triều đình. Tần Văn Đế cùng mấy tên đại thần thương thảo một phen, kết luận Đại Tề đã không binh có thể dùng, bắt đầu đào vong. Thế là Đại Tần phái ra Phù Cảng, Quan Sa hai vị đại tướng quân, mang binh bắt đầu xuôi nam. Phù Cảng cùng Quan Sa xuất lĩnh tam lộ đại quân, từ trước kia công hãm ba phủ tiến vào, trực đảo kinh thành. Một đường khác đại quân thì từ mấy tên phó tướng quân dẫn đầu, phụ trách từ định bắc phủ tiến vào, dọc theo Đại Tề đoạn đường nam bộ đẩy ngang, cắt đứt Tề quốc trốn đi Man Di chi địa khả năng. Hai ngày sau khi Tần quân đến Bạch Vân huyện, chuẩn bị công thành thời điểm, lại phát hiện cửa thành vậy mà không có đóng. Tần quân lập tức phái ra một trinh sát tiến vào trong thành, phát hiện trên cửa thành dán một tờ giấy. Đủ Tần chi địa chức giúp ta đảm bảo, ra ra ta ngày khác tự mình đến lấy. Tần Văn Đế chi phụ, Lâm Dịch. Trinh sát dọa đến kém chút từ trên ngựa ngã xuống, đây là hắn năng lực nhìn. Đợi trinh sát trở lại đại doanh, mấy tên tướng quân sớm đã chờ đã lâu. Tình huống như thế nào? Bẩm báo các vị tướng quân, Bạch Vân huyện thành người đã đi nhà trống, kiến trúc đều bị người vì đốt cháy tổn hại. Còn có cái gì? Trinh sát từ ngực lấy ra một phong gấp gọn lại thư tín. Ở cửa thành thượng phát hiện một tờ giấy, ta cho là nên là cái gì trọng yếu tin tức, nhưng ta không kịp lật ra xem xét. Chu Cổ Lực cầm lấy thư tín mở ra, nhìn xem phía trên lưu loát vài cái chữ to, hắn mặt đều đen. Cái khác ba tên phó tướng quân đều hiếu kỳ hỏi, thế nào rồi lão Chu, phía trên viết cái gì? Chu Cổ Lực đem tờ giấy chụp về phía một người trong đó mặt bàn, mình nhìn. Ba người vây lại, đợi thấy rõ nội dung sau giật nảy mình. Cái thằng này hảo hảo lớn mật, việc này cần đi lên báo sao? Dù sao ta là không dám, phái ra khoái mã, cho quan tướng quân bọn hắn đưa đi, để bọn hắn quyết định. Ừ, nên như thế, bây giờ khẩn yếu nhất là trước đi truy sát trốn đi Bạch Tính. Đúng, bọn hắn coi như chạy, dựa vào hai cái đuổi cũng chạy không xa, chuẩn bị lên đường đi. Bên ngoài kinh thành, từng chiếc xe ngựa sang trọng từ Nam Thành môn ra khỏi thành. Trong đội xe ở giữa, một cỗ ánh vàng rực rỡ xe ngựa sang trọng bên trong, chuyến ra giọng Tề Nhân Đế, biên cảnh còn có thể kháng bao lâu? Phụ trách đánh xe đại thái giám Lý Bảo Bình, giáp vị được tiếng nói cung kính nói, hoàng thượng không cần lo lắng, có 10.100.000 họ giúp ta cản trở, Tần quân không có khả năng nhanh như vậy giết tới. Tề Nhân Đế tự an ủi mình, cũng thế, Tần quân tàn nhẫn vô độ, giết người như ngóe, nhất định phải đổ thành, mới có thể tiếp tục tiến đánh những thành trì khác. Hừ, Tần quốc coi như được đến ta Đại Tề 11 phủ, nhưng đại bộ phận vàng bạc cùng huyền căn như cũ tại trên tay ta. Đợi ngày sau ta Đông Sơn tái khởi, tất sát quang Tần cầu. Có bạc, hắn liền có thể âm thầm bồi dưỡng gián điệp, thẩm thấu Đại Tần. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn báo thù. Hoắc Phi Yến vô cùng lo lắng Cổ Kiếm, hắn đã vài ngày không có tin tức trở về. Theo lý thuyết, thời gian này hắn đã mang theo Lâm Dịch đuổi tới mới là. Hoắc Kinh Lôi đặc địa thả chậm ngựa tốc độ, đi tới bên người nàng hỏi, Cổ Kiếm đi đâu rồi? Hắn đã mấy ngày không thấy Cổ Kiếm. Theo lý thuyết, hắn sẽ không bởi vì chiến loạn, sợ hai trốn đi, phản bội Hoắc gia mới đúng. Làm nữ nhi thị vệ kiêm lão sư, Hoắc Phi Yến hẳn là rõ ràng Cổ Kiếm tình huống. Hoắc Phi Yến ấp úng nói, Cổ bá bá giống như nói có việc, muốn rời khỏi mấy ngày. Hoắc Kinh Lôi thầm nói, lão tiểu tử này có chuyện gì, hắn không phải lẻ loi một mình sao? Chẳng lẽ trước khi đi phải hồi hương tế bái? Lão bắt thanh âm từ trong đầu vang lên. Chủ nhân, có biến. Lâm Dịch ngay tại hành quân, lập tức đem ánh mắt chuyển tới lão bắt trên thân. Chỉ thấy 30 vạn tần quân tại Định Bắc phủ không thu hoạch được gì, đã lục tục ngoe ngoe rời đi phủ thành. Thậm chí, có một đội 3 vạn người khinh kỵ binh, trước một bước hướng bọn hắn cái phương hướng này hối hả chạy đến. Hắn suy nghĩ nói, đối phương tướng lĩnh đã đoán được ta Định Bắc phủ 1.100.000 họ rút lui. Nếu là bị cái này 3 vạn kỵ binh đuổi kịp, Bạch Tính có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu là bình nguyên đối chiến, quân đội của hắn tất nhiên là chơi không lại tần quân. Lần trước tuần túy là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, mới đau nhức sắt Tần quân. Hắn hiện tại nếu là không làm gì, sớm muộn muốn bị Tần quân đuổi kịp. Chẳng bằng chủ động xuất kích, an trước hạ nhóm này Tần quân, suy yếu thực lực. Đánh lén, hắn có thể cực lớn hạn độ bảo tồn thực lực. Nói làm liền làm. Hắn kêu lên Cổ Kiếm, Ngọc Linh Lung, Lương Hán, Đi Nạ Dạ, cùng 3 vạn lâm quân xuất phát. Về phần Tiểu Hổ, thì nhất định phải lưu lại ứng đối đột phát tình huống, Dương Mật vừa sinh hải tử, cũng không dễ đa động. Trước khi đi, hắn còn hướng lấy dân chúng hô, Tần quân ngay tại hậu phương, ta trước đi ngăn chặn, các ngươi tăng thêm tốc độ. Nguyên bản có chút tản mạn dân chúng nghe xong, nháy mắt trở nên giống như là điên cuồng đồng dạng, bộ pháp nhanh gần gấp đôi. Trường xa trận, Lâm Dịch ra lệnh một tiếng, 3 vạn quân đội nhanh chóng tẩu vị, ngắn ngủi mấy hơi, quân trận thành hình quân hồn xuất hiện. Hành quân tốc độ nhanh 3 lần, hướng phía cái kia đội khinh kỵ binh tiến đến. Nửa ngày thời gian, song phương ngay tại một chỗ bình nguyên gặp nhau. Bất quá Lâm Dịch có lao bát sớm dự báo, đã sớm triển khai trận hình. Các binh sĩ toàn bộ đội thành tấm thuẫn cùng binh khí dày, tại bình nguyên thượng bày ra một cái bát quái hình. Đồng thời trên thân là màu vàng xanh cỏ dại nguy trang, nếu là kỵ binh không đi gần, căn bản nhìn không ra bình nguyên trên có người. Khinh kỵ binh cách Lâm quân còn có 500m không đến. Lâm Dịch đột nhiên một chút đứng lên, quát to, bắt quái trận, lên. Chương 201, thu hoạch quân mã chương 201, thu hoạch quân mã một đầu khổng lồ đến gần như giả thiên thần quy hư ảnh, ở trên bầu trời hiện hiện. Thân ở trong trận đám người, chỉ cảm thấy thân thể cứng rắn mấy lần. Cổ Kiếm cảm thấy cỗ sức mạnh không tên này, thử nắm chặt lại nắm đấm, lại hướng mình lồng ngực gõ. Phanh 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 mang theo cương khí nắm đấm rơi vào lồng ngực, phát ra từng tiếng như sấm trầm đục. Rõ ràng ta cương khí đại bộ phận tập trung ở nắm đấm, nhưng lồng ngực lại mảy may không cảm giác được đau đớn. Chẳng lẽ là Lâm Dịch tiểu tử cái gọi là bắt quái trận quân hồn, để thân thể của ta mạnh mấy lần? 3 vạn lâm quân đã sớm quen thuộc quân hồn đến mang ra chỉ, bắt quái trận cũng huấn luyện không dưới mấy chục lần. bây giờ lần thứ nhất dùng cho đối địch, tất cả mọi người lộ ra chiến ý không tốt, có mai phục. Tần Quốc tướng lĩnh vội vàng đưa tay, muốn ngăn lại đại quân lại hướng phía trước. Bất quá Lâm Dịch không có để hắn vận nguyện, mang theo Lâm quân hướng phía Tần quân vào tới, đem Tần quân vây quanh ở bát quái trận trung. Ngắn ngủi một lát, ba vạn khinh kỵ bốn phía đã dựng lên một vòng kín không kẽ hở tầm vẫn. Tần quân bắt đầu bối rối, như cái không đầu con rồi ở trong trận loạn đi dạo. Không cần loạn, cùng ta hướng phía trước phá vây. Tần Quốc tướng lĩnh hét lớn một tiếng, hướng về một phương hướng phóng đi. Khi hắn sẽ phải đến Tuấn binh trước sát na, ba mươi chục cây trường mâu từ tấm Tuấn trung xuyên ra ngoài. Thử, điêu trùng tiểu kỹ. Tần quân tướng lĩnh ỷ vào mình nhị lưu võ giả thân phận, không để ý trường mâu, thẳng tắp hướng phía trước công kích. Hắn bây giờ cương khí chính thịnh, những này bình thường vũ khí, căn bản không có khả năng nhịn hắn gì. Trước mặt bọn này tấm Tuấn binh, nhất định bị hắn xông mở một cái người. Một giây sau, mười mấy cây trường mâu đâm ở trên người hắn, lại bị hộ thể cương khí bắn ra. Hắn phi thân xuống ngựa, dùng thân thể hướng phía tấm Tuấn binh đánh tới. Hắn muốn nhờ cương khí ưu thế, phá địch nhân trận pháp. Đúng chỉ là tiếp xúc đến tấm Tuấn binh ngay mắt, hắn liền bị đẩy lùi ra ngoài. Hắn lập tức mắt trợn tròn, làm sao có thể? Giọng Lâm Dịch vào lúc này vang lên, giết. Lâm quân bắt đầu thu nạp trận hình, ép hướng Tần quân. Mấy bạn cây trường mâu như là máy thu hoạch, ngắn ngủi một cái công kích, liền thu hoạch hơn bạn Tần quân tính mệnh. Tần quân lập tức rối loạn, không biết ứng đối ra sao. Cổ Kiếm cùng Lương Hán bọn người lúc này cũng sát ra, hướng phía mấy tên Tần quân tướng lĩnh mà đi. Tần quân tướng lĩnh đều là nhị lưu võ giả, Cổ Kiếm lại là nhất lưu nhập môn, tăng thêm Ngọc Linh Lung, Đi Nạ Dạ, Lương Hán ba tên nhị lưu. Vẹn vẹn giao thủ ba cái hiệp, Tần quân tất cả võ giả đều thua trận. Cổ Kiếm cự kiếm chạy xuống huyết, cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, đáy mắt tràn ngập lửa nóng. Tần Cầu, ta đại tề không phải các ngươi tùy ý trả đạm. Hắn đã năng lực thật lâu không có giết như thế thoải mái, mấy chục năm gian nô kiếp sống, dù đổi lấy tu vi, lại ném nhiệt huyết. Lâm Dịch không có gia nhập, lại là ở một bên dựng cung bắn tên. Hắn bắn tên kỹ năng sắp đột phá, chính là soát kinh nghiệm thời điểm tốt. Siêu 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 hắn mũi tên như là súng máy bắn ra, tại không trung cơ hồ hợp thành một đường thẳng, mà lại mỗi một cây mũi tên đều bám vào lấy cương khí. Phàm là bị bắn trúng Tần quân, trên thân tất phá vỡ một cái độc lớn, tựa như là bị viên đạn bắn trúng. Cứu mạng, đây là Tề quốc tinh nhuệ. Mọi người chạy mau, Tề quân đến tất cả đều là cao thủ. Nhìn xem như mét hơn là quân bài một dạng đổ xuống chiến hưu, còn thừa Tần quân đều là sợ vỡ mật, nhao nhao bắt đầu tứ tán thoát đi. Nhưng Lâm Dịch tầm bắn há lại dễ dàng như vậy chạy đi. Một mượn đồng đội đệm lưng, may mắn phá vây Tần binh. Roi ngựa trong tay của hắn không ngừng, lòng còn sợ hãi quay đầu lên nhìn. Phát hiện đã rời xa chiến đấu khu vực nhanh 300m, lúc này hắn mới dám nhẹ nhàng thở ra. Nhất định phải mau trở về nói cho tướng quân, Tề quốc có mai phục. Đây nhất định là cái bẫy. Hắn đang nghĩ quay đầu tiếp tục đi đường, lại là bị một chi không biết từ đâu mà đến mũi tên xuyên qua lồng ngực, cả người lăn xuống lập tức. Hắn cúi đầu, không dám tin. Có nỏ. Sau đó mắt trợn trắng lên, không có khí tức. Kỹ năng, bán tên, đại thành, kinh nghiệm, 1700, 2000, kinh nghiệm, 1800, 2000, kinh nghiệm, 1900, 2000. Kỹ năng, bán tên, viên mãn, kinh nghiệm, thu hoạch được hiệu quả, hậu nghệ, tụ lực một tiễn, nơi mắt nhìn thấy tiễn chi sở trí. Tụ lực một giây, cực lớn gia tăng tầm bắn, phàm là trong tầm mắt mục tiêu, đều có thể bắn chúng. Lâm Dịch thấy Tần quân đã chết không sai biệt lắm, ngừng tay đến xem xét kỹ năng bảng. Gia tăng tầm bắn. Ổ khóa. Nguyên bản ta 10 thạch cung có thể bao trùm chừng 300 thước. Hiệu quả miêu tả ý tứ là, chỉ cần tại ta trong tầm mắt năng lực trông thấy mục tiêu, tụ lực một giây, đều có thể ổ khóa. Hắn nhìn về phía nơi xa một cái cây, nhìn ra đoán chừng cách hắn có 2 dặm địa, cũng chính là 1000m. Loại này khoảng cách, sợ là chỉ có công thành nỏ tiễn mới có thể bắn xa như vậy. Hắn thử bắt đầu kéo động dây cung. Trong đầu lại xuất hiện một cái một giây đồng hồ đếm ngược. Đợi đếm ngược kết thúc, Lâm Dịch không hiểu cảm giác tựa hồ có lực lượng nào đó ra chỉ tại mũi tên bên trên. Hắn buông ra dây cung tùy ý mũi tên bắn ra. Hô, thanh thúy cắt ngắn mũi âm thanh xé gió lên. Thời gian trong nháy mắt, Lâm Dịch liền thấy gốc cây kia phát sinh rất nhỏ lay động. Hắn rục ngựa đi tới trước cây, phát hiện mũi tên lại thật thẳng tắp đính tại trên cành cây. Thế bên ngoài một dặm lấy địch nhân thủ cấp. Loại này khoảng cách, nếu là dùng để đánh lén, cái kia không phải vô địch. Cực hạn ở đâu? Hắn rời ánh mắt đến nơi xa một ngọn núi. Sơn không cao, nhìn từ xa như cái tiểu sơn đất, nhìn xem cũng không xa, tựa hồ gần ngay trước mắt. Nhưng thường nói, nhìn núi làm ngựa chết. Lâm Dịch biết, trước mặt ngọn núi này tối thiểu 200-300m độ cao so với mặt biển, cách hắn có 7-8 dặm đường. Hắn lấy ra một chi tên kêu. Dù sao hắn không có khả năng chạy 7-8 dặm đi tìm một mũi tên. Dùng tên kêu mở có thể nghe vang, đại khái phán đoán hắn có thể bắn bao xa. Như thế khoảng cách, hắn tự nhiên thấy không rõ trên núi vật thể, chỉ có thể đưa ánh mắt khóa chặt tại cả tòa sơn. Sau đó kéo cung, tụ lực, xạ. Bén nhọn chói hai tên kêu tiếng vang lên, càng ngày càng xa, lại như cũ nghe tới thanh âm. Thẳng đến mấy hơi về sau, tên kêu âm thanh đã tiểu nhân cơ hồ nghe không được. Bất quá cái này đã đầy đủ Lâm Dịch rung động. Chỉ từ thanh âm phán đoán, mũi tên này tỷ lệ lớn đã bay đi trên núi. Vô địch. Nếu là phối cái kính viễn vọng, ta có hay không có thể viễn trình ổ khóa. Bất quá đáng tiếc, thế giới này không có đồ chơi kia. Hắn khóa chặt cả tòa sơn, mũi tên hẳn là liền ngẫu nhiên bắn tới trên núi. Hắn trở lại trong đội ngũ, Lương Hán tại sửa sang lấy thu hoạch. Lâm ca, phát tài, hai vạn tất quân mã còn sống, còn có các thức vũ khí giáp trụ, tổn hại đều không nghiêm trọng. Ha ha, tốt. Lâm Dịch đại hỉ. Cái này ba loại đều là đánh trận thiết yếu vật tư, mà lại khó làm không nói, giá cả còn không rẻ. Bây giờ có sẵn, hắn Lâm quân cũng năng lực mở rộng. Hiện tại Lâm quân có 3 vạn người. Trước đó Tề quân đầu nhập 4 vạn người, chỉ cần thao luyện khế đạo tăng lên một chút độ trung thành, liền có thể dùng. Còn có vừa thu được 2 vạn tất quân mã, các thức vũ khí, hẳn là cũng năng lực vũ trang lên 2-3 vạn người. Hắn cuối cùng là có chiếm cứ thuộc xuyên phủ lực lượng. Thần quân đại doanh. Một tên binh lính đội vàng chạy vào, ngựa khí hấp tấp nói, báo cáo tướng quân, phía trước cấp báo, 3 vạn khinh kỵ mất liên lạc. Người mặc sáng ngân sắc giáp trụ ngồi ở vị trí đầu, chính bùi đầu suy tư tên kia nam tử trung niên, nhíu nhíu mày hỏi, bao lâu rồi? Nửa ngày. La Quyền khép lại quyển sách trên tay, suy nghĩ nói, chẳng lẽ là Tề quân phục kích? Trước giả bộ bách tính chuyển di, để chúng ta vội vã phái ra bộ đội thanh trước, lại ở nửa đường tới một cái mai phục. Hắn đôi quỳ trên mặt đất tên lính kia ra lệnh, đi, phái ra trinh sát, tình huống chưa rõ ràng trước đó, đại quân nguyên địa chờ đợi. Hắn phải hiểu rõ đối phương đến cùng bao nhiêu nhân mã, không phải 30 vạn đại quân nếu là toàn bản giao trên đường, đầu hắn cũng phải dọn nhà. Chương 202, Ngọc Linh Lung đột phá chương 202, Ngọc Linh Lung đột phá Lâm Dịch mang binh trở lại đại bộ đội. Phát hiện dân chúng đã đi ra rất xa. Hắn đoán chừng, đây là có cháo thủy đỡ đói, tăng thêm tần quân truy binh quan hệ, để bọn hắn có áp lực. Nếu là bảo trì loại tốc độ này, đoán chừng 3 năm ngày hẳn là có thể nhìn thấy thuộc xuyên phủ. Mặt trời lặn phía tây, Lâm Dịch mệnh lệnh đại bộ đội bắt đầu chỉnh đốn. Bát Ca đã bị hắn gọi đi giám thị tần quân nhất cử nhất động. Tiểu Hổ thì phụ trách ở phía trước dò đường. Hắn chính xuyên thấu qua Tiểu Hổ thị giác, tại phía trước tìm kiếm nguồn nước địa. Thủy là sinh mệnh chi nguyên. 100 vạn người di chuyển, nếu là không thể tìm tới nguồn nước tiếp tế, một ngày sẽ chết rất nhiều người. Cũng may hắn có thể thông qua khảo sát trên đường phát hiện năng lực đánh giếng, hoặc là có mạch nước ngầm địa phương. Bắc Hà phủ mặc dù cũng lâu dài khô hạn, lại là tốt hơn Định Bắc phủ nhiều. Rất nhanh hắn tìm đến nguồn nước, chính là muốn phân phó thủ hạ dẫn người đi lấy. Một thanh âm từ ngoài xe ngựa truyền đến. Lao ra, ngươi ở bên trong à? Là giọng Lý Y Thiền Nam, 10 phần ôn nhu êm tai. Lên đây đi. Lý Y Thiền Nam để lộ xe ngựa rèm, Lâm Dịch cho nàng dựng nắm tay kéo tới. Nhưng đột nhiên nàng dưới chân trượt đi, té sấp về phía trước. Lâm Dịch tay mắt lanh lẹ, từng thanh nàng ôm vào trong ngực. Hắn sở lấy thiếu nữ tràn ngập đục cảm thân thể mềm mại, hỏi, không có sao chứ? Không, không có việc gì. Lý Y Thiền Nam khuôn mặt nhỏ treo đỏ ửng nhàn nhạt, có chút bối rối từ Lâm Dịch trong ngực đứng dậy. Lâm Dịch chỉ cảm thấy một cỗ làn gió thơm thấm vào xoang mũi, để hắn có chút cấp trên. Tìm ta chuyện gì? Lý Y Thiền Nam ngồi tại xe ngựa trên chỗ ngồi, cùng Lâm Dịch cách một cái thân vị. Nàng ôn nhu nói, liên quan tới Thu Giao sự tình. Thu Giao tính tình nội liễm, nàng kỳ thật sớm đã thích lão gia ngươi. Nếu là nàng năng lực gả cho lão gia, vì lão gia sinh hạ một nhi nửa nữ, ta cũng coi là đối chết đi ca ca có cái bàn giao. Lâm Dịch giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng cặp kia màu đen nhánh đôi mắt sáng, vô cùng chăm chú hỏi, ngươi đây thích lão gia không? Lý Y Thiền Nam hoảng, hai tay không nghe sai khiến nắm bắt góc áo. Ta đối lão gia chỉ có trung tâm. Lâm Dịch khoẹt miệng có chút câu lên, hắn đã nhìn ra Lý Y Thiền Nam tâm tư. Vừa mới câu nói, độ trung thành trực tiếp đột phá 80, liền kém Lâm Môn một cước. Lâm Dịch quyết định chủ động xuất kích. Hắn xê dịch một chút thân thể, ngồi vào Lý Y Yển Nam bên người. Sau đó tại nàng ánh mắt khiếp sợ hạng, một tay lấy hắn bế lên, đặt ở trên đùi. Một cỗ mềm mại cùng ấm áp từ hắn hai chân truyền đến, để hắn có chút tâm viên ý mã. Lao ra, ngươi đừng như vậy. Lý Y Yển Nam muốn dãy rủa đứng dậy. Nếu như bị người phát hiện liền phiền phức, khẳng định hội truyền đến Lý Thu Giao trong hai. Đến lúc đó cô nàng kia tất nhiên sẽ nghĩ lung tung. Lao ra, ngươi buông tay. Lâm Dịch nhìn xem đỉnh đầu nàng không giảm ngược lại tăng độ trung thành, biết nàng tại mạnh miệng. Thế là hắn bắt đầu không ở yên. A nàng không biết nơi nào đến khí lực, một chút tránh thoát Lâm Dịch đại thủ, vụt một chút đứng lên. Đào mệnh như hướng ngoài xe bỏ chạy. Lâm Dịch ngửi ngửi trong tay còn sót lại mùi thơm, nếm miệng lên một cái đường cong. Mềm hô hô, thơm ngào ngạt. Đây chính là thuộc nữ thật trọng. Lý Y Y Nam chân trước vừa đi, Ngọc Linh Lung tìm đến. Nàng vừa để lộ rèm, liền có chút hồ nghi nhìn xem Lâm Dịch. Lên xe ngựa, nàng ngửi ngửi cái mũi tại trên người Lâm Dịch nghe cái gì. Sau đó chân mày cau lại, chất vấn. Trên người ngươi làm sao có cố không thuộc về bọn tỷ bội mùi thơm? Thành thật khai báo, là ai? Lâm Dịch có chút buồn cười méo méo khuôn mặt của nàng, ngươi đoán. Thôi đi, không nói coi như, chờ bản tọa nói cho ngưng nguyên, nàng tự nhiên sẽ hỏi ra. Dứt lời, nàng bắt đầu ở Lâm Dịch trên thân lục lọi. Cảm giác bắp chân của mình bị tập kích, Lâm Dịch cười hì hì hỏi, ngươi làm gì? Vài ngày không có tăng cao tu vi, ta nghĩ, từ khi thể nghiệm qua Lâm Dịch chỗ tốt, nàng hiện tại là một chút cũng không nghĩ cố gắng, chỉ nghĩ năm tháng, lại nhanh lại dễ chịu. Lâm Dịch cũng rất nhiều ngày không có hưởng qua đóa này chín mộng tiểu hoa. Ngọc Linh Lung là chúng nữ chung, dáng người nhất cân xứng, nên lớn thì lớn nên nhỏ thì nhỏ, mà lại thân thể vô cấu, chỉ có trên đầu có lông. Cái khác hết thể bóng loáng như mặt gương, ngay cả lỗ chân lông mảnh mắt thường không thể gặp, làn da bóng loáng có giãn. Căn bản không giống như là 32 tuổi người, ngược lại giống một cái tiểu nữ hài. Hắn đầu tiên là hôn một cái Ngọc Linh Lung, sau đó nhỏ giọng nói, nhiều người ở đây, ta tìm nơi tốt. Ngọc Linh Lung tại một phen tìm tòi qua đi, đã sớm sắc mặt từng đỏ, chui đầu vào Lâm Dịch trong ngực. Nàng mềm bất lực gật đầu tùy ý Lâm Dịch bài bố. Lâm Dịch đang nghĩ ngợi để lão mã tới, đón hắn nhóm hai người rời đi. Xe ngựa rèm lần nữa bị để lộ. Là đi nạ dạ. Nàng cũng là hưởng qua tư vị, bây giờ lại nghĩ trở về chỗ. Không nghĩ tới Lâm Dịch trong ngực lại có người, nhưng làm nàng giật nảy mình. Chơi ạ, và vào tứ phu nhân. Quá xấu hổ. Nàng đội vàng lẻ lưỡi, vung xuống rèm muốn rời khỏi. Tiểu Na chát trở về. Lâm Dịch đem nàng gọi lại. Trong ngực Ngọc Linh Lung nửa hiếp nhãn, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng không có lên tiếng tùy ý Lâm Dịch ôm xuống xe. Chỉ thấy Đĩ Nạ Dạ rụt rè túi đầu đứng tại bên cạnh xe ngựa, tựa hồ đang nhìn mình chất nhỏ. Lão Mã đi tới bên cạnh xe, Lâm Dịch đầu tiên là ôm Ngọc Linh Lung lên ngựa, hắn thì ngồi sau lưng Ngọc Linh Lung. Sau đó đưa tay, ra hiệu Đĩ Nạ Dạ cũng tới tới. Đĩ Nạ Dạ đều mắt trợn tròn. Cái kia, lao ra, đi đâu? Tìm sơn động. A. Lão Mã chở đi ba người, đi tới một cái còn tính rộng rãi sơn động. Trong sơn động 10 phần khô ráo, chỉ có mấy cái đá vụn trên mặt đất. Lâm Dịch tìm đến tủi dựng lên đống lửa, lại tìm chút cỏ khô trải trên mặt đất. Đĩ Nạ Dạ túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ngọc Linh Lung lại giống như cười mà không phải cười cùng Lâm Dịch đối mặt, sau đó mở miệng nói, "Tiểu tử ngươi, thật to gan à. Dấu giếm chúng ta bốn cái, đột nhiên có thêm một cái tỉ muội." "Thứ phu nhân, không phải như ngươi nghĩ." Lâm Dịch giả bộ sinh khí mà nói, "Còn gọi phu nhân, gọi Linh Lung tỷ." Đĩ Nạ Dạ nhìn Ngọc Linh Lung, gặp nàng không có ý tức giận, mới lấy giúp khí, cung kính nói, "Linh Lung tỷ tỷ." "Ha ha ha, tốt." Lâm Dịch cười lớn một tiếng, một tay một cái, đổ vào cỏ khô bên trên. Hỏa diễm chiếu rọi, một mảnh mờ nhạt trong sân động. Ba đạo nhân ảnh đang luận bàn lấy võ kỹ. Tiếng đánh nhau trọn vẹn tiếp tục hai canh giờ. Đĩ Nạ Dạ cùng Ngọc Linh Lung liên thủ đối phó Lâm Dịch, cuối cùng vậy mà đều thua trận. Hai người nằm tại cỏ khô bên trên. Vận công thật lâu mới bất đau tới. Phanh, một cỗ cương khí trong sơn động nổ tung. Ngọc Linh Lung ra thịt tuyết trắng chảy ra tinh thuần vô cùng cương khí, liền như là có một tầng màn nước bám vào tại bên ngoài thân. Thần thánh sạch sẽ. Ngọc Linh Lung mỏi mệt thân thể mềm mại ngồi dậy, bắt đầu ổn định khí tức. Nàng có chút hưng phấn lẩm bẩm nói, lúc này mới mấy tháng, bản tọa vậy mà từ phàm nhân lên thẳng đến nhất lưu võ giả. So ta trước kia tốc độ tu luyện nhanh hơn mấy lần. Đĩ Nạ Dạ đứng dậy khoác lên y phục, có chút ao ước nhìn xem. Chúc mừng Linh Lung tỷ tỷ, đột phá nhất lưu võ giả. Muội muội cũng tiến bộ không ít. Đĩ Nạ Dạ cảm kích nhìn Lâm Dịch, đều là phu quân công lao. Lâm Dịch khép cười một tiếng, hắc hắc, vậy các ngươi phải làm sao báo đáp? Hai nữ lãnh hội cười một tiếng, đầu nhập vào Lâm Dịch ôm ấp. Lại là một canh giờ trôi qua, ba người lúc này mới rời đi sân động. Chương 203, đến huyện Thục Xuyên. Chương 203, đến huyện Thục Xuyên. Hôm sau đại bộ đội ăn xong điểm tâm, lại bắt đầu đạp lên chạy nạn chi lộ. A, làm sao hôm nay nhiều xe ngựa như vậy? Người còn không biết đi. Hôm qua Lâm lão gia mang theo 3 vạn binh mã, đem tần quân 3 vạn truy binh tất cả đều tiêu diệt, còn thu được mấy vạn quân mã cùng vật tư. Mà lại ta bên này nhưng một cái thương binh đều không có. Tê, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Tần quân thế nhưng là có tiếng hung ác, chính diện đối chiến, vậy mà không phải là đối thủ của Lâm lão gia. Bên này còn tại thảo luận, Lâm Dịch đầu kia liền phái người tuyên bố Lâm quân khuyết trương chiêu tin tức. Lâm quân nhận người. Ông trời của ta, ta nhất định phải gia nhập. Ta thế nhưng là nghe nói, Lâm quân đãi ngộ vô cùng tốt, bữa bữa ăn thịt không ngừng, bạc cũng không ít, đầy đủ nuôi sống một nhà năm miệng. Chỉ một thoáng, mười mấy vạn năm người tuổi trẻ nô nước tấp nập báo danh. Đây là Lâm Dịch đặc địa hạn tuổi tác, 16 đến 23. Không phải báo danh nhân số tuyệt đối sẽ là mấy chục vạn. Trên đường đi, Lâm Dịch đều tại sàng chọn nhân tuyển thích hợp. Độ trung thành là duy nhất danh giới cuối cùng. Những cái kia giáp tâm bất lương, Lâm Dịch đầu tiên loại bỏ. Hai ngày này xuống tới, Lâm Dịch chọn vẹn tuyển nhận 4 vạn người. Bây giờ Lâm quân, tính đến hợp nhất đại tế quân đội, tổng cộng có 11 vạn người. Đều là có phân phối giáp trụ vũ khí, có sức chiến đấu. Chủ nhân, phát hiện mấy tên tần quân. Lâm Dịch trong đầu chuyển đến Lao Bát thanh âm. Hắn vội vàng đem thị giác cắt về phía Lao Bát. Một trận trời đất quay cuồng qua đi. Chỉ thấy 100 mét dưới không trung, mấy cái cơi quân mã tần binh, tại chiều phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Bất quá bọn hắn tốc độ cũng không nhanh, cơ bản đi một đoạn đường, liền sẽ xuống tới quan sát một phen. Lâm Dịch suy nghĩ nói, tựa hồ là tần quân thám tử. Hắn lại hướng phía định Bắc phủ phương hướng phi một trận, lần nữa phát hiện hơn 10 tên thám tử tung tích, tựa hồ là hướng khác biệt huyện thành mà đi. Lâm Dịch cân nhắc một phen, quyết định đem bọn hắn đều xử lý. Nếu là chỉ làm rơi hướng đại bộ đội đi thám tử, tần quân cuối cùng khẳng định hội hướng bọn họ phương hướng tiến đến. Nếu là toàn bộ xử lý, tần quân ngược lại sẽ càng thêm kiên kỵ. Coi là các nơi đều có mai phục, làm việc trở nên càng thêm cẩn thận. Hắn chỉ huy Lao Bát tầm trời thấp phi hành, tốc độ lại không giảm chút nào. Xử lý hắn, Lao Bát. Lao Bát cặc cặc lên tiếng, như tên lửa phóng tới tên thám báo kia. Từ hắn lồng ngực tiến vào, phía sau lưng xuyên ra. Phốc, thử không có tu vi thám tử bị Lao Bát một chút xử lý. Như thế như vậy, Lâm Dịch lại xử lý hơn 20 cái thám tử. Báo tướng quân không tốt, chúng ta phải đi ra trinh sát tất cả đều không có tin tức. La Quyền cùng cái khác mấy tên phó tướng quân chính cùng một chỗ thương thảo đối sách, nghĩ đến tìm ra đại tế bách tính về sau, phải làm sao trả tấn. Hai nước lâu dài giao chiến, đã sớm thủy hòa bất dung, lẫn nhau coi là xuất sinh. Bọn hắn thiên nhiên căm hận đại tế bách tính. Giờ phút này nghe tới trinh sát toàn bộ mất liên lạc, mấy tên phó tướng quân sắc mặt đều là trầm xuống. Là đủ cậu phát hiện, tất nhiên là bọn hắn mai phục ta người, đám này cậu tặng rất giàu hoạt. Vậy kế tiếp làm sao? Tất cả trinh sát đều mất liên lạc, thế quân tất nhiên tại các phương hướng đều có mai phục. La Quyền nghĩ nghĩ, nói, ta mấy cái không phải lần này chủ lực, hai vị tướng quân dẫn đầu 100 vạn đại quân mới là. Chúng ta chỉ là 30 vạn binh mã, vẫn là ổn một điểm, lại phái chọn người, làm rõ ràng tình trạng lại nói. Tán thành. Tán thành. Bọn hắn sở dĩ như thế kiêng kỵ Tề quân, vẫn là trước đó Ma Đế quốc một trận chiến. Tề quân lấy 6 vạn thương vong, thay đổi bọn hắn tần quân mười mấy vạn người. Để triều đình đều vô cùng coi trọng, cho rằng đại Tề nuôi dưỡng một chi cường hãn bộ đội. Lại là 2 ngày quá khứ, đại bộ đội rốt cục đi tới Thục Xuyên phủ biên giới, Hồ Sơn huyện. Hồ Sơn huyện bị núi cao vây quanh, mỗi một ngọn núi đều như là bị thiên thần dịu thẳng đứng gọt sạch một nửa, thẳng tắp giống người vì sáng tạo. Trong đó nhất mặt phía nam hồ khẩu sơn, độ dốc tương đối bình thản, là nhập thuộc xuyên duy hai cửa vào. Bất quá xe ngựa vẫn khó mà thông qua, cần nhân lực ở sau lưng phụ trợ mới có thể đẩy lên đi. Lâm Dịch đứng tại đỉnh núi, nhìn xem như chân bóng bậc thang dốc đứng hồ khẩu sơn cửa vào, có chút cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Hồ khẩu sơn, tên như ý nghĩa, lớn lên giống hồ khẩu. Đỉnh núi có hai tòa tấm bình phong thiên nhiên, là dốc đứng nham thạch, trên có nhọn trạng nô lên, như là lão hổ lão nha. Nơi xa nhìn lại, hai tòa nô lên nham thạch, tựa như là miệng của ba. Mà nham thạch ở giữa, chính là tiến vào thủ xuyên phải qua đường. Lâm Dịch lúc này ngay ở chỗ này. Lương Hán ngươi dẫn đầu Lâm Quân lưu lại trấn thủ, người khác tiếp tục cùng ta nhập thủ xuyên. Lương Hán vội vàng đáp, vâng, Lâm ca. Hán vội vàng mệnh lệnh quân đội, đem tất cả vũ khí, cung tiễn đều tháo xuống, đặt ở giao lộ, tùy thời ứng đối khả năng địch nhân. Sau đó lại an bài người, bắt đầu dựng lều vải, đại doanh. Về sau nơi này muốn trưởng kỳ chú quân, gió có thể tiến, mưa có thể đi bảo, đủ tần hai quân không thể tiến. Lâm Dịch đem lão bát gọi trở về. Lão bát, bay đi thuộc xuyên mặt đông nhất Đại Xuyên huyện, phá đi cầu treo bằng dây cáp. Đại Xuyên huyện là thuộc xuyên phủ một cái khác cửa vào, cũng là cái cuối cùng. Vẫn như cũng là bị núi cao vây quanh, thậm chí ngay cả hổ khẩu sơn dạng này năng lực ra thuộc xuyên đường núi đều không có. Trăm năm trước, có vị tài chủ để cho tiện đem hàng hóa bán đi Đại Xuyên huyện, tìm vô số công tượng, tại chạy xiết hoàng giang bên trên, kéo dây sắt, dựng thông đi ngoại giới đường. Cụ thể là vị nào tài chủ đã không cách nào khảo cứu. Nhưng bắt đầu từ lúc đó, huyện thuộc xuyên liền có đầu thứ hai đầu ra. Chỉ cần nổ này dây sắt, Lâm Dịch liền có thể an tâm đem toàn bộ tinh lực đặt ở phòng thủ hổ khẩu sơn bên trên. Lão bắt tốc độ cực nhanh, nguyên bản muốn đi 2-3 ngày con đường, nó chỉ phi 3-4 canh giờ liền đã đến. Để cho tiện vận chuyển hàng hóa, cầu treo bằng dây cáp khoảng trường rộng 2 mét, vắt ngang tại hai tòa núi cao ở giữa, hoàng giang phía trên. Là từ chân quý kim thạch mỏ xây thành, trăm năm không nghỉ, kiên cố dùng bền. Lão bắt vận khởi cương khí, một chim miệng mổ về dây sắt. Ken 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 kịch liệt kim loại tiếng va chạm vang lên. Rất nhanh, mười mấy đầu dây sắt bị tận gốc mổ đoạn. Xoẹt một tiếng, dây sắt một đầu từ trên cao rơi xuống, cuối cùng bột một tiếng vang, đập vào bên kia trên vách đá, thẳng đứng treo, theo gió chập chờn. Để cho ổn thỏa, Lâm Dịch phân phó lão bát, đem bờ bên kia điểm kết nối cũng cho hết mổ đoạn. Toàn bộ nặng mấy vạn cân cầu treo bằng dây cáp, thẳng tắp rơi vào hoàng giang trùng, tóe lên một trận bọt nước, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Lâm Dịch mới cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Tựa như là đánh báo động đỏ, đem tất cả đường cầu nổ, có thể vô não cầu đứng lên phát dục loại kia chua thoải mái. Lại non nửa ngày thời gian, đại bộ đội đi tới Hồ Sơn huyện thành bên ngoài. Bởi vì trăm năm trước chính là thuộc xuyên phủ lối ra duy nhất, Hồ Sơn huyện tự nhiên mà vậy liền thành thuộc xuyên phủ phủ thành. Lúc này Hồ Sơn huyện cửa thành đóng chặt, trên cổng thành đứng đầy tay cầm vũ khí sai dịch. Người đến người nào? Trên cổng thành sai dịch thấy lít nha lít nhít không nhìn thấy đầu đám người, nói chuyện đều có chút run rẩy. Bác cổ chắp tay nói, tại hạ Định Bắc phủ chi phủ, bác cổ. Đằng sau ta chính là Định Bắc phủ 1.100.000 họ. Thần quân đã giết vào đại tề cảnh nội, muốn mượn bí địa an thân. Đại sự như thế, sai dịch tự nhiên không có khả năng quyết định. Rất nhanh, thuộc xuyên phủ chi phủ liền đi tới trên tường thành. Hắn nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, đầu đội ô xa, người mặc quan phục. Trên tay quật lại trứng chim cút lớn nhỏ nhẫn ngọc, ngay cả đai lưng đều khảm nạm lấy không ít đẹp mắt bảo thạch. Hắn hướng phía ngoài thành bạc cổ hô, tại hạ thuộc xuyên phủ chi phủ, Liêu Viễn. Bạc cổ không tiêu ngạo không tự ti chắp tay nói, Liêu đại nhân. Bạc đại nhân, ngươi vì sao không bỏ chạy kinh thành, đến ta thuộc xuyên phủ làm gì? Bạc cổ đã sớm nghĩ kỹ đáp án, mở miệng nói, đi hướng kinh thành trên đường đã trải rộng tần quân, thuộc xuyên phủ là ta lựa chọn cuối cùng. Liêu Viễn một mặt khổ sở nói, bạc đại nhân, thực tế là ta huyện thuộc xuyên quá nhỏ, dung không được nhiều người như vậy à? Ngươi vẫn là khác tìm hắn pháp đi. Chương 204, bị cự ngoài thành chương 204, bị cự ngoài thành một người mặc kim ti cẩm bào tuổi trẻ công tử, tại Liêu Viễn bên cạnh nói, cái này Định Bắc phủ chi phủ là cái ngốc thiếu sao? Mang theo 1.100.000 họ chạy nạn. Nếu là một mình hắn đến, chúng ta có thể cho hắn một bộ mặt thả hắn tiến đến. Cái này trăm vạn người nếu là tiến đến, còn không ăn nghèo ta thuộc xuyên. Hắn là Liêu Viễn nhi tử, Liêu Hiệp. Năm nay chỉ có 23, cũng đã cưới mấy chục cái thê thiếp, từng cái trẻ tuổi xinh đẹp như hoa như ngọc. Ai bảo cha hắn là thuộc xuyên thổ hoàng đế đâu, muốn cái gì dạng nữ nhân, chỉ cần hắn một câu, người khác liền phải ngoan ngoãn đưa lên. Liêu Viễn không tiếp tục để ý dưới cổng thành người, thư nhẹ một tiếng, thử, không cần phải để ý đến bọn hắn, liền để bọn hắn tử ở bên ngoài tốt. Lần trước đến nạn dân tình huống như thế nào, không tiếp tục đến cửa thành quấy rối đi. Liêu Hiệp khẽ cười một tiếng, đã sớm phái người đi theo dõi. Cái kia 10 vạn từ biên cảnh chạy nạn dân đen, bây giờ ở ngoài thành chỗ năm dặm sơn lâm kéo dài hơi tàn. Hiện tại còn sống đoán chừng bất quá 7-8 vạn. Hắn có chút kiên kỵ nói, lần trước bất quá 10 vạn người, lần này tới 100 vạn. Nếu là bọn họ muốn tạo phản, tiến đánh ta thủ xuyên, chúng ta như thế nào cho phải? Liêu Viễn nuốt nuốt dâu ria, hơi hờn nói, chúng ta tưởng thành cao trúc, bọn hắn chỉ là tay không tấc sắt bách tính. Không có quân đội, không có công trình khí giới, coi như đến lại nhiều người lại như thế nào? Ta 3.000 sai dịch, nhân thủ một bộ cung tên, bọn hắn dám tạo phản, ta liền dám giết. Liêu Hiệp cười ha ha một tiếng, ha ha, vẫn là cha ngươi phân tích đúng. Liêu Viễn lẩm bẩm nói, ta phủ thành vững như bàn thạch, bọn hắn làm gì được ta, bất quá cũng không thể tùy theo bọn hắn đem ta cửa thành chắn. Ta cái này liền hồi tộc bên trong điều động nhân thủ, lại ở trong thành thu thập cung tiễn, để phòng bất cứ tình huống nào. Những này nạn dân, đáng chết ở bên ngoài. Liêu Viễn vui mừng phất phất tay, tiểu tử ngươi lớn lên, hiểu được cân nhắc càng nhiều, tốt, đi thôi. dưới thành bách tính đều sôi trào. Lại tới đây mới không cho bọn hắn mở cửa. Tần quân đều tại phía sau cái mông, tùy thời muốn đánh tới, đây không phải để bọn hắn chờ chết. Thế là bọn hắn nhao nhao kêu ầm lên, thả chúng ta đi vào. Sẽ không lại cho chúng ta đi vào, chúng ta liền phá tan cửa thành. Cậu tặc, chúng ta thế nhưng là đại tế bách tính, ngươi dám không ra cửa thành. Mãi mãi cái chân, nếu như chờ ta đi vào, nhìn ta chặt không chặt của ngươi đầu chó liền xong việc. Có bách tính bắt đầu hướng cửa thành xô đẩy, hướng tường thành ném tảng đá. Bất quá tường thành trọn vẹn 7-8 mét, tảng đá ném lên đã mất đi uy lực. Cửa thành cũng là kim loại rèn đúc, rắn chắc kiên cố, nhân lực không cách nào đẩy ra. Trên cổng thành Liêu Viễn lại là cảm thấy bị dân đen mạo phạm. Hắn lập tức hạ lệnh nói, ai dám tới gần cửa thành nửa bước, trực tiếp bắn cho ta. Các sai dịch nhao nhao lấy ra cung tiễn, hướng phía dưới mặt đất bách tính xạ kích. Siêu 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 ngàn vạn chi cung tiễn rơi vào đám người, nháy mắt liên miên trong dân chúng tiễn, tiếng kêu rên không ngừng. Cứu mạng, bọn hắn thực có can đảm bắn tên. Mau lui lại, lui ra phía sau, chớ đẩy. Ta chúng tên, ai tới cứu cứu ta. Cửa thành mặt đất lập tức nhuộm đỏ một mảnh. Dân chúng nhao nhao thối lui mấy chục mét, thoát ly cung tiễn tầm bắn, nằm xuống đất thượng thở hổn hển. Những cái kia chân không lưu loát, trên đường bị vạn người dẫm đạp, không có khí tức. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Định Bắc phủ bách tính liền tử mấy vạn người. Lâm Dịch mặt tâm trầm, quân đội của hắn muốn lưu tại quan khẩu trấn thủ, không thể rời đi. Bằng không hắn đã sớm để quân đội công thành. Hắn âm thầm kêu gọi Lão Bát. Lão Bát, đi trên tường thành xử lý những cái kia cung tiễn thủ. Lão Bát thu được chỉ lệnh, vội vàng bay trở về. Lâm Dịch đã bắt đầu dựng cung bắn tên. Hắn nhìn xem trốn ở tường thành bên trong Liêu Viễn, Liêu Viễn chỉ lộ ra nửa cái đầu. Mà Lâm Dịch cách hắn mấy chục mét, vẫn là thấp đánh cao, lực lượng hội trên diện rộng suy giảm. Mặc dù có thể bắn trúng Liêu Viễn, lại khó đảm bảo cho hắn một kích chí mạng. Bất quá cũng may hắn có kỹ năng mới hiệu quả hậu nghệ. Kim thạch mỏ chế tạo không lưng bị hắn kéo thành một vầng loan nguyệt, dây cung phát ra đôm đốp rung động vang. Theo hắn tụ lực, trong đầu đếm ngược sáng lên. Chờ một giây trôi qua, hắn bỗng nhiên buông tay ra. Mũi tên như một điếu đốt kiếp nổ vào ngày hầu, hướng bầu trời kích xạ mà đi, mang theo một trận âm thanh xé gió. Siêu, Liêu Viễn vừa vặn quay người rời đi tưởng thành lỗ châu mai, nhưng bổ sung lấy cương khí mũi tên lại phịch một tiếng, bắn thủng nhô lên đôn đài. Tường gạch bị phá ra một cái độc lớn, đá vụn rơi xuống nước một chỗ. Nguyên bản chuẩn bị rời đi Liêu Viễn, đầu phốc một chút, giống dưa hấu một dạng nổ tung. Bảo vệ hắn tả hữu hai tên nhị lưu võ giả người đều đốc. Làm sao một cái chớp mắt, lao ra không có rồi. Siêu, siêu, cách xa nhau hai giây, lại là hai mũi tên, hai tên nhị lưu võ giả đầu ứng thanh nổ tung, thi thể không đầu thẳng tắp đổ xuống. Những cái kia sai dịch hoảng sợ nhìn xem một màn này. Không tốt, chi phủ đại nhân bị sát. Nhanh, nhanh đi thông chi công tử. Có kém dịch muốn rời đi, đuổi kịp vừa rời đi Liêu Hiệp. Lại là một con không biết từ đâu đến hắc điểu, như phi đao xuyên qua bộ ngực của hắn. Phốc thử, sai dịch trái tim bị đụng nát. Cái khác sai dịch còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Cái kia cao tốc hắc ảnh tại trên tường thành xuyên tới xuyên lui, mấy ngàn sai dịch giống như là chuỗi đường hồ lô, ngắn ngủi một khắc đồng hồ liền bị toàn bộ xuyên tử. Nhìn xem Lâm Dịch tại dưới tường thành bắn giết trên cổng thành Liêu Viễn, cùng sai dịch. Dân chúng đều bị hắn thần hồ kỳ kỹ tiến thuật chấn kinh. Chơi ạ, Lâm lão gia bắn thủng tường thành, đem tường thành sau cậu tặc bắn chết. Đây là cái gì lực lượng, chẳng lẽ Lâm lão gia thiên sinh thần lực? Bọn hắn còn không có gặp qua, cung tiễn có thể đem tường thành bắn thủng. Ta vừa nghe có người nói, Lâm lão gia dẫn quân thời điểm, đại quân trên đầu sẽ hình thành các loại thần thú, hoài nghi Lâm lão gia tử là thiên thần hạ phàm. Cái kia hết thể liền nói thông, Lâm lão gia khẳng định chính là thượng thiên phái tới, cứu vớt chúng ta bách tính thần tiên. Chúng ta nhất định phải đi theo Lâm lão gia bước chân, ủng hộ Lâm lão gia tử. Đúng, đi theo Lâm lão gia tử. Lâm lão gia tử ngữ bức, bọn hắn sẽ không quên. Lâm Dịch mang binh chặn đường tần quân, vì bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian một màn. Bọn hắn cũng sẽ không quên, là Lâm Dịch để bạc cổ cáo chi toàn phủ, tần quân đánh tới tin tức. Bọn hắn càng sẽ không quên, Lâm Dịch muốn dẫn lấy bọn hắn trăm vạn người đào vong, đồng thời còn phát cháo này thiên đại ân tình. Nếu là hiện tại Lâm Dịch quay đầu nhìn lại, tất nhiên sẽ phát hiện, 1.100.000 họ trên đầu độ trung thành, tại cấp tốc lên cao. Lão Bát giải quyết hết trên cổng thành sai dịch về sau, bay đến dưới cửa thành, dùng cương khí giữ cửa phiệt từ giữa đầu phá đi. Lâm Dịch lập tức mang theo bách tính hướng cửa thành phóng đi. Cửa thành đã phá, mọi người cùng ta vào thành. Dân chúng nhìn xem như cũ đóng chặt kim loại cửa thành, tuy có nghi hoặc, nhưng không người nào dám chất vấn. Nhao nhao đi theo Lâm Dịch hướng cửa thành phóng đi. Nhập thành, Lâm Dịch phân phó bạc cổ an trí bách tính, mà hắn thì dẫn đầu trước đó 300 thiếu niên hộ vệ đội, hướng phía Liêu gia mà đi. Hắn đang muốn ven đường bách tính tra hỏi, phủ nha như thế nào đi? Lại phát hiện trên đường bách tính từng cái xanh xao vàng gọn, tựa hồ gió thổi qua liền muốn đổ xuống. Hắn kéo qua một cái nhìn qua 40-50 tuổi lão đầu hỏi, vị đại thúc này, các ngươi thuộc xuyên phủ không phải có tiếng thổ địa phì nhiêu, 2 năm cũng năng lực bữa bữa rõ ràng mẹ sao? Lão đầu kia một mặt ghét bỏ nói, kêu người nào đại thúc đâu? Ta năm nay mới 22. Lâm Dịch mắt trợn tròn, ngươi là lập trình viên, dáng dấp như vậy trưởng thành sớm. Hắn vội vàng nói xin lỗi nói, không có ý tứ, vị đại ca này. Nam tử kia lúc này mới dễ chịu một chút, bắt đầu hắn tố khổ, ai, cái này nạn hạn hán 3 năm, đất cày mấy năm liên tục giảm sản lượng, giá lương thực đều tiêu thăng đến 20 văn, chúng ta như thế nào ăn đến lên? Lâm Dịch thanh âm đột nhiên cất cao, 20 văn. Mẹ nó, bọn hắn Định Bắc phủ quý nhất thời điểm cũng mới bán 8-9 văn. Cái này giàu có nhất địa phương làm sao còn bán quý hơn? Thậm chí so thịt còn đắt hơn. Hắn hỏi, cao như thế giá, phủ nha mặc kệ sao? Chi phủ đại nhân đã từng nghĩ tới biện pháp cho chúng ta bách tính phát cháo. Bất quá người ta cũng không bao nhiêu lương thực dư, phát cháo mấy lần liền không còn. Chúng ta chỉ có thể tự nhận không may, ai bảo thiên công không tốt, 3 năm một trận mưa không hạ. Nếu không phải Lâm Dịch đến từ một cái càng nghèo khó địa phương, hắn kém chút liền tin. Hắn trầm mặt hỏi, phủ nha ở đâu? Chương 205, Liêu gia nội tỉnh chương 205, Liêu gia nội tỉnh Lâm Dịch dẫn người đi tới phủ nha. Mấy tên trực ban sai dịch đem hắn ngăn lại. Bọn hắn ngữ khí bất thiện nói, dừng lại, các ngươi là ai? Mang nhiều người như vậy tới làm gì, tụi chúng náo sự. Lâm Dịch không nói chuyện, sau lưng thiếu niên bọn hộ vệ nhao nhao rút ra bên hông vũ khí. Bang, bị 300 đem ngân lắc lắc trường đao vây quanh, coi như trước mặt là một bang tiểu hài, các sai dịch cũng dọa đến bắp chân run lên. Có kém dịch run rẩy nói, các ngươi muốn làm gì? Đừng làm loạn a, đây là phạm pháp. Lâm Dịch lạnh lùng mở miệng nói, đem bên trong người toàn diện kêu đi ra. Một sai dịch liên tục gật đầu, ta cái này liền đi, ta cái này liền đi. Chỉ chốc lát, phủ nha sư ra cùng mấy tên quan lại liền ra. Lâm Dịch cau mày nói, làm sao liền mấy người này, những người khác đâu? Sư gia lại là chắp hai tay sau lưng, vênh vang đắc ý nói, các ngươi là người phương nào, không biết nơi này là phủ nha. Nơi này há lại các ngươi năng lực dương ai địa phương. Mấy tên quan lại cũng phụ hòa nói, lớn mật, các ngươi đây là muốn tạo phản. Toàn diện bị xuống cho ta. Coi như vài trăm người cầm đao, bọn hắn cũng không sợ chút nào. Riêng là phủ thành liền có mấy ngàn sai dịch, tăng thêm huyện khác vậy thì càng nhiều. Chỉ là 300 người, bọn hắn căn bản không cần để vào mắt. Lâm Dịch âm thanh lạnh lùng nói, đem lời ta nói khi đánh giám. Giết. Vâng. 300 thiếu niên không chút do dự, vừa dứt lời liền đã giết tới. Một trận đao quang kiếm ảnh. Hiện trường sai dịch tính cả quan lại sư gia, toàn bộ mệnh tang tại chỗ. Rất nhanh, các thiếu niên liền đem phủ nha tất cả mọi người xách ra. Tổng cộng hơn 200 người, trong đó có mặc quý khí quan lại, nhưng đại bộ phận đều là trực ban sai dịch. Lâm Dịch hướng phía các sai dịch hỏi, nơi này những cái nào là người nhà họ Liêu? Các sai dịch bị đao mang lấy cổ, tự nhiên không dám mảy may che giấu, chỉ vào trong đó mấy cái quan lại nói, mấy người bọn hắn đều là Liêu gia. Cái kia mấy tên bị xác nhận, trên cổ khảm đao đông nhiên vạch một cái, bị tại chỗ kết thúc sinh mệnh. Những người còn lại dọa đến không dám lên tiếng, cúi đầu, thân thể vô cùng run rẩy. Lâm Dịch lại hỏi, các ngươi ai có rảnh mang ta đi Liêu gia một chuyến? Tất cả mọi người không dám nói lời nào, cái này nếu là thật mang theo đám điên này đi, Liêu gia không được đều bị chém chết. Đến lúc đó chi phủ đại nhân trở về, tất nhiên tìm bọn hắn tính sổ sách. Lâm Dịch chờ một hồi, đang chuẩn bị động thủ, lại nghe một thanh âm vang lên, ta dẫn ngươi đi. Là một trẻ tuổi sai dịch, giữ lại đầu đinh, dáng người cường tráng, mày rậm mắt to nhìn xem chính khí. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, tốt, ngươi tên là gì? Ta gọi Vương Cổ Sát. Cổ Sát, đi, dẫn đường. Lâm Dịch vừa mới quay người, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không dùng bọn hắn bán chi phủ đại nhân là được. Một giây sau, bọn hắn trên cổ lợi khí lóe lên ánh bạc, tất cả mọi người đầu người rơi xuống đất. Vương Cổ Sát nhìn lại, thân thể bởi vì hoảng sợ, không tự giác phát ra run rẩy. Biết tại sao phải giết bọn hắn sao? Vương Cổ Sát nghĩ nói, bởi vì nên giết. Lâm Dịch hơi kinh ngạc, ồ, vì cái gì? Vương Cổ Sát có chút phẫn hận nói, bởi vì chi phủ đại nhân âm thầm nội địa, nâng lên giá lương thực, hại bách tính. Đây đều là hắn cho săn, đã được lợi ích người, tự nhiên nên giết. Lâm Dịch bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được giá lương thực cao như thế, nguyên lai là Liêu gia đầu này đại lão hổ đang ngầm thao tác. Vương Cổ Sát như cũng không ngừng kể rõ Liêu gia tội trạng. Toàn bộ thuộc xuyên phủ, cơ hồ tất cả tiệm lương thực phía sau đều là Liêu gia. Hàng năm báo cáo triều đình đất cày diện tích, đều bởi vì thiên tai mà có sở hạ hàng, mà ta lại biết, những cái kia địa đều là bị Liêu gia che giấu ruộng màu mỡ. Lâm Dịch có chút hiếu kỳ hỏi, vì sao ngươi biết nhiều như vậy? Những tin tức này rõ ràng không phải một cái tiểu tiểu sai dịch năng lực điều tra rõ. Vương Cổ Sát thanh âm ngừng lại, trầm mặc thật lâu mới lên tiếng, bởi vì nhà ta điển chính là bị Liêu gia hố đi, cha mẹ ta cũng sinh sinh bị tức tử. Ta muốn trả thù, trăm phương ngàn kế nhập phủ nha làm sai dịch, lại âm thầm hoa mấy năm điều tra hết thảy. Chuẩn bị muốn lên báo triều đình, nhưng Tần Quốc đánh tới. Liêu gia tại phủ thành nhãn tuyến đông đảo, rất nhanh liền thu được trăm vạn nạn dân vào thành tin tức. Liêu Diệp biết, cha hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trăm vạn người, cho dù có hai tên nhị lưu võ giả bảo vệ, cũng khó có thể thoát thân. Hắn lập tức an bài tất cả mọi người thu dọn nhà khi, chuẩn bị thoát đi. Nhanh, tất cả đáng tiền đều đặt lên xe ngựa. Quản gia, chuyện gì xảy ra, ta không phải nói muốn 200 cỗ xe ngựa sao, ta cái này mấy trăm dương bạc làm sao trở đi. Nhanh đi thúc. Khuôn đủ, làm việc đều lưu loát điểm. Ta thân gia đồng gia thông chi không có. Cả tòa Liêu phủ dị thường bận rộn, bọn hạ nhân đầu đầy mồ hôi vận chuyển lấy đồ vật, tộc nhân cũng riêng phần mình sửa sang lấy muốn dẫn đi quần áo hành lý. Bọn họ cũng đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn không phải lần đầu tiên cự tuyệt tiếp thu nạn dân, mà lại mỗi một lần đều dùng hành động cưỡng chế di rời bọn hắn. Lần này cho nhiều như vậy nạn dân vào thành, chuẩn muốn đôi hắn Liêu gia trả thù. Liêu Hiệp hướng phía Liêu gia 10 tên võ giả chắp tay nói, các vị tộc lão, cung phụng, trên đường liền dựa vào các ngươi. Hắn Liêu gia vốn có 12 tên võ giả, tính đến bị Lâm Dịch giết, nhị lưu có 5 tên, tam lưu có 7 tên. Những người này không phải xuất từ Liêu gia bản gia, chính là ngoại xính cung phụng. Là về sau chạy nạn lúc, gia tộc an toàn cuối cùng bảo hộ. Mấy người gật đầu đáp, yên tâm đi thiếu gia chủ, bất quá là đi huyện khác thành mà thôi. Liêu Hiệp lần này không có ý định chạy xa, chỉ là đi huyện bên tránh đầu gió, coi như du lịch. Hắn cho rằng, phủ thành nhiều lắm là loạn một hồi, rất nhanh liền sẽ khôi phục yên ổn, hắn đến lúc đó cũng có thể trở về. Thiếu gia chủ không tốt rồi, bên ngoài có cầm đao người sát tiến đến. Một đầu đầy mồ hôi gia đinh vào, hai đầu lông mày đều là bối rối. Vừa rồi có 7 người xa lạ xông vào Liêu phủ, không nói hai lời liền chặn người, nếu không phải hắn chạy nhanh, cũng phải bị chém chết. Liêu Hiệp dọa đến bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Đám kia nạn dân làm sao nhanh như vậy tìm đến rồi? Có bao nhiêu người?
Ba, khoảng 300.
Mới 300, hắn thở dài một hơi. Đội vàng hướng phía cái kia 10 tên võ giả chắp tay nói, làm phiền các vị tộc lão, cung phụng xuất thủ. Đối với 10 tên võ giả đến nói, trăm vạn người bọn hắn không có cách nào đối phó, cương khí khô kiệt đều giết không hết nhiều người như vậy. Nhưng nếu chỉ có 300 người, bọn hắn tùy ý nắm. Thiếu gia chủ yên tâm, giao cho chúng ta mấy lao giả tốt. 10 người đứng lên, bộ pháp bốn bề yên tĩnh đi ra ngoài, động tác rất có phong phạm cao thủ. Đợi bọn hắn đi tới tiền viện, mấy chục gia đình đã tất cả đều nằm xuống đất. 300 tên cầm đao thiếu niên hướng 10 tên võ giả nhìn lại, đang muốn động thủ. Lâm Dịch lại đem bọn hắn ngăn lại. Cái này 10 cái các ngươi đối phó không được, ta tới.
Vâng, lao ra.
10 người không che giấu chút nào tản ra cương khí, Lâm Dịch thật xa liền cảm nhận được mấy người võ giả khí tức. Hắn một thân một mình nên tiếp hướng bọn hắn đi tới 10 người. Lúc hành động, 10 chôi phi đao đã từ bên hông rút ra, kẹp ở 10 ngón ở giữa. Dẫn đầu 3 tên nhị lưu viên mãn võ giả, khinh thường nhìn xem Lâm Dịch trong tay phi đao. Trong đó một tên khoác đầu tán loạn tóc trắng, ông lão mặc áo bào xám mở miệng nói, "Tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, ta cũng không phải các ngươi trong mắt người bình thường, yếu đuối lao đầu, chỉ là ám khí, năng lực làm gì được ta?" Hắn mang theo giọng giễu cợt hỏi, "Võ giả nghe qua sao?" Võ giả thế nhưng là, "Siêu, phốc thử một thanh phi đao như thiểm điện bay ra, thẳng tắp cắm vào cổ họng của hắn." Nguyên bản còn muốn tiếp tục trào phúng, bị sinh sinh kẹt chết tại trong cổ họng. Lâm Dịch khinh thường hừ nhẹ một tiếng, liền cái này, còn nói mình không phải yếu đuối. Lao đầu thân thể banh một tiếng ngã xuống, giơ lên một chỗ bụi mù. Chương 206, đoạt lại Liêu gia tài sản. Chương 206, đoạt lại Liêu gia tài sản. Lão Âu, ngươi làm sao? Lão giả bên cạnh một tên khác nam tử trung niên liền đội vàng đem người đỡ dậy, lại phát hiện hắn đã không có khí tức. Thằng đến nhìn thấy hắn biết hầu cắm phi đao, nam tử trung niên mới khinh cùng nói, tử, chết rồi. Lão Âu thế nhưng là cùng hắn đồng dạng, nhị lưu viên mãn cường giả tuyệt đỉnh. Bình thường binh khí căn bản phá không được bọn hắn phòng. Làm sao bị một cái nhìn qua chỉ có 20 tuổi trẻ tiểu tử, vừa bay đao vung mạnh chết rồi. Võ giả. Thiếu niên này ít nhất là một nhị lưu viên mãn võ giả. Còn lại 9 người lập tức hoảng hốt, cương khí tăng lên đến cực hạn, phòng bị Lâm Dịch xuất thủ. Đều đừng hoảng hốt, chúng ta nhiều người như vậy, hiện tại đề phòng, hắn không có khả năng lại đánh lén thành công.
Đúng, chúng ta hai đại nhị lưu, tăng thêm 7 cái tam lưu viên mãn, coi như hắn là đỉnh cấp nhị lưu viên mãn, cũng không chiếm được tốt.
9 người rút ra riêng phần mình vũ khí, cảnh giác nhìn xem Lâm Dịch, chậm rãi tụ lại cùng một chỗ. Siêu siêu siêu, 9 chôi phi đao liên tục bắn ra, 9 người vội vàng nhấc lên vũ khí muốn đón đỡ. Đương 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 kim thiết giao kích giòn vang vang lên, 9 người vũ khí bị nháy mắt đánh nát. Phi đao dư uy không giảm, thẳng vào mấy người yết hầu. 7 cái tam lưu viên mãn không kịp phát ra âm thanh, thẳng tắp ngã xuống. Còn lại 2 tên nhị lưu viên mãn không cam lòng che lấy bước lên huyết yết hầu, gian nan phun ra 2 chữ, nhất lưu kỹ năng, nhất lưu võ giả, tiểu thành, kinh nghiệm 150, 1000, kỹ năng, ném, đại thành, kinh nghiệm 300, 2000, nhìn xem 2 cái tất cả tăng lên kỹ năng, Lâm Dịch lẩm bẩm nói, sát cấp thấp võ giả, mặc dù kinh nghiệm võ đạo tăng lên không nhiều, nhưng là ném kinh nghiệm tăng lên tương đối rõ ràng. Lần sau ngược lại là có thể cường điệu dùng ném. Hắn dẫn người xông vào Liêu phủ, nhìn thấy người liền bắt. Rất nhanh, Liêu Hiệp cùng hơn 500 tên người nhà họ Liêu liền toàn diện bị bắt ra. Trong đó hơn 400 danh nữ tính, hơn 100 nam tính. Nữ từng cái dáng người cao gầy, hình dạng tuyệt mỹ, đặt ở hiện đại, đều đủ tổ chức một trận cỡ lớn tuyển mỹ tranh tài. Trải qua hiểu rõ, các nàng cơ hồ đều là Liêu gia nam đinh thế thiếp. Liêu gia cơ hồ chiếm lấy cả tòa Thục Xuyên phủ mỹ nữ tài nguyên. Liêu Hiệp không biết vì sao cung phụng tộc lão không có đem những người này ngăn lại, nhưng bây giờ hắn đã vô tâm bận tâm cái khác. Hắn mắt liếc thấy gác ở của mình, như cũng đang dỉ máu đau, khẩn cầu, thả ta có thể cho ngươi bạn. Đứng tại trước mặt mọi người, ôm cánh tay không biết đang suy nghĩ gì Lâm Dịch, đột nhiên hỏi, ngươi là chủ sự? Tất cả người nhà họ Liêu đều nhìn về Liêu Hiệp. Lâm Dịch càng thêm xác định, ngươi là ai?
Ta là Liêu gia trưởng tử, Liêu Hiệp. Chỉ cần ngươi thả chúng ta có thể cho ngươi 5 ngàn lượng.
Hắn không thiếu tiền, chỉ cần tiền năng lực giải quyết, hắn lại nhiều cũng nguyện ý cho. Hắn còn có một đám tiểu thê mỹ thiếp không đủ, hắn không nghĩ chết sớm như vậy. Mà lại bên cạnh hắn vị kia tuyệt sắc thiếu nữ là vị hôn thê của hắn, cũng đều còn không có nhấm nháp. Lâm Dịch phốc thử cười một tiếng, 5 ngàn lượng. Đuổi ăn mày đâu? Trong lòng của hắn thì nghĩ đến, cuối cùng ngươi Liêu gia tiền, không đều vẫn là ta. Nghe nói ngươi Liêu gia cầm giữ Thục Xuyên phủ đại bộ phận ruộng tốt, khế đất đâu? Mặc dù đại tề diệt vong, khế đất cũng thế. Nhưng nếu là có khế đất, hắn liền có thể biết rõ ràng, những cái nào ruộng đồng là bách tính, những cái nào mới là Liêu gia chiếm lấy. Ngày sau thu nạp đứng lên, cũng sẽ không cùng bách tính lên xung đột. Liêu Hiệp ánh mắt có chút dao động, nuốt một ngụm nước bọt nói, ai nói?
Sắt.
Lâm Dịch vừa dứt lời, một bị đao đỡ cổ nam tử trung niên, đầu bị nháy mắt gọt xuống dưới.
Thất thúc,
thất thúc. Liêu gia đám người hoảng sợ hô to. Lâm Dịch nhếch miệng, cười tà nhìn xem Liêu Hiệp.
Khế đất đâu?
Từ từ suy nghĩ, ngươi còn có 500 lần cơ hội. Ngươi có thể chờ bọn hắn đều chết rồi, lại nói ra ta muốn biết đáp án. Liêu Hiệp dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nếu là hắn không nói, cái này ngoan nhân là định đem cả nhà của hắn từng bước giết chết. Gặp hắn vẫn còn do dự, Lâm Dịch khoát tay áo.
Phốc thử, lại là một cái đầu người rơi xuống đất.
Thập bát đệ, một công tử trẻ tuổi vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, ngươi liền đem khế đất cho hắn đi, không phải chúng ta cũng phải chết ở cái này. Khế đất thế nhưng là một cái gia tộc trọng yếu nhất tài sản,
không có cái thứ hai. Nếu là thật sự đem khế đất toàn giao ra, hắn Liêu gia cũng khó có thời gian xoay sở. Liêu Hiệp cắn răng, nhìn xem cách mình càng ngày càng gần đau, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ta cho. Hắn tại một chiếc xe ngựa gầm xe xuất ra một cái hộp, sau đó đưa cho Lâm Dịch. Lâm Dịch mở ra xem, con mắt lóe ra kim quang. Nếu là đất này khế là thật, Thục Xuyên phủ một nửa đồng ruộng đều tại đây. Còn có các huyện đại trạch, cửa hàng, số lượng khó mà tính toán. Hắn cười ha ha một tiếng. Liêu Hiệp thấy thế, thở dài một hơi, coi là cuối cùng sống sót. Lúc này, Hình Bộ Đầu chạy vào, "Lâm Dịch, có cái gia tộc muốn ra khỏi thành, bị chúng ta cản lại. Còn phát hiện mấy vạn lượng bạc ngân. Trong đó võ giả muốn phản kháng, bị Ngọc phu nhân mang theo hổ gia kịp thời đuổi tới, sắt." Hổ gia, tự nhiên là tiểu hổ. Nhưng toàn bộ Định Bắc phủ, trừ người Lâm gia, ai dám xưng nó tiểu hổ? Lâm Dịch dừng một chút, hơi kinh ngạc, "Ồ, nhà nào?" "Nói là Đông gia." Liêu Hiệp người đều cây gai ngây người. Đông gia võ giả lại bị giải quyết hết rồi. Đông gia thế nhưng là có một nhị lưu viên mãn, một nhị lưu tiểu thành, cùng mấy tên tam lưu võ giả. Đông gia. Vương Cổ Sát lúc này mở miệng nói, "Đại ca, ta biết." Lâm Dịch gật đầu nói, "Ừm, ngươi nói một chút." Đông gia là thuộc xuyên phủ đệ nhị gia tộc, cùng Liêu gia có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Liêu gia có hai thành nữ quyến, đều là thông qua cùng Đông gia thông gia mà tới. Lâm Dịch hứng thú. Đệ nhị gia tộc còn cùng Liêu gia có quan hệ. Dù là không kịp Liêu gia, cũng tuyệt đối làm ập đến chảy mỡ. Đi đem bọn hắn đè xuống. Không quá được khắc. Đông gia trên dưới hơn 300 người, toàn bộ bị bắt giữ đến Liêu phủ. Lâm Dịch tìm tới Đông gia gia chủ Đông Đường, để hắn đem Đông gia khế đất toàn giao ra. Quá trình 10 phần thuận lợi. Dù sao nhà hắn tất cả võ giả, trong nháy mắt liền bị một đầu lão hổ miểu sát. Đầu kia lão hổ bây giờ ngay tại Lâm Dịch bên chân núp lụi. Coi như không biết Lâm Dịch thực lực, cũng suy đoán trước mặt thiếu niên tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Lâm Dịch cảm kích nhìn trước mặt mấy trăm hào Liêu gia Đông gia tộc nhân, cảm tạ mọi người phối hợp. Nguyễn Thiên Đường không có ốm đau, đói cùng áp bách. Đám người còn chưa hiểu tới ý gì. Lâm Dịch lại là ánh mắt run lên, quát lạnh nói, "Giết! Đám này tạp chủng, chính là độc quyền cả tòa phủ thành kinh tế sâu mọt. Bọn hắn hại thuộc xuyên phủ 1.1 triệu họ, bụng ăn không no, trôi dạt khắp nơi. Mặt ngoài còn giả bộ là một bộ đại thiện nhân dáng vẻ, ngày thường phát cháo nợ cơm. Sau lưng lại nâng lên giá lương thực, đem bách tính một điểm cuối cùng bạc toàn nghiền ép tiến mình túi. Đừng a, ta không muốn chết. Khế đất ngươi đều cầm tới tại sao phải giết chúng ta?" Ô ô ô, Liêu Hiệp phẫn nộ nhìn xem Lâm Dịch, nổi giận mắng, "Tiểu tạp chủng, ngươi gạt ta." Lâm Dịch đi tới, một bàn tay phiến tại trên mặt hắn, "Ngươi hố bách tính thời điểm, ngươi chưa từng cân nhắc qua cảm thụ của bọn hắn." Từng thanh đồ đao rơi xuống, liên miên Đông gia người bắt đầu bị chặt đầu. Không được bao lâu, liền muốn chặt tới Liêu gia. Liêu Hiệp bên cạnh thiếu nữ khóc đỏ mắt, nhìn xem sắp bị chặt phụ mẫu. Nàng quỳ gối Lâm Dịch trước mặt, thanh âm khàn khàn cầu xin tha thứ, "Vị đại ca này, van cầu ngươi thả qua cha mẹ ta. Bọn hắn cái gì cũng không biết, bọn hắn chưa từng làm chuyện xấu." Đông Tuyết biết, Đông gia cùng Liêu gia làm sự tình chết chưa hết tội. Nhưng nàng phụ mẫu chỉ là Đông gia bảng chi cuối, nếu không phải nàng bị Liêu Hiệp coi trọng, phụ mẫu hiện tại cũng còn tại trong đất làm việc nhà nông. Chương 207, Liêu gia nữ quyến vấn đề nghề nghiệp. Chương 207, Liêu gia nữ quyến vấn đề nghề nghiệp. Lâm Dịch nhìn về phía Liêu Hiệp bên cạnh vô cùng bi thương sợ hãi thiếu nữ. Nữ tử này ước chừng 16-17 tuổi, thanh âm cũng còn có chút non nớt. Tựa hồ bởi vì kinh nghiệm sống chưa nhiều, mặc dù đã khóc đỏ mắt, nhưng ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, không có nhà có tiền tạp nghiệm. Lộ tại quần áo bên ngoài làn da, trắng men tinh tế, lộ ra đỏ ửng, phảng phất sơ quen cây bảo mật. Nếu là lại nảy nở mấy năm, nhan giá trị thậm chí không thua Ngọc Linh Lung. Như thế cực phẩm, ở đây mấy trăm tên mỹ mạo nữ tử trùng, nàng cũng là số 1. Liêu Hiệp lại là liên thanh chặn lại nói, "Đông Tuyết, không yêu cầu hắn, chúng ta đương thời không làm được vợ chồng, xuống dưới cũng có thể làm một đôi bỏ mạng nguyên lương, quá nhanh sống thời gian." Hắn tựa hồ biết mình khó thoát khỏi cái chết, thanh âm có chút điên cuồng. Lâm Dịch nhìn xem Liêu Hiệp bộ dáng của cường, có chút khinh thường. Hắn quay đầu lần nữa nhìn về phía nữ tử, hỏi, "Cha mẹ ngươi là cái nào?" Đông Tuyết vội vàng chỉ. Hai người mặc vải thô áo gai, làn da tràn đầy nếp gấp, nhìn qua đã 40-50 tuổi nông thôn vợ chồng đứng lên. Đông Tuyết vội vàng giải thích nói, "Chúng ta chỉ là Đông gia chi thứ, căn bản không hiểu rõ, cũng không có tham dự Đông gia sở tác sở vi. Nếu không phải Liêu Hiệp coi trọng ta, chúng ta một nhà còn ở vào đói nghèo khó hoàn cảnh." Lâm Dịch sắc mặt lãnh đạm, phản phất không thèm để ý chút nào. Đông Tuyết gấp, liên thanh cần cầu, "Xin ngươi tin tưởng ta, ta có thể tự, nhưng xin ngươi buông tha cha mẹ ta." Phụ mẫu đem nàng dưỡng đến 17 tuổi, chưa hề nếm qua khổ, nhận qua mệt mỏi, bảo hộ rất tốt. Cho dù là bọn họ hai người lại khổ lại mệt mỏi, có ăn một miếng, luôn luôn để nàng ăn trước. Vì báo đáp bọn hắn, để nhị lao được sống cuộc sống tốt. Tại bị Liêu Hiệp nhìn chúng ngày ấy, nàng ngay lập tức liền đáp ứng. Vợ chồng hai người mang theo tiếng khóc nức nở, "Tuyết Nhi, ngươi chết rồi, chúng ta cũng không muốn sống. Nếu có thể sống, cũng hẳn là ngươi sống sót ta. Bọn hắn đều lão, nếu để cho bọn hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bọn hắn còn sống có ý nghĩa gì? Cả một đời tân tân khổ khổ, liền vì nuôi lớn nữ nhi, để nàng gả hộ hảo nhân gia. Bây giờ ngay lúc sắp thiên nhân lưỡng cách, bọn hắn há có thể không thương tâm muốn tuyệt?" Vợ chồng bịch một tiếng quỳ xuống, "Vị tiểu huynh đệ này, van cầu ngươi thả qua nữ nhi của ta, để chúng ta làm trâu làm ngựa đều được." Lâm Dịch có chút cảm xúc, hắn cũng bắt đầu tin tưởng Đông Tuyết đến, nửa đùa nửa thật nói, "Tốt, làm cái gì trâu ngựa, lại không phải thế kỷ 21." Hắn đánh giá thiếu nữ, gặp nàng ánh mắt chân thành, tạm thời quyết định tin tưởng. Trở về nếu là điều tra một phen, nàng có nửa câu lời nói dối, lại sắt cũng không mượn. Mỹ nữ nha, cũng nên cho thêm một cơ hội. Hắn hướng phía thiếu nữ, mở miệng nói, ngươi là hắn vị hôn thê?
Đông Tuyết gật đầu, vâng, chúng ta quen biết mấy ngày.
Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, lại thêm một câu, liên thủ cũng không dắt qua. Lâm Dịch nhìn ra thiếu nữ chút nhu kế, cười cười, được, vậy sau này làm nữ nhân ta, làm một đôi quái hoạt về đường, so làm bỏ mạng nguyên lương tốt. Hắn thích nữ nhân thông minh. Liêu Hiệp mắng to, cậu tặc, ngươi mơ tưởng được nữ nhân của ta.
Đông Tuyết là hắn trước coi trọng, một ngày không có hưởng thụ qua, sớm định ra ngày mai lập tức thành hôn, sao có thể để cửu nhân bạch chiếm tiện nghi?
Ta nguyện ý. Đông Tuyết vừa dứt lời, Liêu Hiệp mặt đều lục. Lâm Dịch cười ha ha một tiếng, liền vội vàng đem người đỡ dậy, ngồi tại một trường trên ghế bành, đem Đông Tuyết đặt ở trên đùi mình. Mút mút hắn đối thiếu nữ gương mặt manh hôn một cái, để Liêu Hiệp hai mắt tứa ra lục hỏa. Hắn vì trang quân tử, nhận biết ba ngày, ngay cả tay của thiếu nữ cũng không từng dắt qua. Bây giờ vị hôn thê lại bị trước mặt mọi người chiếm tiện nghi, hắn khí phổi đều nổ, nhưng lại cái gì đều làm không được. Hắn bất lực siết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy mình mười phần vô năng. Lâm Dịch nói khẽ, đôi phu phụ kia thả đi. Đông Tuyết vô cùng cảm kích nhìn Lâm Dịch, cảm nhận được trước mặt cái này lạ lẫm, lại xoáy khí nam tử nhiệt độ cơ thể, trên mặt không tự giác nổi lên một đóa đỏ ửng.
Cảm ơn ngươi.
Lâm Dịch bước lên nàng cái cằm, tán dương, thần oan. Trở về ta cho ngươi phụ mẫu mua căn phòng lớn. Chỉ một thoáng, những cái kia nguyên bản quỷ trên mặt đất Liêu gia nữ quyến, phảng phất nhìn thấy hy vọng. Đặc biệt là Liêu Hiệp mấy chục tên thế thiếp, nhao nhao mở miệng nói, vị đại ca này, chúng ta cũng có thể phục thị ngươi, ngươi thả chúng ta đi. Liêu Hiệp tức hồn hẹn, như là bị kích nộ châu đực, lỗ mũi phun khí thô. Các ngươi những này tiện nhân, an ta Liêu gia ở ta Liêu gia, bây giờ lại vì mạng sống, vì gối cửu nhân trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ. Một bang tiện chủng, một rất có tư sắc, thân thể đầy đặn nữ tử khẽ kêu nói, ừ, Liêu Hiệp, nếu không phải ngươi Liêu gia có quyền thế, ai năng lực coi trọng ngươi cái này ngần thương ngọn đến đầu. Một tên khác người mặc màu hồng váy xa, lộ ra vai phụ nữ, bôi nước mắt, cực kỳ bi ai nói, đúng đấy, chúng ta mấy chục cái tỉ muội, những năm này liền cùng thủ hoạt quả đồng dạng. Mỗi lần trừ làm cho người ta một thân nước bọn, ngươi còn có thể làm gì? Các nữ nhân nhao nhao mở ra trào phúng hình thức, muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Các nàng chỉ cầu Lâm Dịch năng lực coi trọng mình, lưu mình một đầu mạng nhỏ. Nhược điểm bại lộ ở trước mặt mọi người, Liêu Hiệp như là một con lông xanh quy, cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng phẫn hận. Hắn hung dữ mắng, toàn bộ đều là tiện nhân, kỹ nữ. Liền các ngươi loại này đồ rác rưởi, tiểu tử này làm sao lại coi trọng, còn muốn mạng sống. Đừng ý nghĩ hao huyền. Về phần cái khác mấy trăm tên Liêu gia nữ quyến, cũng bắt đầu quỳ trên mặt đất cầu Lâm Dịch buông tha mình. Nguyện ý cả một đời cho Lâm Dịch làm trâu làm ngựa, phục thị Lâm Dịch. Các nàng dĩ vãng hoặc là uy bức lợi dụng, hoặc là muốn dính vào Liêu gia cây to này, mới gia nhập Liêu gia. Bây giờ Liêu gia tất cả tài sản đều cho tiểu tử này cướp đi. Các nàng tự nhiên là muốn chuyển ném Lâm Dịch muốn hạ, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Liêu gia nam đinh đều là vô cùng phẫn nộ, làm bộ liền muốn ngồi dậy giáo huấn nữ nhân của mình. Lại là bị Lâm Dịch hộ vệ đội gắt gao chế trụ. Bọn hắn vô cùng biệt khuất, trừ phẫn nộ, lại cái gì cũng làm không được. Tiểu ca, ngươi muốn chúng ta đi. Chúng ta nhiều người như vậy phục thị ngươi, bao ngươi hài lòng. Ta những tỷ muội này đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, có thể sẽ phục thị người. Từ khi gả vào Liêu gia, các nàng duy nhất phải làm chính là phục thị tốt Liêu gia nam đinh. Liêu gia thậm chí hội chuyên môn mời chuyên nghiệp lão sư dạy bảo các nàng. Lâm Dịch nghe xong vui mừng, các ngươi thật cái gì đều sẽ. Chúng nữ phảng phất nhìn thấy hy vọng, liên tục gật đầu, đúng vậy, bao sẽ. Ha ha ha, tốt, các ngươi có thể sống. Chúng nữ lúc này cảm động rơi lệ, không dùng tử. Ngày sau nói không chừng còn có thể vượt qua ngày xưa khoái hoạt thời gian. Liêu gia tất cả nam đinh không có chỗ nào mà không phải là nắm chặt nắm đấm, đấm lực dậm chân. Đáng ghét, đám này tiện nữ nhân, cùng cỏ đầu tường đồng dạng, một cái đều dựa vào không ngừng. Có nữ quyến cảm kích nói, tiểu ca, cảm ơn ngươi, chúng ta ngày sau nhất định sẽ hảo hảo phục thị ngươi.
Đúng, nhất định phải làm cho tiểu ca ca dễ chịu.
Lâm Dịch lại là liên tục khoát tay, không dùng phục thị ta, phục thị đoàn người đi. Mọi người đều là sướng sở. Lâm Dịch luôn miệng nói, ta chuẩn bị tại phủ thành mở một cái hội sở, các ngươi là nhóm đầu tiên nhân viên, đã có kinh nghiệm làm việc, kia liền giảm bớt huấn luyện.
Tiểu ca, ngươi nói hội sở là cái gì?
A, tại các ngươi nơi này phải gọi hoa lâu mới đúng.
Ầm ầm, người nhà họ Liêu trong đầu giống như là rơi xuống một cái bom, đem bọn hắn chấn động đến thần hồn đều rung động.
Chương 208, Tần Quân cùng Tề Quân. Chương 208, Tần Quân cùng Tề Quân. Hoa lâu, các nữ quyến đều hoảng. Hoa lâu thế nhưng là nơi bấm hoa, các nàng đều là hào môn rộng phu nhân, sao có thể làm xuất đầu lộ diện sự tình?
Tiểu ca, ta chỉ phục hầu ngươi có thể chứ, loại chuyện đó chúng ta không làm được.
Đúng a, chúng ta cũng sẽ không đánh đàn ca hát, càng sẽ không nói chuyện tiếng.
Lâm Dịch lại là an ủi, yên tâm, ta hội sở bán tham không làm xiếc, sẽ không tài nghệ không sao.
Liêu gia nam đinh đoán độc nhìn xem Lâm Dịch, răng cắn kéo kẹt rung động.
Quá độc, tiểu tử này chẳng những muốn giết bọn hắn cả nhà, còn muốn đem bọn hắn Liêu gia nữ quyến đưa đi phục vụ đại chúng.
Phốc, Liêu Hiệp phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác cả người đầu óc choáng váng.
Đây là cao huyết áp triệu chứng,
mạch máu đều tức điên.
Tốt, muốn sống nữ quyến đứng ra, lập tức vào cương vị.
Tiểu ca, năng lực đổi một loại ạ?
Lâm Dịch gật đầu nói, có thể, Diêm Vương nơi đó cương vị nhiều.
Hắn không tiếp tục để ý, hướng phía hộ vệ đội ra lệnh, giết.
Giang giác, mấy trăm tên Liêu gia cùng đông gia tộc nhân tại chỗ bị xử trí.
Những cái kia nữ quyến dọa đến một khắc cũng không dám do dự, đứng dậy, chuẩn bị tiếp nhận nhập chức khảo sát, cũng chính là thử việc.
Lâm Dịch nhìn các nàng run lẩy bẩy, cảm thấy tiền đồ vô vọng biểu lộ.
Lần nữa an ủi, chúng ta quê quán có câu nạn ngữ, ta làm tổng thống, ngươi móc phân, không đều là vì bách tính phục vụ mà. Hắn dừng một chút, nói tiếp, các ngươi làm hội sở tỷ tỷ, cũng là phục vụ đại chúng, hẳn là cảm thấy quang vinh mới là. Kiểm lại một chút Liêu gia gia sản, không tính khế đất, đơn vàng bạc châu báu chờ tài vật, liền đáng giá 100 bạc lượng. Cái này có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung. Phải biết, Định Bắc phủ có tiền nhất Đinh gia, Nhạc gia, cũng mới 2 vạn lượng tả hữu hiện ngân. Về phần Đông gia, cũng mới khó khăn lắm 2 vạn lượng hiện ngân, cùng các huyện khế đất. Cùng Liêu gia so sánh, như voi cùng mã nghị khác nhau. Nhiều tiền như vậy, vừa bạn có thể an trí nạn dân, đại chơi gây xây. Hơn 100 vạn nạn dân, còn muốn dưỡng quân đội. Đây là một bút to lớn chi tiêu. Nguyên bản Lâm Dịch còn tại đau đầu, bây giờ lại là giải quyết hơn phân nửa. Việc khác sau lại khiến người ta căn cứ địa khế địa chỉ, tìm tới Liêu gia kho lúa. Là tại một cái vắng vẻ địa phương, có mấy trăm tay chân đang tại bảo vệ. Lâm Dịch đem bọn hắn toàn diện giải quyết, tìm tới hết nợ vốn. Nhìn xem phía trên số tự, hắn hít sâu một hơi. 200 vạn thạch lương thực, cơ hồ có thể thỏa mãn 30 vạn người, một năm cần thiết. Lúc ấy xét nhà Định Bắc phủ thành nhà giàu, trước sau cũng liền 30 vạn thạch lương thực tả hữu. Bây giờ một cái Liêu gia, lại đủ để định Bắc phủ 6-7 lần. Truyền ta lệnh, tất cả Liêu gia thương hộ hôm nay bắt đầu, đổi tên Lâm thị cửa hàng bán lương thực. Mỗi cân chỉ cần ngũ văn tiền. Hình bộ đầu, nói cho bạc thúc, trong tay của ta đồng ruộng toàn bộ chia đều cho nạn dân cùng dân thất nghiệp, bảo đảm mỗi người đều có cơm mở. Không nguyện ý cày ruộng, có thể gia nhập xây dựng cơ bản đội. Ta muốn tại Thục Xuyên phủ xây đại lượng thương phẩm phòng, để tất cả nạn dân năng lực giá thấp mua phòng ốc. Gần 200 vạn nạn dân rời quê hương, không có tài sản cố định, thất nghiệp, thời gian dài tổng hội loạn. Bây giờ có địa, tiền, lương, chính là để bọn hắn ổn định lại phát triển cơ hội thật tốt. Bây giờ thế giới này, phổ thông bách tính sinh hoạt trình độ liền cùng hắn kiếp trước bím tóc hướng gần như giống nhau, ăn thịt đều muốn chờ thêm năm. Mà cùng thời kỳ Mỹ lệ kiên tỉnh hái Đông Bắc Ba Phi, lại năng lực thường xuyên ăn được thịt. Nói trắng ra, hắn muốn để bách tính hưởng thụ cùng Bắc Ba Phi ngang nhau đãi ngộ. Lâm Dịch thu được bên ngoài trinh sát lao bắt tin tức, binh mã của triều đình nhanh đến rồi. Căn cứ cổ lão đầu trước đó dự tính, tựa hồ cũng nên đến. Hắn từ trên giường bận bịu ngồi dậy, ra hiệu đang cho hắn chân xoa bóp đồng tuyết ra ngoài. Hắn đi đến trước bàn, lấy ra bút mực giấy nghiên, viết một phong thư. Rất nhanh, lão Bát Phi trở về, đem thư kiện lấy đi. Bắc Hà phủ Luân Hãm tin tức rất nhanh truyền khắp đại tề. Tần quân phát hiện đồ sát sạch bách tính, như cũng không thấy đại tề một binh một tốt. La Quyền ngồi tại trong đại doanh, cùng mấy vị tướng quân cùng một chỗ thương thảo quân tình. Kỳ quái, đại tề quân đội đến cùng đi đâu rồi? Trước đó còn giết chúng ta 3 vạn kỵ binh, tổng số chi trinh sát đội. Nếu không phải kiên kỵ đại tề mai phục quân đội, bọn hắn đã sớm đẩy ngang Bắc Hà phủ, cần gì phải thật lãng phí một ngày? Có phải hay không là bọn hắn kế hòa bình? Đại tề biết cao tầng chiến lược đánh không lại chúng ta, mặt ngoài đánh nghi binh, kỳ thực chạy trốn. Lão Lữ nói có lý, theo lão vạn ta nhiều năm kinh nghiệm phán đoán, đại tề quân đội hiện tại đoán chừng đã cụp đuôi chạy trốn. La Quyền lại là cẩn thận nói, còn không thể vọng kết luận, mục tiêu kế tiếp là Thục Xuyên phủ, trước phái trinh sát tìm hiểu rõ ràng lại cử động binh mã. La Quyền tất cả mọi người không có phản bác, dù sao nơi này liền hắn đầu góc dễ sử dụng nhất. Một con hắc điểu lại là vừa lúc tại lúc này bay tới, vướt xuống một phong thư kiện, rơi vào trông coi quân trướng một tên binh lính đỉnh đầu. Binh sĩ nhìn xem trên mặt đất từ trên trời giáng xuống phong thư, thượng thư mấy chữ, là tướng quân thư nhà. Binh sĩ đầu tiên là ngẩng đầu nhìn lên trời, không có phát hiện cái gì, sau đó lập tức nhặt lên thư tín, tại ngoài trướng hồ, là tướng quân, ngươi có thư nhà. Nghe tới cho phép tiến vào mệnh lệnh, hắn lúc này mới cầm thư nhà vội vàng đi vào. La Quyền hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận thư nhà. Đến cùng là nhà nào người như vậy vội vã phải tìm hắn? Mở ra thư tín, nội dung là: "Vô não tiểu nhi La Quyền, gia gia ta chính là đại tể quân tiên phong Lâm đại tướng quân. Ngày hôm trước giết ngươi quy sợ 3 vạn kinh kỵ, để ngươi nghe tin đã sợ mất mật co đầu rút cổ một ngày. Bây giờ gia gia ta đã an toàn đến Thục Xuyên phủ, 30 vạn đại quân chiếm cứ lại trời. Mặc cho ngươi tần cầu 100 vạn đại quân, cũng khỏi phải nghĩ đến từ gia gia người ta đúng quần chui vào Thục Xuyên." Nam sấp, La Quyền khí mặt đỏ lên, trùng điệp đập mặt bàn. Cái khác 3 tên tướng quân đều có chút kinh ngạc. Lão La thấy thế nào cái thư nhà tức thành dạng này? Chẳng lẽ là lão bà vượt quá giới hạn, vẫn là phát hiện nhi tử không phải hắn? Bọn hắn không dám hỏi nhiều, sợ đắc tội với người. Một lát, La Quyền rốt cục thông thả lại sức, quát to, toàn quân nghe lệnh, vút bỏ doanh, tốc độ cao nhất buôn tập Thục Xuyên phủ. Hắn toàn minh bạch, đại tề quân đội là một lòng muốn chạy trốn, trước đó mai phục chẳng qua là chướng nhãn pháp. Bọn hắn mục đích là muốn lợi dụng Thục Xuyên phủ thiên nhiên địa hình, tử thủ không ra. Nếu là bọn hắn thật tại Thục Xuyên phủ đứng vững bước chân, xây dựng cơ sở tạm thời. Đến tiếp sau bọn hắn tần quân muốn ăn, sợ thật muốn hao tổn 100 vạn cấp bậc quân đội. Hắn nhất định phải thừa dịp tề quân còn không có xây dựng công sự phòng ngự trước đó, đuổi tới Thục Xuyên phủ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Thế Nhân Đế liền từ xe ngựa sang trọng thượng tỉnh lại. Bên cạnh phụng dưỡng tả hữu 2 tên mỹ mạo phi tần, cũng lập tức đứng dậy, hầu hạ hắn mặc quần áo. Thanh âm hắn trầm thấp, lại mang theo một chút chờ đợi, tới chỗ nào rồi? Bên ngoài tại đi suốt đêm xe thái giám, giọng khe thế nói, hồi hoàng thượng, còn có mấy dặm đường, liền đến Hồ Sơn huyện. Thế Nhân Đế nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đến Thục Xuyên phủ thành, liền an toàn. Chương 209, triều đình. Ta cấp chính là triều đình. Chương 209, triều đình. Ta cấp chính là triều đình báo, phía trước phát hiện tề quân, nhân số đại khái 30 vạn. La Quyền cưỡi tại trên chiến mã, nghe phía trước thám tử đề báo. Ngữ khí gấp rút mà hỏi, tề quân tại hành quân vẫn là hạ trại, vào miệng cọp sơn sao? Nếu là vào miệng cọp sơn lại đã hạ trại, hắn liền khó giải quyết. Như còn tại hành quân trên đường, đó chính là hắn đại quân xuất kích tốt nhất thời điểm. Mặc dù ngay cả đêm hành quân gấp, có một nửa đại bộ đội còn tại phía sau, 30 vạn đại quân, chỉ cùng lên đến 15 vạn. Nhưng nếu có thể kéo lại Tề quân, không để bọn hắn thuận lợi vào miệng Cổ Sơn, tuyệt đối đã tính một cái công lớn. Còn có 3 dặm địa mới đến Hồ Khẩu Sơn. La Quyền đại hỉ, được. Hắn phất phất tay, hướng phía binh lính sau lưng quát to, toàn quân xuất kích. 15 vạn đại quân trùng trùng điệp, bày thành chữ nhất trường xa trận, tốc độ nhanh thêm mấy phần. Nhưng cùng Lâm Dịch quân hồn so sánh, tốc độ kém cách xa và dặm. Hoàng thượng, không tốt, thần quân đánh tới. Trong xe ngựa nguyên bản còn bởi vì sắp đến an toàn địa phương, mà cảm thấy vô cùng giải sầu Tề Nhân Đế, sắc mặt lập tức tái đi. Hắn vô cùng lo lắng hỏi, đến bao nhiêu người sao? Ngoài xe cưỡi quân mã, cùng xe ngựa đi song song tướng lĩnh, hô lớn, hẳn là có 15 vạn. Toàn lực chặn đánh, tốc chiến tốc thắng, trước hộ tống ta nhập Thủ Xuyên. Vâng. Tướng lĩnh co lại roi ngựa, quay đầu nhìn về đại quân mà đi. Tề Nhân Đế thầm nghĩ, ta có 30 vạn đại quân, mà lại đều là đại tề tinh nhuệ, 15 vạn tần quân không có khả năng đem ta ngăn lại. Hắn chẳng những có 30 vạn đại quân, còn có các đại gia tộc đi theo. Mỗi cái gia tộc đều có không ít gia đình cùng võ giả, thực tế chiến lược ít nhất có thể gánh vác 10 vạn đại quân. Bảo vệ tốt hậu phương vận chuyển hàng hóa xe ngựa. Hắn lại hướng ra ngoài đầu thái giám phân phó một tiếng. Thái giám luôn mồm xưng vâng, sau đó liền an bài bên người tùy tùng đi truyền đạt ý chỉ. Phía sau vận chuyển đều là trong quốc khố bảo bối, đại tề căn cơ. Ngân lượng tự nhiên không cần nhiều lời, còn có các loại nguyên căn, là đại tề ngày sau bồi dưỡng nhân tài trọng yếu chèo chống. Song phương binh mã gặp mặt, chiến đấu hết sức căng thẳng. Hai phe quân trận sớm đã triển khai, giao phong chi địa như là một cái cối xay thịt, thịt nát máu tươi liên tục không ngừng địa huy sái. Vừa đánh vừa lui, ngăn chặn Tề quân, chờ ta hậu viện bộ đội đến. La Quyền tự nhiên biết, số người đối diện ưu thế, hơn nữa còn nhìn thấy hoàng đế tọa giá, chi này Tề quân tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không thể địch lại. Nhưng chỉ cần kéo tới hắn còn lại 15 vạn quân đội đến, Tề quân còn muốn thoát thân, cũng vô cùng khó khăn. Vì cho hoàng đế tranh thủ thời gian, Tề quốc năm vị hậu thiên cảnh chi nhất đại tướng quân Lưu Trạm, tay không tấc sắt, đơn bị từ tần quân mặt bên giết vào. Đợi hắn giục ngựa đi tới tần quân 10 mét có hơn, cầm dây cương tay phải nâng lên, tại hư không một nắm, bẹo một cái, một thanh tử cương khí ngưng tụ vũ khí, mạnh tại hắn lòng bàn tay hướng ngoại kéo dài, là một thanh dài 3 mét như thủy tinh chạm mã đao, trong suốt như thực chất. Tại ánh nắng chết xa hạ, lưu chuyển cương khí, phản xạ ra trận trận bừng sáng. Hậu thiên cảnh, cương khí hóa hình, nhưng thiên biến vạn hóa, có thể trực tiếp ngưng thực thành vũ khí, phi đao. Dài 3 mét trường đao tại chiến mã phía bên phải móc nghiêng mà lên, mười mấy tần quân tại chỗ rơi vào một phân thành hai hạ trạng. Hắn tựa như là một đài hình người xe tăng, tại tần quân quân trận bên ngoài, sinh sinh ép ra một đường vết rách. La Quyền chờ bốn vị phó tướng quân như lâm đại địch, không tốt, là Tề quốc hậu thiên cảnh. Nhanh, bày huyền quy trận. Huyền quy trận là tần quốc mạnh nhất phòng ngự quân trận. Cho dù là hậu thiên cảnh, cũng khó có thể công phá. Liền xem như công phá, hậu thiên cảnh cương khí cũng sẽ trên diện rộng tiêu hao, từ đó diện rộng hạ thấp bên ta tổn thất. Tần quân binh sĩ nhao nhao nhanh chóng lùi về phía sau, dơ lên tấm thuẫn, hình thành một cái san sát nối tiếp nhau, kín không kẽ hở thuẫn tường. Lưu Trảm đao tại thuẫn tường đến đây về huy động, sát một túm lại một túm tần quân, nhưng thủy chung không đánh vào được. Bên ngoài thi thể tựa như kiên cố nhất phòng hộ khiên thịt, bị bên trong tần quân dựng lên, dùng cho hai lần ngăn cản hắn tiến công. Rất nhanh, Lưu Trảm liền đầu đầy mồ hôi, không thể không triệt thoái phía sau. Cương khí dùng hết, khó đảm bảo tần quân có nhất lưu cao thủ thừa cơ đánh lén, như tái chiến, đúng là không công ngoan. Hắn đã sát mấy ngàn người, đã đầy đủ. La Quyền nhẹ nhàng thở ra, hắn 15 vạn đại quân đã ở phía sau, lập tức đuổi tới. Lại thêm, hắn đã phái người cáo chi tần quốc hai vị đại tướng quân tình huống nơi này. Chỉ cần lại kiên trì một hồi, đại tề chắp cánh chẳng lẽ. Nơi nào đó sơn lâm, một đội hai vạn người tiểu đội tại chỉnh tề đứng. Sau lưng còn có mấy vạn quần áo đơn sơ bách tính, mỗi người trong tay đều nắm một chiếc xe ngựa chờ đợi lấy phía trước vị đại nhân kia mệnh lệnh. Lâm Dịch xuyên thấu qua lão bát thị giác, nhìn thấy tần quân hậu phương 15 vạn đại bộ đội đột nhiên gia tốc, biết bọn hắn tất nhiên là vội vã đi chặn đường Tề quân. Thẳng đến tần quân tất cả đại bộ đội, cùng tối hậu phương đổ quân nhu bộ đội tách rời. Lâm Dịch lúc này mới hướng phía sau lưng mấy vạn người hét lớn, xuất kích, đem tần quân tất cả đổ quân nhu đoạt tới. Tần quân đổ quân nhu bộ đội đại đa số là bình dân, liền như là trước đó định Bắc phủ bắt lính, bị trộm tới một bộ phận người, là vì vận chuyển lương thực. Không tốt, là Tề quân. Cháy mau, là Tề quân đánh tới. Tại hai vạn Lâm quân tập kích hạ, tần quốc dân chúng nhao nhao chạy trốn, dù sao bọn hắn không có chút nào phản kháng thực lực. Lâm Dịch tự nhiên sẽ không đi truy, mà là để dưới tay hắn bắt tính, đem đổ quân nhu mang lên xe ngựa. Những cái kia xe quân nhu đều là nhân lực rồi, không có ngựa, hắn lười nhác kéo trở về lãng phí mã lực. Chẳng bằng đem lương thực toàn mang lên xe, tại tần quân kịp phản ứng trước, nhanh lên rút lui. Dân chúng nhìn xem từng túi trang tràn đầy trèo lên lương thực, trên mặt ngăn không được vui sướng. Phát phát. Nhiều như vậy lương thực, đều đủ mấy chục vạn người ăn một tháng đi. Lâm lão gia nói, về sau để chúng ta bữa bữa ăn no, vượt qua kia cái gì bác ba phi đồng dạng sinh hoạt, nghe liền hạnh phúc. Lương thực đoạt chạy về sau, hắn lập tức hộ tống dân chúng vòng qua song phương giao chiến, trở lại Hồ Khẩu Sơn, nhập Thục Xuyên phủ. Hai vạn Lâm quân thay người, thay đổi mới hai vạn Lâm quân, lại dẫn mười mấy vạn bách tính cùng xe ngựa, hướng Tề quân xuất phát. Tần quân chỉ có lương thực nhưng đoạn, nhưng Tề quốc không giống. Cái kia xe có võ giả hộ giá hộ tống xe ngựa, hắn không thể quen thuộc hơn được. Trước đó đoạt linh thổ, Tề quốc liền dùng võ giả hộ tống. Không cần nghĩ cũng biết, lần này trên xe ngựa bà bối, coi như sẽ không là linh thổ, cũng đồng dạng đáng tiền. Hắn đầu tiên là tìm cái rừng rậm chờ đợi. Lão bát tại chiến trường 100 mét trên bầu trời xoay quanh. Chủ nhân, tần quốc 30 vạn đại quân tụ hợp, để quân lại tăng phái đại quân ra trận.
Tốt, ta cái này liền xuất phát.
Lâm Dịch đại hỉ. Hắn chính là muốn chờ song phương chủ lực tụ hợp, không rảnh bận tâm thời điểm đi đoạn, mới là an toàn nhất.
Xuất phát.
Hai vạn Lâm quân lập tức lên ngựa, dân chúng cũng leo lên ngồi xe ngựa, đi theo Lâm Dịch bước chân xuất phát. Lão Bát đã bay đến Tề Quốc Đồ Quân Nhu bộ đội chỗ, xem xét phù hợp xuất thủ địa phương. Thực tế là Đồ Quân Nhu bộ đội quy mô quá lớn, so Tần quân Đồ Quân Nhu muốn bao nhiêu hơn 10 lần, mà lại mỗi một chiếc xe đều có võ giả bảo vệ, quân đội đi theo, có thậm chí còn là nhất lưu võ giả, nhị lưu võ giả. Giật đồ, hắn cân nhắc không phải đoạt quý nhất, mà là đem an toàn đặt ở vị thứ nhất. Những cái kia phòng thủ nghiêm mật tất nhiên quý nhất, bây giờ không phải là cướp đoạt thời cơ, hắn không có nhân thủ nhiều như vậy ứng đối. Hắn tuyển một cái phòng thủ tương đối yếu kém, vị trí tại đại bộ đội hậu phương đội quân Nhu ngũ xuất thủ. Nơi này Tề quân ít nhất, hơn nữa cách Tề quân phía trước bộ đội chủ lực khoảng chừng 5 dặm địa. Sát đang ngập trời tiếng la giết từ trong rừng đầu truyền đến. Phụ trách áp giải Tề quân cùng đám võ giả lập tức giật mình, nhao nhao rút ra vũ khí chuẩn bị ứng đối. Nhìn xem trước mặt đám này trang điểm đã không phải Tần quân, lại không phải Sơn Phỉ quân đội. Áp giải tướng lĩnh quát lớn, các ngươi là người phương nào? Nhanh chóng tối lui, ta chính là triều đình phụ trách vận chuyển vật tư quân đội. Lâm Dịch cười ha ha một tiếng, kia liền đúng, cấp chính là triều đình. Chương 210, bạo nộ Tề nhân đế chương 210, bạo nộ Tề nhân đế làm càn. Triều đình đồ vật cũng gián đoạn, các minh đệ, cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Vậy sẽ linh ra lệnh một tiếng, trung quanh hơn một vạn hộ tống binh sĩ liền xung tới. Những binh lính này cũng không phải là đại tề quân chính quy, càng giống là hộ vệ, vũ khí cũng chỉ là phổ thông chế thức trường đao. Bất quá bọn hắn trong đội ngũ có không ít võ giả, tam lưu khoảng chừng hơn 1000, nhị lưu có 5 vị. Cái kia 5 vị nhị lưu là chuyên môn hộ tống một cỗ kim loại chế tạo xe ngựa. Lâm Dịch tự nhiên cũng là nhìn chúng điểm này, lại ước định hạ mình thực lực, mới quyết định tìm nơi này động thủ. Nhạn hình trận, kết trận. Hai vạn Lâm quân hiện người hình chữ triển khai, nhao nhao lấy ra phía sau cung tiễn, dự cùng chờ đợi. Chỉ chờ Lâm Dịch ra lệnh một tiếng, liền bắn tên. Tên kia nhị lưu viên mãn tướng lĩnh, cảm nhận được cái này hai vạn người, một võ giả đều không có, trên mặt lộ ra khinh thường. Chỉ là phàm nhân, cũng dám cùng võ giả tranh phong. Hắn vừa dứt lời, một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Lại tại lúc này, một con hồng nhạn tại thiên không hiện hiện, hướng phía hắn phát ra bén nhọn hót vang. Lệ, doa đến hắn kém chút từ trên ngựa rơi xuống, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Sợ hãi nói, đây là cái gì? Hắn hộ thể cương khí đều dọa đến có chút không thông suốt, tiếng nói đều run rẩy. Một vạn Tề quốc binh sĩ dọa đến không dám lên trước. Lâm Dịch lại là hét lớn một tiếng, phóng. Mấy vạn mũi tên như mưa rơi bắn về phía Tề quân. Nguyên bản ngay tại ngây người trùng, bị như thế một đánh lén, nháy mắt liền bị bắn chết hơn phân nửa. Tề quân tướng lĩnh kịp phản ứng, cắn răng kêu lên, nhanh phản kích. Đối phương chỉ là không có tu vi người bình thường. Hắn đón mũi tên hướng phía trước phóng đi, mũi tên rơi vào hắn hộ thể cương khí, phát ra đinh đinh giòn vàng, toàn bộ bắn ra. Bất quá hắn cũng không chịu nổi. Tê bọn hắn mũi tên làm sao có như thế uy lực, ngay cả ta nhị lưu hộ thể cương khí đều cảm thấy phí sức. Bất quá hắn không có công phu lại nghiên cứu, lại không phản kích, ngay cả hắn cương khí đều muốn bị bạch bạch tiêu hao sạch. Chỉ cần cẩn thân, trước mặt bọn này người bình thường, hắn đưa tay có thể diệt. Siêu, nhất đạo mang theo cương phong mũi tên từ trước mắt hắn đánh tới. Hắn lập tức trong lòng hoảng hốt, nồng đậm cảm giác nguy cơ trong đầu hình thành. Đây là cương khí ly thể, nhất lưu. Phốc thử mũi tên từ hắn mi tâm lọt vào, dư uy không giảm, xuyên thấu đầu của hắn về sau, lại hướng về sau phương bắn thủng mấy người, mới ngừng lại được. Lâm Dịch đột nhiên nghĩ đến, đao pháp của hắn cùng ném cũng còn không có biến mãn. Thế là thu hồi thuận tiện dùng tốt cung tiễn, đem trên thân phi đao toàn ném ra, nhắc lại lấy khảm đao trùng sát tiến đám người. Phi đao uy lực cùng mũi tên không khác, nhưng là xuất thủ càng nhanh, càng nhiều. Mười trôi phi đao trong nháy mắt bắn ra, tại dày đặc Tề quân trùng xuyên qua. Trong chớp mắt, liền xuyên thấu hơn 10 người thân thể. Kỹ năng, ném, đại thành, kinh nghiệm, 400, 2000, đợi hắn xách đao giết vào đám người. Thân thể hóa thành một cái hình người con quay, hai tay nắm chặt chuôi đao, nặng trăm cân nhận điên cuồng xoay tròn. Phàm là bị hắn cọ đến Tề quân, đều muốn bị một phân thành hai, chẳng ngang chặt đứt. Cháy mau, là nhất lưu võ giả. Không biết ai hô một câu, đám người tứ tán thoát đi. Võ giả luôn luôn tiết mệnh. Nhìn thấy nhiều người như vậy bị nháy mắt rào sát, những cái kia may mắn còn sống sót tam lưu, nhị lưu võ giả, một khắc cũng không ngừng lại, xoay người chạy. Lâm Dịch cũng không có sâu truy. Phía trước Tề quân nếu là kịp phản ứng, quân đội của hắn liền chạy không thoát. Hắn hướng phía trong rừng quát, toàn bộ ra đi, tay chân nhanh lên. Ven đường nguyên bản yên tĩnh rừng, nháy mắt phát ra chấn thiên lại dày đặc bước chân. Mấy bạn đánh xe ngựa bách tính bỏ ra. Ôi nha, những này cái dương như thế tinh mỹ, xem xét chính là đồ chơi hay. Quá nặng, tuyệt đối là bạc, phát phát. Các ngươi liền đừng nhớ thương, đây chính là Lâm lão gia đồ vật, đều tay chân nhanh lên, chờ chút Tề quân một tới. A đúng đúng, Lâm lão gia đã giúp chúng ta đem giá lương thực đánh xuống, chúng ta nên biết ơn báo đáp. Đám người không còn trông mà thèm. Lâm Dịch đã giúp bọn hắn đủ nhiều. Mang theo bọn hắn trăm vạn người chạy nạn không nói, còn mỗi người đều an bài làm việc, cam đoan đoàn người đều có đường sống, có thu nhập con đường. Càng là đem tục xuyên phủ giá trên trời lương thực hạ giá, để người người đều ăn đến lên. Kỹ năng, đao pháp, đại thành, kinh nghiệm, 950, 2000, không sai, soát 100 kinh nghiệm. Lâm Dịch hài lòng gật đầu. Hắn có chút chờ mong, hai cái này kỹ năng viên mãn về sau, hội thu hoạch được cái gì thần kỳ hiệu quả. Dù sao dược sư, cùng bắn tên viên mãn, cuối cùng hiệu quả đều rất biến thái. Một cái là cực hạn hồi phục, sinh mệnh hấp hối, có thể nháy mắt khôi phục trạng thái toàn thịnh. Một cái là hậu nghệ, nơi mắt nhìn thấy, hắn đều có thể sạn. thu hoạch tràn đầy Lâm Dịch trở lại Hồ Khẩu Sơn. Lão Bát chuyển đến chiến báo:
"Chủ nhân, đại tề tinh nhuệ đều xuất kích, 30 vạn tần quân bị hủy diệt, Tề quốc tổn thất 10 vạn quân đội."
Cái này không ra Lâm Dịch sở liệu,
Tần quốc 30 vạn quân đội cũng không phải là tinh nhuệ, mà Tề quốc không đơn thuần là tinh nhuệ, còn có triều đình cái kia nhiều vô số kẻ võ giả đều xen lẫn trong đó.
Đại Tề tại triều chủ nhân phương hướng đến. Lâm Dịch đứng tại Hồ Khẩu Sơn hướng xuống nhìn lại, quả nhiên thấy Tề quân tại triều trên núi đi tới. Mặc dù còn rất xa, ở giữa cũng rất nhiều rừng cây hiểm hộ, nhưng là hắn có chuyên chú lực gia trì, thị lực vượt qua thường nhân, có thể xác định muốn không được một canh giờ, Tề quân liền có thể đến Hồ Khẩu Sơn. Hắn là tuyệt đối không thể thả Tề quân tiến đến, này bằng với dẫn sói vào nhà, hắn nhất định phải ngăn cản được Tề quân. 20 vạn Tề quân cùng các đại gia tộc võ giả gia đình tối thiểu có 30 mấy vạn người. Bất quá Lâm Dịch không sợ, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng cách đối phó, chuẩn bị chiến đấu. Hắn ra lệnh một tiếng, 11 vạn Lâm quân chờ xuất phát. Lương Hán, Ngọc Linh Lung, Đi Nạ Dạ, Tiểu Hổ, Lão Mã, La Bá cùng hắn, cơ hồ toàn bộ võ giả đều xuất động. Chỉ cần kết thành quân trận, cái này 11 vạn đại quân có thể làm 20 vạn dùng. Tăng thêm hắn làm ra chuẩn bị, Thế quân đừng nghĩ tấn công vào tới. Thế nhân đế nghe chỉ báo, sắc mặt vô cùng âm trầm. Cái này tần quân nhanh như vậy đuổi theo, để hắn có chút đoán trước chưa kịp. Định Bắc phủ cùng Bắc Hà phủ bách tính hẳn là đầy đủ ngăn chặn tần quân mới đúng. Nhưng hắn làm sao biết, Định Bắc phủ bách tính so hắn chạy còn nhanh hơn. Bây giờ nếu đổi lại là triều đình giúp Định Bắc phủ bách tính tiêu hao tần quân, 10 vạn quân đội, 10 vạn tinh nhuệ, trong chớp mắt liền không còn. Coi như chờ chút nhập thuộc xuyên, an toàn của hắn cảm giác cũng trên diện rộng giảm bớt. Bởi vì tiếp xuống còn muốn đối mặt 100 vạn tần quân tinh nhuệ tiến công. Hoàng thượng, không tốt rồi. Chúng ta hậu phương bộ đội bị không rõ nhân sĩ tập kích, tổn thất mấy ngàn xe ngựa. Ba tề nhân đế rốt cuộc không nhịn được, hỏa khí đằng một chút bộc phát, mang theo hậu thiên cảnh cương khí bàn tay, nháy mắt đem trước mặt cái bàn đập thành một mịn. Hắn vô cùng phẫn nộ quát, ai? Ai làm? Trên xe ngựa đều là nước khác trong kho chân phẩm, mỗi một xe đều giá trị liên thành. Bây giờ một chút ném mấy ngàn chiếc, hắn làm sao không đau lòng, không nổi giận? Bên ngoài thái giám run run rẩy rẩy nói, không, không biết. Phiền thống lĩnh đã phái người đi truy tra. Thế nhân đế chừng trong mắt quát tầm lên, thùng cơm, một bang thùng cơm. Nhiều như vậy võ giả hộ tống, vậy mà cũng năng lực chớ mắt bị cướp. Hắn hoài nghi, hôm nay là hắn đời này xui xẻo nhất một ngày. Dân chúng không có giúp hắn ngăn chặn tần quân bước chân, hắn tinh nhuệ tổn thất nặng nề. Bây giờ ngay cả bảo bối đều bị cướp vô số. Nếu không phải lập tức đến thuộc xuyên phủ, rốt cục năng lực thở một ngụm, hắn tất nhiên muốn nổi điên. Chương 211, Hoắc Kinh Lôi quật cường. Chương 211, Hoắc Kinh Lôi quật cường. Cổ kiếm vụng trộm đi tới Hoắc gia trong đội ngũ. Hoắc gia tay chân, gia đình, đám võ giả đều cảnh giác phòng bị bốn phía. Bọn hắn nghe nói, vừa rồi một ba người xa lạ đoạt triều đình không ít bảo bối. Nhà bọn hắn ngọn nguồn không thể so triều đình, nếu như bị đoạt liền toàn xong. Hoắc Kinh Lôi dặn dò, đều chú ý điểm, giữ vững tinh thần đến, lập tức đến mục đích. Vâng, gia chủ, lão gia. Hoắc Kinh Lôi cùng Hoắc Phi Yến thấy cổ kiếm trở về, đều là lộ ra nét mừng. Hiện tại cổ kiếm thế nhưng là Hoắc gia duy hai nhất lưu võ giả, trừ Hoắc Kinh Lôi, liền đến phiên hắn. Cổ kiếm có thể kịp thời trở về, bọn hắn Hoắc gia cũng có thể được an toàn càng tốt hơn bảo hộ. Cổ bá bá, ngươi trở về nha. Hoắc Kinh Lôi không vui nói, cổ kiếm, làm gì đi, mấy ngày không gặp người. Còn có, ngươi làm sao cạo đầu trọc? Xuất ra rồi. Cổ kiếm không người nói, hồi gia chủ, tiểu thư, tóc trước đó để một bên, ta trở về là có chuyện khẩn yếu cáo chi, thuận tiện rời bước nói tỉ mỉ. Hoắc Kinh Lôi nhíu nhíu mày, mới chỉ vào ven đường một chỗ rừng rậm, gật đầu nói, đi thôi, đi cái kia nói. Ba người đi tới rừng rậm, bốn phía trừ trên mặt đất cỏ khô, cùng thuận tiện che chắn ánh mắt cây cối, cũng không có vật gì khác, hoàn toàn yên tĩnh. Hoắc Kinh Lôi hai người đều có chút hiếu kỳ, vì sao cổ kiếm muốn thần bí như vậy? Hắn mấy ngày nay đến cùng đi đâu rồi? Một giây sau, cổ kiếm nói ra hung hăng bạo tin tức, triều đình nhập không được thuộc xuyên, mời gia chủ mang theo Hoắc gia đi theo ta tới, ta có biện pháp mang Hoắc gia nhập thuộc xuyên. Hoắc Kinh Lôi mắt to trừng trừng, thanh âm đột nhiên cất cao, cái gì? Cổ kiếm, ngươi có biết hay không mình đang nói cái gì? Hoắc Phi Yến cũng có chút không rõ, hỏi, cổ bá bá, phía trước chính là thuộc xuyên, chúng ta đi quá khứ là được. Cổ kiếm nói với Hoắc Phi Yến, thuộc xuyên đã bị Lâm tiểu tử chiếm cứ, trên có mười mấy vạn đại quân, cùng tùy thời chờ đợi điều khiển 1.1 triệu họ. Nói đến đây, hắn nhớ tới Lâm Dịch hai ngày này làm ra những cái kia kinh người chuẩn bị, nếu là Hoắc gia ngốc ngốc theo sau, tất nhiên phải bị thua thiệt. Hắn vội vàng khuyên can nói, tóm lại, gia chủ ngươi lần này nhất định phải nghe ta, không thể đi theo trên triều đình đi. Lâm Dịch kia tiểu tử là dự định để đại tề chịu nhiều đau khổ tới. Ở chung xuống tới khoảng thời gian này, hắn quá hiểu Lâm Dịch, hiểu quy củ, giảng nhân nghĩa, lại có thủ tất báo. Đại tề như thế hại bách tính, hại hắn Lâm Dịch, Lâm Dịch tất nhiên muốn báo thủ. Hoắc Phi Yến hai mắt lập tức sáng lên, tiểu tử thúi kia lại như thế tiền đồ, lại vội vàng đổi phó không thèm để ý chút nào biểu lộ, nói khẽ, thôi đi, kia tiểu tử lão làm chuyện xấu, lại nghĩ đến cả cái gì yêu thiêu thân. Hoắc Kinh Lôi lại là khinh thường nói, ngươi là ý nói, có người muốn tạo phản, mười mấy vạn đại quân muốn ngăn cản ta đại tề quân đội, quả thực si tầm vọng tưởng. Cổ kiếm, ngươi có phải hay không cũng muốn đi theo tạo phản? Hắn không biết Lâm Dịch là ai, nhưng hắn không thèm để ý loạn thế gia phản đồ, thực tế không thể bình thường hơn được. Hắn là đại tề người, triều đình quan, đương nhiên phải đứng tại triều đình một bên. Cổ kiếm, nếu ngươi còn nhận ngươi là ta Hoắc gia người, theo ta đánh lên thuộc xuyên, ta cái này liền đi cáo chi hoàng thượng, để hắn hạ đạt chiến đấu chỉ lệnh. Cổ Kiếm than nhẹ một tiếng, gia chủ, ta hết thảy đều là Hoắc gia cho, ta sinh là người nhà họ Hoắc, chết là Hoắc gia quỷ, cho nên ta mới không nghĩ trơ mắt nhìn xem Hoắc gia bị tổn thất. Ngươi liền nghe ta một lời khuyên, đừng dính vào cũng được a. Hoắc Phi Yến lúc này cũng nghĩ thông, đi theo khuyên ta nói, đúng vậy a cha, chúng ta liền cố ý thả chậm tốc độ, chờ người của triều đình đi lên trước dò đường. Nếu là thật có ngoài ý muốn, ta cũng tốt bảo tồn thực lực. Hoắc Kinh Lôi thấy hai người thay nhau thuyết phục, nhắm mắt suy tư một trận. Hắn có thể lên làm đâu ngự sử, khảo sát bách quan, tâm tư tự nhiên kín đáo. Hắn suy nghĩ nói, như phản quân thật có uy hiếp lớn đủ thủ đoạn, ta không thể để cho toàn bộ Hoắc gia biết rõ sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi. Ta nếu là đem tin tức nói cho hoàng thượng, lại đem Hoắc gia kéo đến đội ngũ phía sau cùng cố ý tránh né phản quân, hoàng thượng tất nhiên cũng sẽ cho rằng ta Hoắc gia bất trung. Hắn cân nhắc nửa khắc đồng hồ, cuối cùng thở dài một hơi. Cổ Kiếm, ta thủy chung là đại tế quan, ta là sẽ không cùng ngươi rời đi, bất quá cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta cái này gọi để gia tộc đội xe thả chậm tốc độ. Hắn Hoắc Kinh Lôi cả một đời trung quân ái quốc, bây giờ vì gia tộc lại che giấu địch tình, đã để hắn có chút thấy náy. Nếu là lại vào lúc này thoát ly triều đình, tự mình rời đi, hắn càng không làm được. Huống chi, hắn không tin chỉ là 11 vạn phản quân, năng lực chống cự triều đình tinh nhuệ bộ đội. Rất nhanh, đi ở phía trước mở đường tề quân tiên phong đội, liền tao ngộ nguy cơ. A đầu tiên là một trận thống khổ tiếng gào vang lên. Cứu mạng, là cả bẫy, trong rừng bị thiết cả bẫy. A, chân của ta bị bắt thú kẹp kẹp lấy. Trong hố có độc trùng. Mấy ngàn tên tề quân bị đột nhiên xuất hiện cả bẫy trói lại. Bao quát bị có khâu bị trang cái hố, bên trong có độc trùng, hoặc là mang độc gai nhọn. Còn có bẫy kẹp thú chờ tự thương hại cả bẫy, đều là bôi độc. Lâm Dịch trong nhà cái gì cũng không nhiều, liền dược liệu nhiều. Từ khi có thức bách thảo về sau, hắn liền thói quen độn lên dược liệu, cùng một chút mang độc thực vật. Chỉ bất quá mang độc thực vật một mực không dùng, bây giờ đều ép thành nước, khiến cho tể quân nhấm nháp. Về phần độc trùng, một đút cây lão, tìm tới điểm độc trùng làm sao? Người ta đá banh đều có thể mang tay quay. Đại tề mấy trăm quân ít đều đang bận rộn, giúp thụ thương binh sĩ trị liệu. Đây là cái gì kỳ độc? Để người chúng độc toàn thân cứng ngắc, miệng sùi bọt mép, nửa khắc đồng hồ liền đoạt tính mạng người. Lão phu làm nghề y hơn 10 năm, cũng không từng gặp. Một tên khác mặc áo bào xám, con gói thuốc lão giả cũng lắc đầu nói, lão phu nhìn quen thiên hạ kỳ độc, cũng chưa từng nghe nói có loại độc này. Đang lúc quân y nhóm sức đầu mẹ chán thời điểm, vô số rắn độc từ trong bụi cỏ xoay quanh mà ra. Những cái kia còn tại hướng phía trước thăm dò đủ binh, bị âm thầm đột nhiên thoát ra lạt điều đánh lén, cắn chúng mắt cá chân. Xà, là xà. Quá, ta bị cắn, hẳn là không có độc đi. Ta cũng bị cắn, thật nhiều, làm sao nhiều như vậy? Nhìn xem lít nha lít nhít xà, các binh sĩ đều có chút tê cả da đầu. Chính là muốn rút đao chặt xà, những cái kia xà lại giống như là có linh tính, cắn một cái liền chạy. Sẽ đánh du kích, hội chuyển di trận địa. Ta giống như có chút choáng. Ta cũng thế. Xà có độc. Lại là mấy ngàn binh sĩ bị cắn chết. Lâm Dịch vừa tới đến Thục Xuyên ngày đầu tiên, liền phát hiện những này sơn lâm rắn, côn trùng, chuột, kiến rất nhiều. Vì bảo hộ bách tính khỏi bị quấy nhiễu, hắn phái người bắt một đống trở về, dùng thuần thú thuần phục một chút độc vật. Ai dám cắn bách tính, hắn độc vật liền muốn cắn ai. Không nghĩ tới, lại cho tể quân nếm ngon ngọt. Đại tướng quân Lưu Trạm thu được đại quân bị các loại kỳ quái sự kiện, làm tử thương hơn bạn sau. Lập tức hạ lệnh, không muốn lại lề mề, hành quân gấp, nhanh chóng lên núi. Những cạm bẫy này, khẳng định là thuộc xuyên phủ đám thợ săn bố trí, ngày sau hắn nhất định phải hảo hảo răn dạy bọn hắn một phen. Về phần những cái kia đồ vật, nếu là lại chậm rãi đi đường, sẽ chỉ tao nộ càng nhiều. Hơn 200.000 nhân mã trùng trùng điệp cho hoàng đế mở đường. Rất nhanh liền đi tới Hổ Khẩu Sơn. Đã thấy đã có không biết tên quân đội đóng quân, xuyên không phải tần quân quần áo. Song phương chỉ cách xa nhau một dặm. Lư Trả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hướng thủ hạ phân phó nói, ngươi tiến lên hỏi một chút đi. Tên kia nhị lưu tiểu thành thống lĩnh không do dự, co lại roi ngựa liền xông lên núi. Siêu, nhất đạo mũi tên, không giảng võ đức phóng tới. Cái kia nhị lưu tiểu thành thống lĩnh liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp xuống ngựa, mất đi khí tức. Lư Trạm lập tức sắc mặt tâm trầm, quát to, giết tới. Hắn mặc dù bây giờ liền đối phương là ai đều không có làm rõ ràng, nhưng không trở ngại hắn phán đoán đối phương chính là địch nhân. Hắn thủ hạ thế nhưng là ngay cả tới gần cũng còn không có tới gần, liền bị người bắn chết. Chương 212, đại tệ bị cản. Chương 212, đại tệ bị cản. 20 vạn quân đội hướng phía trên núi công tới. Lâm Dịch lúc này hạ lệnh, đá lăn, vàng lỏng, dấu hỏa, sạc lý, từng cái tròn vo cự thạch bị dân chúng đẩy tới. Dựa vào sườn dốc mang đến thế năng, nháy mắt nện đến tề quân người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên liên hồi. Nhanh tản ra, là đá rơi. A mấy trăm tên dùng khăn mặt ngăn trở miệng mũi bách tính, đẩy xe xe tản ra hôi thối vàng lỏng đi tới sườn dốc. Lỗ mũi tắm cỏ khô lương hán hét lớn một tiếng, ngược lại. Dân chúng lúc này nâng lên đuôi xe, trên xe vàng lỏng liên tiếp thùng gỗ lăn xuống sườn dốc. Cuối cùng thực tế quá túi, lương hán quyết định đem xe cũng ném. Đem xe đều đẩy xuống, má ơi, ai kéo phân, cũng quá xấu. Đủ binh bị dội một thân cất đái, trận hình đại loạn. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, một bình bình dầu hỏa chút xuống. Sau đó hỏa tiễn phóng tới, dầu hỏa gặp hỏa tức đốt. Trong chốc lát, trên núi giấy lên lửa lớn rừng rực, đem mấy bạn đủ binh thôn vệ tại một cái biển lửa bên trong. Ngắn ngủi mấy mắt, đã có 5-6 vạn đủ binh tử thương. Nhạn hành trận, 11 vạn lâm quân thay đổi cung tiễn, bày ra trận hình, hướng phía dưới núi sạc kích. Cao đánh thấp, nhắm mắt lại đều có thể bắn chúng. A cứu mạng a, ta chúng tên. Mau bỏ đi, đối diện có đại quân mai phục. Lư tướng quân, không tốt, đối phương tối thiểu có 10 vạn cung tiễn thủ. Nhìn xem rút về đến 15 bạn người, Lư Trạm mặt đều lục. Bọn hắn còn không có đụng phải người ta, mình liền hao tổn nhiều như vậy. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là tiếp tục đánh xuống, chi này tinh nhuệ còn có thể sống sót bao nhiêu. Hắn cắn răng, không cam lòng nói, rút, toàn quân triệt thoái phía sau hai dặm địa. Dứt lời, hắn cưỡi quân mã quay người chạy hướng Tề Nhân Đế tỏa giá. Tề Nhân Đế nghe xong, như gặp phải sấm sét giữa trời quang, thân thể lung lay. Hắn răng cắn kéo kẹt rung động, hung hăng nói, đáng ghét, đến cùng là cái gì thế lực, dám vượt lên trước ta đại Tề một bước, chiếm cứ Thục Xuyên. Lư Trạm, nhưng có diệt địch kế sách. Người mặc kim giáp, cường tráng như châu Lư Trạm, giờ phút này lại như là cầm không điểm bài thi về nhà hài tử, túi đầu không dám ngôn ngữ. Tề Nhân Đế hừ lạnh một tiếng, thử, gọi ngàn thừa tướng tới. Mặc hoa phục, đầu đội mũ miệng thiên ngôn đội vàng đuổi tới, lên xe ngựa. Nghe xong Lư Trạm về sau, thiên ngôn trầm tư một lát, có quyết đoán. Hồi hoàng thượng, việc cấp bách là trước cứu chữa thương binh, nếu là 5-6 vạn thương binh có thể cứu về đến một nửa, chúng ta còn có cơ hội tiến công. Bây giờ xem ra, trên đường cạm bẫy cùng gián độc đều là phía trên phản quân gây nên. Chúng ta đều có thể trước tìm địa phương bí ẩn đóng quân, chờ bọn hắn phái binh ra một lần nữa bố trí cạm bẫy thời điểm, quy mô lớn đến đâu tiến công. Tế Nhân Đế nhắm mắt châm trước một phen, gật đầu nói, Lư Trạm, liền theo thừa tướng lời nói đi làm. Lư Trạm nhẹ nhàng thở ra, đắc, vâng, hoàng thượng. Hoắc Kinh Lôi nghe tới Tề quân đại bại tin tức, tuy có cổ kiếm sớm cáo chi, nhưng cũng như cũ khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây chính là đại Tề tinh nhuệ, vì sao ngắn ngủi một lát, liền tổn thất thảm trọng như vậy? Cổ kiếm than nhẹ một tiếng, gia chủ, Lâm Dịch kia tiểu tử không tưởng tượng chung đơn giản. Nếu không, ngươi vẫn là đi theo ta đi. Hoắc Kinh Lôi như cũ quật cường lắc đầu, cổ kiếm, ta Hoắc Kinh Lôi cũng không phải đồ hèn nhát, để ta đầu nhập phản quân, còn không bằng để ta đi chết. Cổ kiếm thấy gia chủ không chịu nghe mình một chút, tiếc hận thở dài một tiếng. Gia chủ, nếu không để tiểu thư đi theo ta đi, nàng con tuổi nhỏ, nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Hoắc Kinh Lôi ánh mắt bên trong hiện lên một tia dao động, nhưng lập tức lại kiên định, nàng không thể đi, ta Hoắc gia nhi nữ, há có thể đang lúc nguy nan một mình chạy trốn. Cổ kiếm cau mày, trong lòng lo lắng càng sâu, lại không lại nói tiếp. Lâm Dịch kiểm điểm lần này thu hoạch, tổng cộng thu được tần quân 30 vạn thạch lương thực, đầy đủ 30 vạn người ăn một tháng. Đương nhiên, đây chỉ là mưa bụi, chân chính đáng tiền vẫn là đại tệ. Đại tệ mấy ngàn xe hàng hóa bên trong, tất cả đều là vàng bạc châu báu, đại khái giá trị 20.002 triệu. Như thế đại bút tiền, đều đủ hắn dưỡng ra một chi trăm vạn đại quân. Nếu là toàn dùng để kiến thiết Thục Xuyên, mấy 1.100.000 họ đều có thể vượt qua giàu có sinh hoạt. Mấu chốt nhất, vẫn là chiếc kia bị nhị lưu võ giả tầng tầng bảo hộ kim loại xe ngựa. Khi hắn vừa mở ra, huyền căn đặc thù thanh hương sông và muối, khoảng chừng 30 gốc nhị phẩm huyền căn, 4 cây tam phẩm huyền căn. Hắn không chút do dự, tại chỗ bắt đầu phục dụng tam phẩm huyền căn. Đại chiến đã ở vào gay cấn giai đoạn. Chờ đại tề vừa bị diệt, liền đến tiên hắn một mình đối mặt tần quân, hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Kỹ năng, nhất lưu võ giả, tiểu thành, kinh nghiệm 400, 1000, kinh nghiệm 750, 1000. Kỹ năng, nhất lưu võ giả, đại thành, kinh nghiệm 30, 2000, 3 cây huyền căn vào bụng. Ầm ầm, theo một trận liên tiếp không ngừng mà khí lãng ở trong cơ thể hắn nổ tung. Lâm Dịch tu vi trực tiếp đột phá đến nhất lưu đại thành. Hắn cảm thụ được thể nội khí tức biến hóa, cương khí trực tiếp tăng gọn 3 thành. Đón lấy, hắn đem cuối cùng một gốc tam phẩm huyền căn ăn vào. Kỹ năng, nhất lưu võ giả, đại thành, kinh nghiệm 320, 2000, thể nội cương khí lần nữa tăng gọn. Thực lực hôm nay muốn so trước đó, cơ hồ tăng cường 5 thành. Nhìn xem còn thừa 30 gốc nhị phẩm huyền căn, hắn đem trong đó 10 cây tốt nhất chọn ra. Lương hắn bây giờ là nhị lưu đại thành, 10 cây đỉnh cấp nhị phẩm huyền căn, hẳn là đủ hắn đột phá tới nhất lưu võ giả. Còn lại 20 gốc trung hạ chờ nhị phẩm huyền căn, hắn tại suy nghĩ muốn cho ai. Tựa hồ, bên người có tu vi võ đạo đều là nữ nhân của ta. Nữ nhân của hắn, bây giờ đều không cần huyền căn tăng cao tu vi, chỉ cần cùng hắn nhiều lập bản, tu vi tăng so cắn thuốc còn nhanh hơn. Hắn lại không nghĩ lãng phí thời gian, bồi dưỡng mặt khác võ giả thủ hạ. Có chút thời gian, còn không bằng tăng lên mình kỹ năng kinh nghiệm cùng tu vi, bồi dưỡng một cái lương hắn đều đủ hắn mệt. Hắn nghĩ nghĩ, trong đầu hiện hiện hai người tên, Ô Đại Thạch, Hình Bộ Đầu. Bọn hắn một cái là bạc cổ tướng tài đắc lực, một cái là bây giờ phụ trách bảo hộ Lưu Minh Đạt cùng Vương Thẩm Bảo Tiêu, đều xem như vì Lâm gia phục vụ. Mấu chốt hai người đều tại Tam Lưu Viên mãn tạm rất lâu. Nếu là mỗi người 10 cây nhị phẩm huyền căn, đoán chừng ít nhất có thể đột phá đến nhị lưu đại thành. Lương hắn trước bị Lâm Dịch gọi vào bên người, liên tục ăn vào nhị phẩm huyền căn. Thằng đến ăn vào cuối cùng muốn một gốc, thuận lợi đột phá đến nhất lưu nhập môn tu vi. Trở lại trong thành, hắn tìm đến Hình Bộ Đầu cùng Âu Đại Thạch hai người. Hai người có chút kỳ quái, Lâm Dịch đột nhiên tìm bọn hắn hai người làm gì? Nhưng khi nhìn thấy Lâm Dịch đẩy hướng bọn hắn hai cái dương về sau, con mắt đều trừng thẳng. Đây là nhị phẩm huyền căn. Như thế tự phụ đồ vật, ngày thường muốn lấy đến, chẳng những cần nhờ cơ duyên và vật khí, còn cần tài lực. Một gốc bình thường nhất nhị phẩm huyền căn, tại Hắc Thị đều muốn bán 5000 lượng tả hữu. Huống chi nơi này đều là trung hạ phẩm cấp độ, đoán chừng có thể bán 6 đến 8000 lượng. 10 cây xuống tới, chính là 8/2. Ăn vào đi. Lâm Dịch không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Cho chúng ta. Hai người nói chuyện đều có chút cả lăm, không dám tin mà hỏi. Lâm Dịch gật đầu, các ngươi cũng coi là vì ta Lâm gia phục vụ, những này coi như thủ lao tốt. Ô Đại Thạch đội vàng quát tay, Lâm lão gia, cái này quá quý giá. Đúng vậy a, Lâm Dịch, ta căn bản không có vì Lâm gia đi ra cái gì lực. Hình bộ đầu biết, nói trắng ra trước đó lúc trước là cho triều đình làm công, có tài đức gì dám muốn ngươi Huyền Căn, dù là một gốc cũng không được. Lâm Dịch lại là không thèm để ý chút nào mà cười cười nói, các ngươi liền đừng từ chối, chỉ cần các ngươi đáp ứng, ngày sau vĩnh viễn chung với ta Lâm gia, những này Huyền Căn liền đều là các ngươi. Đưa ai không phải đưa. Hai người này nhân phẩm là trải qua thời gian khảo nghiệm, tăng thêm hai người trên đầu độ trung thành đều không thấp, cho bọn hắn vừa vặn phù hợp. Bây giờ Lý gia hai vị tiểu thư đều nhập Lâm phủ, hắn Ô Đại Thạch biến tướng cũng thành Lâm phủ người. Hắn nghĩ nghĩ, không tiếp tục do dự, bịch một tiếng quỳ xuống. Một cái cải biến cả đời cơ hội đang ở trước mắt, hắn nhất định phải trân quý. Phanh 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 dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Tạ lao ra ban ân, ta Ô Đại Thạch sau này sinh là người Lâm gia, chết là Lâm gia quỷ. Như có phản bội thiên lôi đánh xuống. Thấy Ô Đại Thạch đều như vậy, Hình bộ đầu cảm giác mình cũng không thể bỏ lỡ này thiên đại kỳ ngộ. Thế là học theo, cho Lâm Dịch dập đầu biểu trung tâm. Lâm Dịch hài lòng gật đầu, "Tốt, đứng lên đi, nhanh đi tăng cao tu vi." Chương 213, Ngu Nhạc Thành gầy dựng chương 213, Ngu Nhạc Thành gầy dựng Hoàng Thiên Minh bây giờ làm hoàng gia gia chủ, dẫn theo hoàng gia tại thuộc xuyên phủ nhanh chóng cắm rễ, làm lên nghề cũ sòng bạc. Lâm Dịch đem hắn gọi tới, bàn giao hắn một hạng nhiệm vụ trọng yếu. "Lâm huynh, nhiều như vậy như hoa như ngọc cô đường, nơi nào làm ra?" Hoàng Thiên Minh hai mắt lửa ra kỳ quang, nhìn xem trước mặt mấy trăm tên liêu gia nữ quyến. Cái này tùy ý chọn ra một cái, đều so với nhà của hắn bên trong thê thiếp xinh đẹp một cái cấp bậc. Mấy trăm tên nữ tử đều là một bộ dầu dĩ không vui biểu lộ. Các nàng thấy tận mắt phu quân của mình bị chặt đầu. Bây giờ các nàng dù năng lực may mắn sống sót, nhưng cũng muốn vì rộng rãi bách tính rộng mở đại môn phục vụ. Liêu gia nữ quyến, thế ngươi không phải đem bọn hắn khám nhà diệt tộc sao? Thế nào lưu lại nhiều như vậy đẹp mắt cô nương? À đúng, đẹp mắt như vậy, muốn ta cũng không bỏ được. Lâm Dịch khẽ mắt giật giật. Hắn không có mở xe xỉ cột hẹn dự định. Nếu là thế giới này có đi dạo. Trở về chính đề, Lâm Dịch mở miệng nói, ta dự định mở một gian có đặc sắc hoa lâu. Hắn nghĩ nghĩ, đem kiếp trước hội sở quy trình nói một lần. Hoàng Thiên Minh nghe xong sắc mặt đại hỉ, tốt, cao như vậy chất lượng kìa cái gì? À đối kỹ sư, ta cam đoan, đến lúc đó vừa mở nghiệp, tuyệt đối là toàn thành tiêu điểm. Chỉ là cái này định giá có thể hay không quá cao, 888 văn, còn có 1888 văn gói phục vụ liền đã là quý. Điều kỳ quái nhất 8888 văn gói mua theo nhóm, cái này bách tính năng lực tiêu phí lên. Lâm Dịch cười cười, chúng ta đi cấp cao lộ tuyến. Chúng ta kỹ sư chất lượng như thế đỉnh, tăng thêm có liêu gia nữ quyến tên tuổi vì manh lưới, ai nghe không tâm động. Hoàng Thiên Minh lộ ra cười gian, a đúng đúng đúng. Cái kia, ta năng lực trước thể nghiệm không? Lâm Dịch hừ nhẹ một tiếng, nếu là lại được hoa liễu, ta cũng mặc kệ ngươi chết sống. Hoàng Thiên Minh gãi gãi đầu, biết Lâm Dịch không có nói đùa, ngượng ngùng nói, yên tâm đi Lâm Minh, ta cam đoan đem sự tình xử lý vững vàng thỏa thỏa. Có Lâm Dịch cung cấp có sẵn cửa hàng, tăng thêm hoàng gia năng lực làm việc. Áo manh tân phủ Kim Ngu Nhạc Thành, cùng ngày liền gây dựng. Nghe nói kỹ sư đều xuất từ số danh chiêu lấy liêu gia. Đừng nói những cái kia ngày thường đã sớm trông mà thèm liêu gia nữ quyến nhà giàu nhóm. Liên liên một ngày đói ba trận, ba ngày đói chín bữa ăn phổ thông bách tính, đều muốn bay đi xem một chút. Bọn hắn cũng muốn đi một lần, liêu gia đã từng đi qua đường. Đông cô là nguyên chi phủ liêu viễn chính thê, năm nay đã 45, lại bảo dưỡng vô cùng tốt, coi trọng tựa hồ mới 31-32. Bất quá bởi vì thời mãn kinh nguyên nhân, chỉ có thể tại lầu một rửa chân sành cho người ta rửa chân. Một trước kia là liêu gia gian ô, phục thị liêu viễn đông cô hơn 20 năm, nhìn qua đã 60 tuổi lão đầu thất đại hạ, run run rẩy rẩy đi tới trước quầy. Hắn nhìn thấy trên biển hiệu, xếp tại thủ vị đông cô hai chữ, lão nhãn lập tức đỏ bừng. Trong cổ họng hắn phát ra cực kỳ bi ai thanh âm, phu nhân a làm sao đến mức đây, làm sao đến mức này a đằng sau xếp hàng mấy trăm người, bất mãn hét lên, nhanh lên lao đầu, ngươi điểm không điểm a, không điểm lăn đi. Hoàng Thiên Minh cũng thúc giục nói, lão nhân gia này, chúng ta hôm nay mới gầy dựng, bề bộn nhiều việc. Thất đại hà lập tức thu liễm cảm xúc, thay đổi một bộ thần sắc mong đợi, ta điểm số một kỹ sư, đông cô. Hắn móc ra mình hơn 20 năm tích xúc, hai lượng bạc, ba một cái, đập vào trước quầy. Hai đầu lông mày tựa hồ có loại nhất định phải được ngạo mạn thần sắc. "Nóa, ngươi trang cái gì a, loại kia là bánh, ai cùng ngươi đoạn?" "Đúng đấy, chúng ta yếu điểm cũng là điểm liêu ra đời thứ hai nữ quyến." Hoàng Thiên Minh cười nhận lấy một lượng bạc, lại đưa lại hắn một chút đồng tiền, "Đông cô chỉ án chân, chỉ cần 888 đồng tiền." Thất đại hà không để ý chút nào, cho phu nhân ngược lại nước rửa chân bao nhiêu năm, lần này cũng đến phiên phu nhân cho hắn theo chân, hắn tử cũng nhắm mắt. Hắn vội vàng đem hơn 12 bạc thu hồi, bước nhanh hướng phòng đi đến. Hắn nằm tại mềm mại da châu cái bàn bên trên. Răng rắc cửa bị đẩy ra, thân mang thanh lương đông cô đi đến. Nàng muốn đối mặt chính là nàng hôm nay vị thứ ba khách nhân. Có phía trước hai cái luyện tập, bây giờ cũng coi như thích ứng thân phận mới của mình. Vì mạng sống, cũng vì năng lực kiếm tiền, nàng cắn răng cũng phải kiếm một điểm lưu động. Nhưng nhìn đến trước mặt khách nhân thời điểm, nàng cả người ngơ ngẩn. Nàng kêu lên sợ hãi, lao thất. Thất đại hà lập tức không vui, quát lớn, lao thất là ngươi gọi. Đông cô thấy ngày thường chỉ xứng cho mình ngược lại nước rửa chân hạ nhân, hiện tại dám đối với mình như thế không tôn kính, khí nghiến răng nghiến lợi. Lão thất, ngươi chó đồ vật, ta liêu ra dưỡng ngươi mấy chục năm, ngươi bây giờ còn tới bỏ đá xuống giếng. Thất đại hà cười lạnh, phu nhân, ta này chỗ nào là đến bỏ đá xuống giếng? Ta đây không phải đến giúp lót ngươi sinh ý sao? Thế nào, ta lão thất không xứng để ngươi rửa chân cho ta? Đông cô bên vang đáp ý nói, lăn ngươi cái lao giả, ngươi cũng xứng. Để nàng phục thị người xa lạ nàng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, để nàng phục thị đã từng nô bộc, nàng nhưng không xuống được mặt. Thất đại hà khinh miệt nói, hôm nay ngươi không tẩy cũng phải cho ta tẩy, có tin ta hay không đi khiếu nại ngươi. Đông Câu nguyên bản còn một mặt ngạo mạn thần sắc lập tức tiểu xỉu. Chịu khiếu nại, kia là chịu lấy phạt. Nhẹ thì quất, nặng thì ra hình tra tấn, còn muốn chọn phân một tháng. Nàng hít một hơi thật sâu, đổi phó so tử cha mẹ còn khó nhìn khuôn mặt tươi cười. Nàng kẹp lấy tiếng nói nhỏ, tiểu ca ca, ta là số một kỹ sư, Đông Cô. Hiện tại bắt đầu vì ngươi dựa chân. Thất Đại Hà nghe nàng tiểu thanh tiểu khí thanh âm, gọi là một thông quái. Tốt, ta cũng hai mươi mấy năm không có dựa chân, vừa vặn hôm nay một lần tẩy cái đủ. Đông Cô sắc mặt khí đỏ lên, ngươi, làm sao? 20 năm không thể tẩy. Ta khiếu nại. Đông Cô sắc mặt lập tức trắng bệnh, khẩn cầu, có thể, tiểu ca ca, có thể tẩy, van cầu ngươi đừng khiếu nại. Nàng liền vội vàng không người ngồi xuống cho Thất Đại Hà cởi giày. Nguyên bản liền đặc địa thiết kế chữ V cổ áo đồ lao động, lúc này liền phát huy nên có tác dụng. Cái giám sông lớn nhìn xem hai mắt sáng lên. Phu nhân, dáng người không giảm năm đó a. Đông Cô không còn dám có dư thừa phản bác, đành phải cười làm lành, cảm tạ tiểu ca ca tán dương. Làm cặp kia dính đầy bùn đất giày vải cởi một cái, một cô nhức mũi mùi hôi thối từ Đông Cô xoang mũi tiến vào, nháy mắt lấp đầy nàng náo khang. Trong nháy mắt này, nàng bị hun cơ hồ cả người đều muốn mất đi. Mẹ nàng che mũi nôn khan. Thối sao? Thất Đại Hà nhếch miệng lên, cố ý hỏi. Mẹ Đông Cô lại nôn khan một chút. Nhìn xem hắn âm hiểm biểu lộ, nàng không dám nhiều lời, đành phải che giấu lương tâm, lộ ra cái nụ cười khó coi nói, không thối. Mẹ cái này nửa canh giờ, nàng ngay cả bệnh vàng da thủy đều muốn mẹ ra. Cái kia thủy làm sao tẩy đều là hắt túi. Nước rửa chân ngược lại một chậu lại một chậu. Số lượng đều muốn vượt qua Thất Đại Hà những năm này cho nàng ngược lại nước rửa chân. Vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Nửa canh giờ vừa đến, Đông Cô nôn khan lấy chạy ra phòng. Trước khi đi, Thất Đại Hà còn hài lòng hướng phía nàng bóng lưng hô, "Phu nhân, lần sau ta còn tới vào xem nha." Đông Cô không biết làm sao, khỏe mắt nổi lên nước mắt. Chẳng lẽ, đây chính là nàng ước hiếp bách tính báo ứng? Chương 214, lão bà đều là võ giả chương 214, lão bà đều là võ giả chủ nhân, đại tể quân đội trong rừng đóng quân, tựa hồ không đi. Lâm Dịch đang cùng Đi Nạ Dạ luật bản, trợ giúp nàng tăng cao tu vi. Nghe tới lao bắt tin tức, lập tức đem thị giác hoán đổi quá khứ, để chính Đi Nạ Dạ động. Chỉ thấy 17-18 vạn tề quân, cùng các đại gia tộc mười mấy vạn người đội xe. Ngay tại Hổ Khẩu Sơn ngoài hai dặm xây dựng cơ sở tạm thời, nhóm lửa thịt nướng. Hắn lúc trước coi là tề quân ăn đau khổ, liền sẽ rời đi. Không nghĩ tới bọn hắn lại một điểm không có muốn đi ý tứ. Hắn suy nghĩ nói, chẳng lẽ đại tề còn dự định đến tiến đánh ta Hổ Khẩu Sơn? Mất trí. Ta đã dám thủ thuộc xuyên, chứng minh ta đã có vạn toàn chuẩn bị, là ngươi chỉ là mười mấy vạn quân đội năng lực tấn công vào đến. Vẫn là nói, bọn hắn có ý định khác. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Cạm bẫy tiêu hao hết, ta người khẳng định tại chuẩn bị mới một nhóm, ngày mai liền sẽ phái người xuống dưới một lần nữa bố trí. Bọn hắn dự định mượn cơ hội này, an ta xuống núi quân đội. Hắn cảm giác đối phương ý nghĩ có chút ngây thơ. Hắn lương tựa bách tính, coi như 2-3 vạn người xuống núi chết rồi, còn có mấy 1.100.000 họ làm hậu bị dịch. Cũng không giống như lại tệ, xem bách tính như khiến thịt, dùng chi tắc đến, không dùng thì bước bỏ. Huống chi, hiện tại tệ quân ý nghĩ bị hắn đoán được, hắn cũng sẽ không có ngốc phái người xuống dưới. Lão bát, thông chi lương hán, chứ không muốn phái người xuống núi. Để kia tiểu tử viết tay một phong thư, người đưa đi tần quân bộ đội chủ lực. Liên để cái kia cầu hoàng đế ăn thêm chút nữa đau khổ. Đông 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 tiếng đập cửa vang lên. Doa đến Đi Nạ Dạ lập tức dừng lại động tác. Nàng bối rối nói nhỏ, phu quân, làm sao xử lý? Nơi này là Nguyên Liêu phủ hậu viện, chẳng qua hiện nay cả tòa xa hoa xa xỉ Liêu phủ đã bị Lâm Dịch chiếm cứ. Có thể ở tại nơi này đều là người Lâm gia. Có thể đi vào hậu viện đều là Lâm Dịch phu nhân. Hiện tại gõ cửa, không cần nghĩ cũng biết là Lâm Dịch một vị nào đó phu nhân đến. Đi Nạ Dạ mười phần hồi hộp, nàng sợ bị cái khác phu nhân phát hiện nàng đang làm chuyện xấu. Lâm Dịch khép cười một tiếng, sợ cái gì, các ngươi hiện tại cũng là tỉ muội. Hắn hướng phía cổng kêu lên, vào đi. Cách Dương mật lén lút đẩy cửa vào. Nàng đã mấy tháng không có tìm Lâm Dịch tăng cao tu vi, bây giờ vốn còn tại ở cữ, nhưng nàng không nín được. Ngọc Linh Lung nhất lưu võ giả, nàng mới nhị lưu nhập môn. Nàng ngòn nẹn nói, phu quân, ta tới tìm ngươi luận bàn. Nhưng khi nàng thấy rõ bên trong cảnh tượng, đúng là Lâm Dịch tại nằm, Đi Nạ Dạ đang ngồi. Hai người tựa hồ còn rất nóng, không mặc quần áo. Nàng đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh. Loại trang diện này nàng thấy nhiều. Ngược lại là Đi Nạ Dạ xấu hổ vô cùng, toàn thân làn da đỏ bừng, muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dương Mật cười đi qua, nói, không có việc gì, muội muội tiếp tục, chúng ta trọng yếu thành khẩn gặp nhau. Lại là nửa canh giờ trôi qua. Đông 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 ba người lần nữa sững sờ. Lâm Dịch nếch miệng lên, hô một tiếng, tiến đến. Ngọc Linh Lung đẩy cửa vào. Ồ, hai người tiểu ni tử, vượt lên trước một bước. Đến ta. Nàng lúc đầu ra mặt nhất mỏng, nhưng bởi vì trường kỳ tìm Lâm Dịch tăng cao tu vi, có thụ bọn tỷ muội trêu chọc, nàng từ đây luyện thành một trương so tường thành còn ra mặt dày. Bây giờ nhìn thấy mấy người, không có chút nào ba động, ngược lại muốn phân ra cao thấp. Một khắc đồng hồ sau, đông 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 Lâm Dịch vội vàng đâu, thuận miệng hô một câu, ai vậy? Võ Ngưng Viên mở miệng nói, ta. Tiến đến. Võ Ngưng Viên đẩy cửa vào. A, nàng kêu lên sợ hãi. Châm một hồi, mới nổi giận nói, cái này giữa ban ngày, các ngươi làm gì? Ngọc Linh Lung trêu chọc nói, thôi đi, chính ngươi không phải cũng đến. Võ Ngưng Viên đã hơn nửa năm không có cái kia. Từ khi biết được Lâm Dịch có loại kia, năng lực tăng lên tu vi của người khác năng lực, nàng liền có chút lòng ngưỡng ấy. Dương Mật trước kia mỗi lần cùng các nàng đàm luận võ giả lợi hại, kỳ thật nàng đều có chút ao ước. Bất quá nghe tới luyện võ vất vả, nàng lại bỏ đi trở thành võ giả suy nghĩ. Chẳng qua hiện nay có Lâm Dịch, nàng cũng có cơ hội. Hôm nay nàng ngồi xong trong tháng, lập tức liền đến, muốn thể hiện trở thành võ giả tư vị. Võ Ngưng Viên bĩu môi, xoay người rời đi. Loại trường hợp này, nàng còn có chút không thả không ra. Lâm Dịch lại là trước một bước đi tới bên người nàng, đem nàng ôm lấy, hướng cái kia có thể dung nạp 10 người giường lớn mà đi. A! Võ Ngưng Viên dọa đến kêu to lên tiếng, lại bởi vì không có tu vi, không cách nào phản kháng. Sau nửa canh giờ, đông 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 bốn nữ mệt thở hổn hển. Lâm Dịch lại là tinh thần sung mãn, tiến đến. Kết môn lại bị mở ra. Nếu là môn có thể nói chuyện, khẳng định sẽ nhả rãnh, nếu không các ngươi chờ đóng. Ra lái đi có ý gì? A Lưu bội bội hoảng sợ gào thét, quay người liền muốn chạy trốn. Lâm Dịch lại là vào tới, từng thanh nàng kéo vào, thuận tay đá lên cửa phòng. Cửa phòng, ta mẹ nó. Hai canh giờ quá khứ. Võ Ngưng Huyên cùng Lưu bội bội từ người bình thường, nháy mắt tăng lên tới tam lưu viên mãn tu vi. Dư Mật cũng từ nhị lưu nhập môn, tăng lên tới nhị lưu tiểu thành. Đi Nạ Dạ từ nhị lưu tiểu thành, trải qua mấy ngày rèn luyện luật bản, cũng rốt cục đột phá nhị lưu đại thành. Về phần Ngọc Linh Lung, nàng chăm chỉ nhất, chịu bỏ thời gian, mỗi ngày đều tại rèn luyện, bây giờ đều đã đột phá nhất lưu tiểu thành. Võ Ngưng Huyên rõ ràng cảm thấy biến hóa trong cơ thể. Tựa hồ thân thể có cố dùng không hết lực lượng, thậm chí năng lực một quyền đánh nát tảng đá, thậm chí thần kỳ. Nàng lúc này đứng dậy, dùng cái kia trắng loán bàn tay như ngọc trắng, nắm lên trên kệ một con ngọc sư tử, muốn bóp nát thử một chút. Lâm Dịch đoán được nàng muốn làm gì, vội vàng chặn lại nói, "Ngưng Huyên, cái kia quý." Võ Ngưng Huyên thẻ lưỡi, một lần nữa buông xuống, đem ánh mắt chuyển đến trong phòng gỗ thật trên bàn, mặt bàn ở giữa khảm nạm lấy một vòng đá cẩm thạch. "Liên ngươi." Nàng giơ lên bàn tay như ngọc trắng, trung điệp hướng đá cẩm thạch chụp được. "Ba." Nguyên bản rắn chắc dùng bền đá cẩm thạch mặt bàn, ứng thanh mà nát, biến thành ba khối rơi trên mặt đất. Lưu Bội Bội nhìn một mặt hưng phấn, quá mạnh Ngưng Huyên. Võ Ngưng Huyên hì hì cười một tiếng, "Hì hì, đây chính là võ giả sao, ta về sau cũng năng lực bảo vệ mình, bảo hộ hải tử." Hai người vô cùng cảm kích thân Lâm Dịch một thanh. "Tạ ơn phu quân." Lâm Dịch nhìn xem năm vị tuyệt sắc phu nhân, trong lòng vô cùng thỏa mãn. "Còn cầu mong gì a?" "Kinh thành." "Nghe nói không, Tần quân đã tiến đánh đến ta kinh thành, hiện tại trăm vạn đại quân ngay tại ngoài thành." "Không phải đâu, nhanh như vậy? Triều đình đại quân đâu? Làm sao không thấy tập kết?" "Không biết, đoán chừng đã đến thành lâu đi." "Đánh rắm, ta cậu em vợ chính là thủ thành binh, hắn vừa luân chuyển cương vị trở về, nói một tề quân đều không thấy được. Hoàng đế sẽ không chạy trốn đi. Nếu là thật cho Tần cậu đánh hạ kinh thành, chúng ta đều muốn bị giết a." Tần quân đại quân vây thành tin tức đã truyền khắp kinh thành, lúc này trong kinh thành lòng người bàng hoàng. Nhưng cửa thành đóng chặt, ra vào không được, muốn chạy trốn cũng trốn không được. Tần quân trong đại doanh, trăm vạn Tần quân đêm qua đổ tới, bây giờ đã chỉnh đốn hoàn tất, tùy thời có thể tiến công. Phù Việt nhìn xem bên ngoài một dặm kinh thành thành lâu, ý khí phong phát nói, bản tướng quân hôm nay liền muốn đẩy nàng Tề quốc kinh thành, bắt sống cái kia Tề nhân đế, để hoàng thượng cao hứng một chút. Một bên ngồi tại trên chiến mã, trong mắt lộ ra từng tia chiến ý quan viễn, cười nói, qua hôm nay, toàn bộ thiên hạ đều sẽ là ta đại tần. Hai nước từ xưa đến nay liền thủy hòa bất dung. Tần đế cũng đã sớm muốn diệt Tề quốc, bắt sống Tề nhân đế nhục nhã một phen. Bây giờ đại Tề không có tiên thiên cảnh, có bọn hắn hai vị hậu thiên cảnh đại tướng quân dẫn đầu trăm vạn hùng binh, cầu hoàng đế chắp cánh khó thoát. Hô một trận gió thổi qua, ba một tiếng, một phong thư kiện đánh vào quan viễn trên mặt. Hắn mở ra xem, sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ là Tần quốc trăm vạn xuất sinh, liền nghi móc ta đại Tề minh quân giang. Thực tế là nhi tử giết cha, đại nghịch bất đạo. Ta chính là đại Tề tân tấn hậu thiên cảnh lương tướng quân, đại Tề võ đạo đệ nhất nhân, nay xuất lĩnh đại Tề trăm vạn hùng binh, đã thuận lợi đến Thục Xuyên, hoàng thượng cũng bình yên vô sự, ăn ngon uống ngon, còn có vô số mỹ nhân làm bạn. Thục Xuyên như là thùng sắt, coi như ngươi Tần quốc có ngàn vạn xuất sinh công tới, ta lương mộ cũng không sợ. Đợi ta nuôi quân 3 năm, định trả ngươi Tần văn đế đầu làm cái bô. Chương 215, ngoài thành nạn dân chương 215, ngoài thành nạn dân quan viễn, Phủ Việt hai người xem xong thư kiện về sau, vô cùng phẫn nộ. Nhưng vẫn là để ý Phủ Việt ngờ bực vô căn cứ nói, đây có phải hay không là đủ cầu điệu hộ Lý Sơn? Cái kia cầu hoàng đế khẳng định còn tại trong thành. Quan viễn cũng là gật đầu nói, trước phái một bàn người, lập tức công thành. Như đúng như thư thì nói, kinh thành bây giờ không có chút nào phòng bị lực lượng đóng giữ, ta một vạn công thành binh đủ để công phá. Rất nhanh. Mấy trăm chiếc công thành xe được thuận lợi đẩy tới dưới cổng thành. Nửa đường trừ trên cổng thành mấy tên cung tiễn thủ tại phản kháng, căn bản không giống có đại quân đóng giữ dáng vẻ. Chỉ dùng nửa canh giờ, cửa thành phá. Tần quốc thiết kỵ xông vào trong thành, phát hiện chỉ có kinh hãi chạy trốn bách tính, cũng không quân đội. Cho đến xông vào hoàng cung, bọn hắn mới phát hiện bên trong đã giông tuyết, ngay cả tử cấm thành hộ thành hà thủy cũng khô. Quan viên cùng phụ việt lập tức trở mình lên ngựa, ra lệnh tất cả kỵ binh hành quân đắp thuộc xuyên phủ. Chỉ một thoáng, thành nội ngoài thành tiếng vó ngựa như sấm, dơ lên trận trận bụi đất. 40 vạn thiết kỵ trước một bước hướng phía thuộc xuyên phủ mau chóng đuổi theo, còn lại 60 vạn bộ binh cũng theo sát phía sau. Trong kinh thành bách tính may mắn trốn qua một kiếp, cũng không dám trong thành lưu lại, toàn bộ tuân hướng ngoài thành tìm địa phương tránh tai nạn đi. Cái này đều 3 ngày, trên núi phản quân làm sao còn không xuống bố trí cả bẫy, thậm chí ngay cả cái xuống núi trinh sát đều không có. Lư Trả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, một bên cùng hắn vây lô pha trà Tề nhân đế, thừa tướng Thiên Ngôn cùng đại nội thống lĩnh Phản Chỉ cũng đều rơi vào trầm tư. Mấy người kia đều là Tề quốc hậu thiên cảnh, tăng thêm âm thầm bảo hộ ám vệ vô vi, tổng cộng 5 vị hậu thiên. Thiên Ngôn trầm giọng nói, liền sợ chờ đợi thêm nữa, Tần quân đều muốn đến. Đợi thêm 3 ngày, sau 3 ngày mặt trời xuống núi trước, như vẫn chưa phát hiện có người xuống núi, ta đề nghị dạ tập Hồ Khẩu Sơn. Bọn hắn đã nghỉ ngơi dưỡng sức 3 ngày, chống cự mũi tên một xe cũng đang đổi chế chung. Không tính cả Tề Nhân Đế, cấp cao chiến lược cũng có 4 vị hậu thiên cảnh, đánh hạ Hồ Khẩu Sơn xác suất cực lớn. Hắn cũng không tin, phản quân có hậu thiên cảnh. Tề Nhân Đế gật đầu đồng ý, tính toán thời gian, bây giờ Tần Quân hẳn là còn tại kinh thành đổ sát bách tính. Chờ Tần Quân chạy đến, nhất nhanh cũng phải 7-8 ngày. Lại tại lúc này, một trinh sát giục ngựa đến đại doanh. Sau đó nhảy xuống quân mã, đội vàng chạy đến lưu trạm trước mặt, quỳ xuống đất bẩm báo nói, báo. Ngoài năm dặm đi tới số lớn Tần Quốc thiết kỵ. Số lượng ít nhất 20-30 vạn. Mấy người lập tức giật mình. Tề Nhân Đế vụt một chút đứng lên, mắng, làm sao nhanh như vậy đổi tới. Kinh thành thế nhưng là có 10.100.000 họ, Tần Quân muốn giết sạch, ít nhất phải 2 ngày. Thiên Môn cũng đứng lên, ngữ khí hấp tấp nói, hoàng thượng, nơi đây không nên ở lâu. Nếu là Tần Quân đổi tới, chúng ta liền muốn bị hai mặt giáp công. Tề Nhân Đế mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng cái này đều đã đến Thục Xuyên phủ trước cửa, ngươi muốn chấm cứ như vậy ảo não mà rời đi. Hoàng thượng, còn có một cái khác đầu nhập thuộc con đường, hành quân gấp 2 ngày thời gian liền có thể đổi tới. Lưu Trạm cũng liền bận bịu khuyên can, đúng vậy a hoàng thượng, Tần Quốc thế nhưng là còn có 100 vạn tinh nhuệ, nếu là bị ngăn chặn, lại nghĩ đi cũng đi không được. Tề Nhân Đế hít một hơi thật sâu, nắm đấm bóp kéo kẹt rung động. Hán biệt quốc ta tại trước Thục Xuyên phủ bị thiệt lớn không nói, bây giờ còn muốn xám xịt chạy trốn. Cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, rút. Lương Hán đang chỉ huy lấy dân chúng, tại Hổ Khẩu Sơn đổi xây thành trì tường. Đây là Lâm Dịch yêu cầu. Nói là Hổ Khẩu Sơn thành lâu nhất định phải so kinh thành còn cao, còn dài. Đã có thể ứng đối đến tiếp sau khả năng xuất hiện Tần Quốc 100 vạn đại quân, lại có thể gia tăng vào nghề cương vị, để bách tính có phần sống tạm làm việc. Rời gạch tất cả nhanh lên một chút, đêm nay thêm đùi gà. Làm lấy khổ lực dân chúng lập tức đại hỉ, nhiệt tình tràn đầy nói, vâng. Một lâm quân đi tới gần, không người nói, Lương tướng quân, đại tể chế binh. Lương Hán sắc mặt vui mừng. Xem ra là thư tín của hắn phát huy tác dụng. Nhanh, phái người vào thành thông chi Lâm ca. Đám này thuốc cao già cho rốt cục đi, thuận tiện nói không chừng còn có thể tiêu hao một bộ phận Tần Quân. Đối với hắn Thục Xuyên phủ đến nói, đều là đại hảo sự. Rất nhanh, Lâm Dịch liền thu được tin tức, cũng là lộ ra một mặt vui mừng. Bạc Cổ lại là vội vã đi tới Lâm phủ, thấy Lâm Dịch liền mở miệng nói, Đông Thành môn đi tới số lớn nạn dân, nói là đến từ trước đó luân hãm biên cảnh bá phủ. Lâm Dịch nghi ngờ nói, biên cảnh bá phủ, cái kia không đều 2 tháng trước sự tình sao? Ta cũng rất tò mò biên cảnh bá phủ cách Thục Xuyên cách ít nhất 2-3 cái phủ, bọn hắn 7-8 vạn người, đến cùng như thế nào đến cái này? Bọn hắn còn nói, trước đó 10 mấy vạn người đến, nhưng là Liêu Viễn không chịu mở cửa thành, đã chết đói một nửa người. Hiện tại nghe nói đại điệt ngươi việc thiện, thế là mới từ trong rừng ra. Lâm Dịch trầm mặc một lát, nói, vừa vặn gần nhất khảo sát ra không ít mạch nước ngầm, muốn giải quyết nguồn nước vấn đề tới. Còn có trại nuôi gà, chúc thử chàng cũng phải quyết trường, cần nhân thủ. Đi, ra khỏi thành nhìn xem. Thục Xuyên phủ nguyên lai 100 vạn nhân khẩu, tăng thêm Định Bắc phủ bách tính, hiện tại toàn bộ phủ nhân khẩu đã phá 300 vạn. Lương thực mặc dù đủ, nhưng cũng chỉ là đủ nhất thời cần thiết. Hắn còn cần vì sang năm dự định. Nhiều người như vậy, đương nhiên phải khai khẩn càng nhiều đồng ruộng, cần càng nhiều nguồn nước. Vì giải quyết vấn đề này, lão bát thế nhưng là phân thân thiếu phương pháp, lại muốn trinh sát địch tỉnh, lại muốn khảo sát nguồn nước. Tiểu Hổ cùng lão Mã cũng giống như thế, một ngày 24 giờ đều tại bên ngoài khảo sát. Bây giờ nguồn nước là tìm tới, nhưng là nhân thủ lại không quá đủ. Khai khẩn đồng ruộng, tu kiến con đường, tăng thêm các loại công trường, tác phường, đào quáng. Vì giải quyết hơn 1 triệu người vấn đề phòng ở, đại bộ phận người còn tại tu kiến thương phần phòng. Cả tòa Thục Xuyên phủ có chút bách phế đại hưng hương vị. Đây cũng là bởi vì lúc trước chi phủ Liêu Viễn không làm, độc quyền tạo thành. Chỉ lo nhà mình phát triển, không để ý bách tính chết sống, bách tính ngơ ngơ ngác ngác, cái gì sống không có, tự nhiên chưa nói tới kiến thiết. Lâm Dịch đi tới cửa thành. Mấy bạn thân mang vải thô áo gai, trong tay chăm chú nắm chặt rễ cây vỏ cây bách tính, dùng chờ mong ánh mắt gắt gao nhìn xem Lâm Dịch. Hiện trường 10 phần yên tĩnh, chỉ có thô trọng tiếng hít thở. Đã đói 2 tháng, bọn hắn tựa hồ liền nói chuyện khí lực đều không có, hô hấp đều có chút kiệt lực. Lâm Dịch khoát tay áo. Xe nóng hổi cháo nước từ cửa thành bị đẩy ra. Hắn nhàn nhạt nói một câu, ăn cháo trước đi. Uống xong cháo, vào thành. Ngắn ngủi 2 câu. Chỉ một thoáng, mấy bạn bách tính trong mắt ngăn không được toát ra nước mắt. Ô ô ô, bọn hắn được cứu. Rốt cuộc không cần tại dã ngoại đào rễ cây, gặm vỏ cây chờ chết. Mỗi ngày bên người đều có người sống chết đói, bọn hắn ai cũng sợ ban đêm ngủ, ngày thứ 2 liền rốt cuộc tỉnh không tới. Nếu không phải hôm qua có xuất ngoại đi săn thợ săn nhắc nhở, Thục Xuyên phủ biến thiên, đến một vị đại thiện nhân, bọn hắn hôm nay cũng sẽ không đến thử thời vận. Vạn người quỳ xuống đất, dùng ra chỉ có khí lực nói ra riêng phần mình lời cảm kích. Tạ ơn Lâm lão gia. Vĩnh thế không quên Lâm lão gia ân cứu mạng. Chương 216, Trạng Nguyên Diệp cảnh thành chương 216, Trạng Nguyên Diệp cảnh thành Lâm Dịch đặc địa tăng thêm nhân thủ, vẹn vẹn một khắc đồng hồ liền đem cháo thủy toàn phân xuống dưới. Đám người bưng lấy chén sành, ăn như hổ đói uống vào cháo thủy. Một bát làm, lại muốn thêm vào một bát. Thằng đến trong bụng bị cháo thủy lấp đầy, bọn hắn lúc này mới chịu dừng lại. 3 tên lôi tha lôi thôi tuổi trẻ nam nữ đi đến Lâm Dịch trước mặt. 2 nữ 1 nam. Lâm Dịch phát hiện, mấy người quần áo cũng không phổ thông. Mặc dù bởi vì chạy nạn 2 tháng, xem ra quần áo tả tơi, khuôn mặt tiểu tụy, nhưng quần áo chất liệu, cùng bản hình, thậm chí phía trên tinh mỹ thêu hoa, đều biểu thị 3 người lúc trước khẳng định xuất từ nhà giàu sang. Nam sống lưng thẳng tắp, 2 đầu lông mày có một chút cao ngạo. Bên cạnh hắn trong đó một tên trẻ tuổi nhất nữ tử, cùng hắn ngũ quan có chút tương tự, hẳn là huynh muội. Mặc dù mặt mũi tràn đầy bụi đất, lại dáng dấp tú lệ. Một tên khác lớn tuổi mấy tuổi thiếu nữ, càng là khó nén kinh diễm. Mặt trái xoan, mắt phượng, sống mũi cao thẳng, ngũ quan như tỉ mỉ tạo hình, mười phần tinh xảo. Dáng người thẳng tắp, tích cốc cùng bộ ngực đường nét càng là mượt mà trôi chảy. Nam tử chắp tay nói Lâm lão gia, tại hạ Diệp Cảnh Thành, vị này là xá muội Diệp Sơ Tình. Vị này là Lãnh Vãn Nguyệt. Lâm Dịch chỉ cảm thấy quen hai, Diệp Cảnh Thành. Nam tử trên mặt lộ ra một chút vẻ đắc ý, Lâm lão gia nghe qua tại hạ danh tự. Hắn liên tục khoát tay nói, năm nay năng lực nhất cử đoạt giải nhất, đúng là may mắn thôi, không đáng giá nhắc tới. Lâm Dịch nhớ tới, mẹ nó, cái này không phải liền là võ ngưng viên đồ cưới bên trong thi tập tác gia, kim khoa trạng nguyên Diệp Cảnh Thành à? Tại hạ tuy không đại tài, nhưng Lâm lão gia mở thành phát cháo ân cứu mạng vĩnh sinh không quên. Sau này nguyện vì lão gia đi theo làm tùy tùng, lấy báo ân cứu mạng. Đương nhiên, hắn chủ yếu nhất là coi trọng Lâm Dịch thực lực. Bây giờ luận thế, triều đình là không đáng tin cậy. Ngược lại là nghe nói bây giờ cái này thuộc xuyên phủ, thực tế trưởng khống giả chính là trước mặt cái này Lâm lão gia, thủ hạ có lấy hơn 10 vạn binh mã. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này Lâm lão gia là một cái 40-50 tuổi lão già hậm hẹm. Chưa từng nghĩ, vậy mà là một cái so hắn còn nhỏ tuổi trẻ tiểu tử. Hắn đường đường tân khoa trạng nguyên, không phải tùy ý năm sao? Ta cho ngươi làm quân sư không quá phận a. Lâm Dịch chắp tay lễ phép nói, nguyên lai là Trạng Nguyên Lang Diệp công tử, thất kính thất kính. Thấy Lâm Dịch đối với hắn khách khí như thế, Diệp Cảnh Thành âm thầm cười khẽ. Bị ta tên tuổi trấn trụ đi, nếu không phải chiến loạn, ta hiện tại cũng là một phương đại quan, làm sao đến mức luân lạc tới mức này. Nhanh, cho ta cái chức quan, an bài bạn thanh thủ hạ cung cấp ta điều khiển. Hắn Diệp gia vốn là biên cảnh quan Bắc phủ đỉnh cấp môn thiệt. Liền ngay cả hắn Thanh Mai trúc mã vị hôn thê Lãnh Vãn Nguyệt, cũng là đỉnh cấp hào môn, Lãnh gia thiên kim, quan Bắc phủ đệ nhất mỹ nhân. Giống hắn dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt, lại là đương kim Trạng Nguyên. Dưới tay không có vạn thanh người, căn bản lót không dậy nổi thân phận của hắn. Lâm Dịch cười nói, đi theo làm tùy tùng ngược lại không đến nỗi, nghe nói ngươi sẽ ngâm thi ta đối, ta thuộc xuyên phủ chính cần người như ngươi mới. Diệp Sơ Tình cùng Lãnh Vãn Nguyệt đều là vui mừng. Như Diệp Cảnh Thành năng lực tại thuộc xuyên phủ đứng vững gót chân, các nàng liền rốt cục có thể thoát khỏi thời gian khổ cực. Diệp Cảnh Thành có chút lâng lâng, hỏi, không biết Lâm lão gia là dự định an bài tại hạ cái gì việc phải làm. Lâm Dịch đầu tiên là hỏi, cho ngươi chọn người quản quản, ngươi có thể làm sao? Diệp Cảnh Thành lập tức vui mừng quá đỗi, đây chính là hắn muốn. Hắn liên tục vỗ bộ ngực, gật đầu nói, có thể. Được, bây giờ thuộc xuyên phủ không ít trôi dạt khắp nơi cô nhi, ta đang định tu kiến học đường, đang cần cái gia dáng lão sư. Diệp Cảnh Thành thất vọng nói, lão sư, để hắn dạy một đám tiểu thí hải, vẫn là hạ đẳng cô nhi. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Lâm Dịch có chút bất mãn. Nhân tài muốn từ tiểu bồi dưỡng, những cái kia cô nhi nếu là không có lương sư dẫn đạo, cuối cùng chắc chắn biến thành đầu đường lưu manh. Những này thuộc xuyên hoa dại đóa, chính là cần bón phân đổ vào thời điểm. Diệp Cảnh Thành khoát tay giải thích nói, không phải, chỉ là ta trừ ngâm thi tác đối, liền chỉ biết làm chút văn chức. Tỷ như tại phủ nha làm trưởng quản chính vụ đồng tri, hoặc là giám sát bách quan thông phán, thậm chí trở thành tri phủ, giúp Lâm lão gia quản lý toàn bộ thuộc xuyên phủ cũng có thể. Lâm Dịch thầm nghĩ, tiểu tử này khẩu vị có chút đại a. Quỷ tinh, trực tiếp cùng ta muốn con đến. Con thấp nhất đều muốn 5-6 phẩm, thậm chí tứ phẩm tri phủ cũng dám muốn. Thật sự coi chính mình vẫn là cái kia đại tể Trạng Nguyên Lang. Không để ngươi móc phần cũng không tệ. Hắn nghĩ, đột nhiên nghĩ đến ý kiến hay. Hắn giả bộ thở dài nói, ngươi nói những cái kia vị trí đều đã có người, tạm thời đặng không ra vị trí. Nhưng ta chỗ này có cái trọng yếu nhiệm vụ, vừa vặn khuyết thiếu nhân thủ. Cái này liên quan đến thuộc xuyên phủ số 1.100.000 họ vấn đề ăn cơm, ngươi có bằng lòng hay không đi? Diệp Cảnh Thành suy nghĩ nói, 1.100.000 họ vấn đề ăn cơm. Kiểm tra thuế ruộng sổ sách cựu phẩm chiếu ma. Được rồi, cựu phẩm liền cựu phẩm, tốt xấu là cái quan. Hắn gật đầu nói, tốt, ta nguyện ý. Còn có, xá muội cùng tại hạ Thanh Mai trúc mã. Lâm Dịch cười ha ha một tiếng, yên tâm, đều có sắp xếp. Hôm sau, lòng tràn đầy vui vẻ Diệp Cảnh Thành cùng hai nữ liền từ phủ nha phân phối cho nạn dân nhà tranh trung ra, chuẩn bị đi hướng chỗ làm việc. Mấy tên người mặc phủ nha chế phục quan văn đi tới trại dân tị nạn trước, điểm đến danh tự ra khỏi hàng. Chu Mạch, Phí Tài, Sa Hải, Diệp Cảnh Thành. Diệp Cảnh Thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, phủ nha cần nhiều như vậy văn thư? Bất quá hắn vẫn là đi theo. Rất nhanh, mấy trăm người trùng trùng điệp điệp đi tới một cái viên khu. Viên khu rõ ràng là mới tu kiến, vách tường vật liệu đá vật liệu gỗ đều mười phần mới chỉ toàn. Tên kia dẫn đường quan văn đem đám người mang đi vào. Chỉ thấy viên khu bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy từng cái vật liệu đá chế tạo ô vuông. Ô vuông bên trong là từng cái đầy người xám đen lông tóc, mười phần đáng yêu trúc thử. Các ngươi sau này nhiệm vụ là nuôi nấng những này trúc thử. Mỗi ngày đều sẽ có người vận chuyển trúc liệu tới. Mỗi người phân công quản lý 3.000 con, vận chuyển trúc liệu, dây chuyền sản xuất làm việc. Vài trăm người cùng nhau xác nhận. Vâng. Đối với bọn hắn những này bụng ăn không no nạn dân đến nói, có việc làm chính là chuyện tốt. Mà lại chỉ cần nuôi nấng trúc thử, không cần làm chọn phân loại kia công việc bẩn thỉu mệt nhọc, đã rất không sai. Diệp Cảnh Thành lại là mặt đều lục. Hắn đường đường một cái Trạng Nguyên, để hắn uy xuất sinh. Hắn tranh thủ thời gian tìm tới dẫn đầu quan văn, hỏi: "Vị đại nhân này, ta là Diệp Cảnh Thành, ta không muốn làm cái này. Ta quản ngươi gọi cái gì tên, không muốn làm cái này cũng được, hoặc là chọn phân, hoặc là xéo đi, lăn ra cửa thành." Dứt lời, tên kia quan văn xoay người rời đi, lưu lại một mặt ngốc trệ Diệp Cảnh Thành. Thật lâu, những người khác đã khí thế ngất trời làm việc, từ bên ngoài vận chuyển trúc liệu. Duy chỉ có Diệp Cảnh Thành tìm cái đất trống, buồn bực ngán ngẩm ngồi. Loại này người hạ đẳng tài cán công việc bẩn thỉu, hắn cho dù chết cũng sẽ không làm. Ken ken ken. Làm xong việc đi ra ăn cơm. Một quản sự gõ chiêng trống đi đến. Mọi người nhất thời thả ra trong tay công việc, cười đi ra ngoài, ăn cơm lạc. Diệp Cảnh Thành cũng sở sở bụng. Hôm qua liền ăn cháo thủy, hiện tại hắn đích sắp đói. Vừa nghe nói hôm nay có thịt cùng gạo cơm, hắn cũng lập tức đi theo. Tên quản sự kia lại đem hắn ngăn lại, quát lớn, "Tiểu tử ngươi, mới vừa buổi sáng làm gì rồi? Những cái kia trúc thử đều đói ngao ngao gọi, ngươi muốn bỏ đói bọn chúng. Tranh thủ thời gian cút trở về cho ta, không cho ăn xong 3.000 con trúc thử, khỏi phải nghĩ đến lấy ăn cơm." Dứt lời, hắn còn một cước đá vào Diệp Cảnh Thành cái mông bên trên, để Diệp Cảnh Thành rơi cho đất cước. Ngươi Diệp Cảnh Thành khí nghiến răng nghiến lợi, bất quá hắn không có biện pháp. Chờ xem, ta nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp, để Lâm Dịch biết ta lợi hại. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ hối hận đem ta nhân tài bực này lãng phí ở cái này bẩn thỉu địa phương. Vãn Nguyệt, chờ ta phát tài một ngày liền cưới ngươi qua cửa. Chỉnh lý tốt cảm xúc, hắn bước nhanh chạy tới bên ngoài bắt đầu vận chuyển trúc liệu, bắt đầu nuôi nấng trúc thử. Không có cách, hắn quá đói, lại không thoải mái tay một điểm đem việc làm xong, cũng chỉ có ăn cơm thừa rượu cạn. Chương 217, quý phụ hiểm trung cầu chương 217, quý phụ hiểm trung cầu Lâm Dịch tại Thục Xuyên phủ chọn sơn lâm, chuẩn bị quay lại dưỡng đi địa kê. Thục Xuyên phủ thổ địa phì nhiêu, cũng tương tự dưỡng dục rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến. Hắn phải tìm sơn lâm, nhất định phải nhiều trùng ổ lao ra, không tốt rồi, Tần quân muốn đánh lên đến mà đến. Một lâm quân binh sĩ vội vàng đến báo. Nguyên lai là hôm qua đại tề quân đội đi kịp thời, để Tần quân nghĩ lầm tề quân đã tiến vào Thục Xuyên. Bây giờ chỉnh đốn một đêm, bây giờ chuẩn bị công tới. Lâm Dịch nhắm mắt suy nghĩ nói, bây giờ tường thành còn tại tu kiến, Tần quân lại số lượng đông đảo, tốt nhất vẫn là tránh né mũi nhọn. Truyền ta lệnh, một vạn kỵ binh thay đổi tề quân quần áo, đi với ta đem Tần quân dẫn ra. Trước đó tề quân cùng Tần quân giao thủ về sau, tử thương mấy chục vạn người. Việc khác sau vụ trộm phái người thu thập song phương đại lượng giáp trụ cùng quần áo. Bây giờ vừa vận phát huy được tác dụng. Lão Mã mang theo Lâm Dịch, rất nhanh liền đi tới Hồ Khẩu Sơn. Một vạn người mặc tề quân giáp trụ cùng quần áo kỵ binh đã chờ lệnh, liền đợi đến Lâm Dịch hạ lệnh liền có thể xuất phát. Tần quân đến đó rồi. Lương hắn nói, còn không có, đoán chừng là bởi vì liên tục đi đường 3 ngày, bọn hắn chỉnh đốn một ngày một đêm. Bây giờ còn tại ba dặm ngoại bài binh bố trận, chuẩn bị muốn động thủ dáng vẻ. Nhân số bao nhiêu? Tối hôm qua lại tới không ít Tần quân, hiện tại chừng 60 vạn. Lâm Dịch gật gật đầu, suy nghĩ nói 60 vạn, tại tường thành không có tu kiến hoàn thành trước, tuyệt đối không thể ngạnh cương. Cuối cùng là dẫn đi tề quân nơi đó, để tề quân tiếp tục tiêu hao Tần quân. Hắn hướng phía sau lưng vạn người quát, xuất kích. Nửa hoàn thành cửa thành mở ra, một vạn kỵ binh trùng trùng điệp điệp vọt xuống dưới. Toàn bộ binh sĩ đều mang cung tiễn, cán dài vũ khí lại là không có mang ở trên người. Lâm Dịch không có ý định chính diện ngạnh cương. Rất nhanh, Lâm Dịch đi tới Tần quân trước mặt. Tần quân vừa vặn bày trận hoàn tất, chuẩn bị lên núi. Thấy đại tề quân đội vậy mà trước một bước đến tìm bọn hắn, quan đại tướng quân lúc này vung tay lên, đến hay lắm, giết cho ta đám này đủ cầu. Một giây sau, chỉ thấy tề quân quay đầu ngựa lại, bắt đầu rời xa bọn hắn. Ngay sau đó, siêu 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 siêu, vô số mũi tên hướng phía Tần quân phong tới. Cưỡi ngựa bắn tên, vẫn là quay thân sạng, nói rõ là muốn dẫn bọn hắn Tần quân cải biến phe tấn công hướng. Mấy vòng xạ kích xuống tới, Tần quân mấy ngàn nhân mã chúng tên ngã xuống đất. Lâm Dịch ở phía trước chạy, 60 vạn Tần quân ở phía sau truy. Nhìn xem bị dần dần kéo dài khoảng cách Tần quân, Lâm Dịch vội vàng ra lệnh, thả chấm điểm, đừng kéo ra quá lớn khoảng cách. Tề quân đã chạy một ngày, muốn đuổi kịp tối thiểu muốn nửa ngày thời gian. Nếu là Tần quân kiên nhẫn không đủ, nửa đường không truy, hắn liền toi công bận rộn. Vâng, lao ra. Quan viên cao mày nói, không đúng, vì sao Tề quân quân mã tốc độ nhanh như vậy? Truy trọn vẹn 5 dặm địa, nhưng thủy chung không cách nào đuổi kịp. Thậm chí phía trước Tề quân đội hình đều không có chút nào biến hình. Tương phản, bọn hắn bên này đâu? Vì liều mạng truy kích, trận hình đã sớm loạn, chạy nhanh phía trước, chạy chậm đại bộ đội bị xa xa rơi vào đằng sau. Phu Việt mở miệng nói, được rồi, đừng truy, Tề quân đây là điệu hổ ly sơn, là miệng hổ sơn giải vây. Quan viễn cũng là lập tức dừng tổn hại. Tốt, trở về trực tiếp tiến đánh Hổ Khẩu Sơn. Đội kỵ binh kia như vậy yêu chạy, liền để bọn hắn chạy tốt. Chờ chúng ta đánh hạ Hổ Khẩu Sơn, bọn hắn liền thành tôm kép nhai nhép. Một tên binh lính đột nhiên nói với Lâm Dịch, lao ra, Tần quân giống như quay đầu. Lâm Dịch quay đầu nhìn lại, thầm nghĩ, là nhìn ra sao? Lên đỉnh đầu xoay quanh lão bắt cũng mở miệng nói, chủ nhân, 60 vạn Tần quân hướng Hổ Khẩu Sơn đi. Tuyệt không thể để bọn hắn thuận lợi lên núi. Lão bát, Tần quân hậu phương lớn tình huống như thế nào? Chủ nhân, trong quân doanh chỉ có 5000 người trấn thủ. Lâm Dịch lúc này hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, buôn tập Tần quân đại doanh, hỏa thiêu đổ quân lu. Có lao bát tại thiên không làm phi cơ trinh sát. Một vạn Lâm quân rất thuận lợi liền vòng qua quay đầu 60 vạn Tần quân. Trước một bước đi tới Tần quân đại doanh, từng chiếc chất đầy lương thực xe quân nhu lặng lặng đặt ở trong đại doanh. Lâm Dịch hướng phía sau lưng bỗng nhiên vung tay lên, hỏa tiễn, phóng. Một vạn Tần quân từ ngực lấy ra tùy thân mang theo cây châm lửa, cùng dính dầu hỏa bài đông. Một phen thao tác về sau, vạn người hướng phía Tần quân xe quân nhu dựng cùng bắn tên. Siêu siêu siêu, vô số kéo lên hỏa diễm mũi tên vạch phá bầu trời, rơi vào lương trên xe, rất nhanh liền toát ra lửa lớn rừng rực. Trong đại doanh 5000 trấn thủ binh sĩ, lập tức giống như là không đầu con rồi tán loạn. Cứu hỏa, truy lâm quân, còn có chút chạy tới bảo hộ quân trướng, sợ quân trướng cũng bị đốt. Lâm quân căn bản không nhìn cái kia mấy ngàn truy binh, vừa chạy vừa sạc. Cả tòa đại doanh ánh lửa ngút trời. Cái gì?
đại doanh cùng lương xe bị đốt rồi. Hồi phòng, nhanh. Hai tên tướng quân giục ngựa chạy về đại doanh. Nhìn thấy lương thực đã bị đốt 1/3, khí mặt đều đỏ lên. Đây chính là mấy chục vạn đại quân một tháng lương thực, chớp mắt cũng nhanh đốt không có một nửa. Phù Việt trầm giọng hỏi, truy sao? Quan viên ép buộc mình tỉnh táo lại. Nghĩ nghĩ, nói, cái kia đội tể quân chính là muốn dẫn đi chúng ta lại không bằng bọn hắn mong muốn. Trước đó là ta sơ sẩy, không có để lại đầy đủ binh lực trấn thủ lương xe. Lưu lại 10 vạn đại quân, đem lương trong xe 3 tầng 3 tầng ngoài vây quanh. Coi như trời sập cũng đừng cho ta xê dịch nửa bước, ta liền không tin hắn còn có thể lại đánh lén thành công. Thế là, 600.000 người chia hai bộ phận. 10 vạn người lưu lại trấn thủ, 50 vạn người tiến đánh Hổ Khẩu Sơn. Lâm Dịch xuyên thấu qua lão bát thị giác, nhìn xem lít nha lít nhít đại quân đã đi tới chân núi. Muốn không được 2 khắc đồng hồ, liền có thể đến Hổ Khẩu Sơn. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Mà nó, nhiều người không tầm thường a. Lão bát, đại doanh có phòng thủ yếu kém địa phương sao? Lão bát tranh thủ thời gian bay đi lần nữa xem xét. Phát hiện tần quân đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh lương xe, ngay cả mũi tên đều xạ không được xa như vậy. Chủ nhân, lương xe phòng thủ nghiêm mật, khả năng chỉ có ngươi tiễn thuật có thể bắn vào đi. Cái kia không có chứng dùng a, ta a bắn vào đi, người ta có 10 vạn người dập lửa. Lâm Dịch gấp giơ chân, nếu là cái này mấy chục vạn người thật công đi lên liền phiền phức. Hắn tưởng thành chưa sửa xong, mới cạm bẫy cũng còn tại chuẩn bị. Mà nó, hắn đại doanh còn có cái gì đốt? Lão bắt lần nữa bắt đầu trinh sát. Lâm Dịch thì mang theo đại quân nửa đường một mực bắn tên quấy rối. Bất quá tần quân đã có đề phòng, thuẫn binh bên ngoài, kỵ binh ở bên trong. Lâm quân cung tiễn dù là có quân hồn gia trì, cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Quan Viễn cười lạnh nói, thử, Tề quân đã cùng đồ mặt lộ, chỉ là 1 vạn người, còn muốn dung chuyển ta 50 vạn tinh nhuệ. Phù Việt cũng là khinh miệt nói, Tề quốc cái kia cầu hoàng đế, thủ hạ đoán chừng không bao nhiêu binh mã có thể dùng, riêng là tại biên cảnh liền bị chúng ta đổ sát 100 vạn. Chờ đánh vào Thục Xuyên, ta muốn để cái kia cầu hoàng đế cho ta sát dày ra. Lão bát ở trên không xoay quanh một trận, rốt cục có phát hiện. Chủ nhân, trong quân trướng ra mấy tên quý phụ nhân. Lâm Dịch sững sờ, ngừng lại trong tay động tác, quý phụ nhân. Quân trướng năng lực mang nữ nhân đi vào. Đúng rồi. Những cái kia đại tướng quân hoặc tướng lãnh cao cấp vẫn có thể mang gia thuộc đi vào giải bờn. Hắn mở miệng hỏi, cái nào quân trướng? Bao lớn, vị trí ở đâu? Hồi chủ nhân, tại đại doanh ở giữa nhất, lớn nhất 2 cái quân trướng. Lâm Dịch suy nghĩ nói, ở giữa nhất, lớn nhất. Đây không phải là 2 cái lao tất trèo lên, để quốc tướng quân sao? Hắn mở miệng nói, lão bát, bên trong có bao nhiêu binh mã? Chủ nhân, bên trong liền 10 mấy tên trấn thủ binh sĩ. Lâm Dịch nghi ngờ nói, 10 mấy tên? Cái kia 10 vạn quân đội đâu? Lúc này hoán đổi lão bát thị giác, nháy mắt liền hiểu rõ ra. Đại doanh rất lớn, phương viên đại khái 2-3 dặm. Cái kia 10 vạn đại quân đều tại đại doanh hậu phương bảo hộ lương xe, cách quân trướng chính giữa có 1 dặm đường. Cái này cũng liền tạo thành hậu phương phòng thủ nghiêm mật, nửa đoạn trước phòng thủ cơ bản không có kỳ quái cảnh tượng. Nếu là ta hiện tại tấn công vào đi, đem mấy cái hư hư thực thực tướng quân lao bà quý phụ bắt đi, cái kia 10 vạn đại quân hẳn là không kịp phản ứng. Hành động này có phong hiểm. Nếu là phía trước 50 vạn đại quân kịp phản ứng, bọn hắn liền bị 60 vạn đại quân vây quanh ở giữa. Lâm Dịch cân nhắc một phen về sau, cắn răng nói, chết thì chết, quý phụ hiểm trung cầu. Chương 218, đánh vào đại doanh. Chương 218, đánh vào đại doanh. Trước đó đốt lương xe cũng chỉ dám ở bên ngoài bắn tên. Hiện tại muốn đi vào nội bộ, coi như biết rõ phòng thủ yếu kém, Lâm Dịch như cũng vô cùng khẩn trương. Vì không làm cho tần quân chú ý, Lâm Dịch chỉ mang lấy 100 tên kỵ binh xông vào đại doanh. Không tốt, Tề quân tấn công vào đến, nhanh gõ trống. Mấy tên trấn thủ đại doanh cổng binh sĩ lập tức kịp phản ứng, chuẩn bị chạy hướng một bên chống quân. Siêu siêu siêu, Lâm Dịch đã sớm chuẩn bị, sớm tại 500m ngoại liền bắt đầu dựng cung bắn tên. Mấy tên binh sĩ vừa chạy 2 bước, liền bị mang theo cương khí mũi tên xuyên thủng đầu lâu, thuận lợi tiến vào đại doanh. 100 tên kỵ binh chia ra 3 đường, 40 tên đi trái, 40 tên đi phải, phụ trách thanh lý dọc theo đường chống quân cùng trấn thủ binh sĩ. Lâm Dịch thì mang theo 20 tên lính trực đảo Hoàng Long, phóng tới ở giữa nhất đặc biệt lớn quân trướng. 2 chi cao cao tần quốc quân kỳ, tại 2 cái to lớn quân trướng trên đỉnh dựng lên. Thậm chí không cần lao bát phối hợp, Lâm Dịch một chút liền nhìn thấy. Ngắn ngủi một lát, Lâm Dịch dẫn người tới quân trướng trước. Tiếng vó ngựa lẹ xẹt vang lên. 4 tên người mặc màu ngọc bạch tơ tầm cầm bảo, ước chừng 19 đến 24-25 quý phụ nhân, thấy chạm mặt tới Tề quân, lập tức thất kinh. Tề quân làm sao đều tấn công vào đại doanh? Chẳng lẽ tướng quân bọn hắn bị Tề quân sát hại rồi? Mấy tên nữ tử hoảng hốt, nghĩ đến chuyện không tốt tới, bắt lấy các nàng. Vâng. 20 người nhảy xuống quân mã, vây hướng 4 nữ. 4 nữ lại là nghiến chặt hàm răng, một bộ bi tráng bộ dáng, bọn tỉ muội, liền để chúng ta cùng một chỗ giết những này đủ cầu, vì 2 vị tướng quân báo thù. Tốt. Mấy người khẽ kêu một tiếng, thể nội cương khí bộc phát ra. Lâm Dịch lập tức giật mình, đội vàng ngăn lại thủ hạ, các ngươi đều trở về, chờ ta đến. Hắn những này thủ hạ đơn đả độc đấu đều là phế vật, không có bất kỳ cái gì tu vi, chỉ có kết thành quân trận mới có thể đối phó võ giả. Từ chúng nữ khí tức phán đoán, các nàng vậy mà đều là tam lưu viên mãn võ giả. Thủ hạ của hắn tự nhiên không thích hợp cầm nã chúng nữ. Hắn thả người nhảy lên, từ lao mã trên lưng nhảy xuống. 3-3-3-3 Lâm Dịch đối chúng nữ tâm mạch chỗ các đánh ra một trường. Phốc, 4 nữ lập tức đại thổ máu tươi, tâm mạch đứt gãy. 4 người vô cùng tuyệt vọng kiêm sợ hãi. Tên kia tuổi khá lớn, 24-25 quý phụ nói, bọn tỉ muội, chúng ta coi như tự sát, cũng không thể rơi vào đủ cầu trong tay. Dứt lời, tên này quý phụ lấy ra tùy thân mang theo 1 cây truy thủ, liền muốn hướng mình hết hầu cắt đi. Lâm Dịch lại là trước một bước đem nàng cầm nã, dùng dây thừng trói lại.
Thời gian qua một lát, bốn người đều bị châu Á buộc chặt, trói thành một cái bánh trưng, áp lên quân mã. Lâm Dịch dẫn bộ đội cấp tốc từ đại doanh tối lui. Nam ngang ở lão mã trên lưng, tên kia 19 tuổi tả hữu thiếu nữ, tại điên cuồng mắng: "Cậu tặc, ta cho dù chết cũng sẽ không khuất phục. Tề quốc người vĩnh viễn là ta bại tướng dưới tay đại tần." Ba, Lâm Dịch một bàn tay đập vào nàng mượt mà bên trên. Mặc dù không dùng cương khí, nhưng cũng không có lưu lực. Thiếu nữ bị đau hô to một tiếng, a. Đau nàng nước mắt đều muốn xuất hiện. "Tiểu tặc chủng, dám như thế khinh bạc ta, ta muốn giết ngươi." Bụt một tiếng, bàn tay lần nữa trùng điệp rơi xuống. Bất quá hắn rất có lương tâm đổi một bên. Hắn sợ chờ chút xưng lên đến không đối xứng. "A tiểu tặc chủng, ngươi dám ba lần này hai bên đối xứng các đến một chút." A thiếu nữ rốt cục phục nhuyễn, không có tiếp tục chửi mắng. Lâm Dịch mang theo Lâm Quân vây quanh Tần Quốc chủ lực một bên. Hắn đem thiếu nữ nhấc lên, ngồi thẳng người, đối mặt Tần Quân. Bắt đầu hô lớn: "Các ngươi phủ tướng quân cùng quan tướng quân đâu? Ra nhìn xem có hay không nhận ra mấy người kia." Phía sau hắn ba tên Lâm Quân cũng học Lâm Dịch, đem trên lưng ngựa quý phụ phủ chính thân thể. Một đường biên thống lĩnh, vốn không muốn lý những này, một mực quấy rầy bọn hắn con rồi. Nhưng khi hắn thấy rõ trên lưng ngựa bốn tên nữ tử khuôn mặt, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. "Tướng quân phu nhân." Hắn vội vàng rục ngựa chạy tới đội ngũ đằng trước, đi tới hai tên tướng quân trước mặt. "Tướng quân không tốt rồi, bốn tên phu nhân bị bắt." Phu Việt cùng quan viễn kinh hãi, thanh âm đột nhiên tất cao: "Cái gì? Không có khả năng, các nàng không phải tại bên trong quân doanh hảo hảo sao?" "Thật, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, bị cái kia đội quấy rối chúng ta tể quân bắt. Hai vị tướng quân mau đi xem một chút đi." Hai người lúc này khẽ động dây cương, chuyển cái phương hướng, đuổi theo tên kia thống lĩnh bộ pháp. Khi thấy nữ nhân của mình thật tại trên tay tể quân lúc, hai người mặt đều lục. Phu Việt nghiêm nghị nói: "Đủ cậu, không giảng võ đức, bắt nữ nhân có gì tài ba?" Lâm Dịch cười khẩy: "Ta đại tể lan truyền mạnh đức tinh thần, liền thích phụ nữ có chồng. Ta nhớ được ngoài 30 dặm có chỗ khe núi, nhìn xem khe núi nước chảy, nhấm nháp mỹ nhân, cái kia phải thêm hài lòng." Hắc hắc hắc. Lâm Dịch ba tên thủ hạ hết sức phối hợp lộ ra cười bị ủi, càng là bắt đầu dở trò. Hai tên tướng quân nhìn hai mắt đỏ lên. Nữ nhân của mình, tại ba tên mặt đầy râu gốc dạ cậu thả hán tử trong tay bị bỡ bỡn, tăng thêm sau lưng chính là 50 vạn thủ hạ của mình. Đây là trần trụi đánh bọn hắn mặt, để bọn hắn ở trước mặt thủ hạ xấu mặt, làm vô năng nam nhân. Bên người tên kia thống lĩnh nhìn không được, vội vàng khuyên: "Tướng quân, không thể để cho mấy vị tướng quân phu nhân thụ như thế khuất phục a. Nhanh hạ lệnh đi." Phu Việt cùng quan viễn hai người liếc nhau, nắm đấm bóp trắng bệnh, cuối cùng vẫn là cắn răng nói: "Không thể truy bọn hắn. Giữ nguyên kế hoạch, tiến công Hổ Khẩu Sơn." Bọn hắn đương nhiên biết, Lâm Dịch đây là nói rõ dùng bọn hắn uy hiếp tướng uy hiếp, dẫn đi hắn đại quân. Bọn hắn không thể trùng kế. Hoàng thượng nhất thống thiên hạ đại nghiệp nhất định phải đặt ở vị thứ nhất. Thủ hạ nhao nhao mở miệng, mặt mũi tràn đầy bi thống: "Tướng quân không thể a, mấy vị phu nhân." Một tham tướng biết được tin tức, dùng ngựa đi tới hiện trường. Hắn thấy mình vừa hiến cho quan viện nữ nhi, bây giờ vậy mà tại Lâm Dịch trên tay. Lập tức khí đầu góc choáng váng, kém chút từ trên lưng ngựa rơi xuống. Nữ nhi của hắn Mạc Phỉ, là hắn mạc ra một đám nữ đinh trùng, võ đạo thiên phú tốt nhất, mà lại thiên sinh tuyệt sắc, tư thái yểu điệu. Bây giờ cũng đến xuất giá niên kỷ. Hắn muốn định thừa dịp lần này cùng quan viễn cùng đi xuất trình, liền đem Mạc Phỉ mang đến, muốn cùng quan viễn hôn cái quần mặt. Quan viễn cũng là một chút chọn chúng Mạc Phi, nói là viễn trinh kết thúc về sau, liền với hỏi đảng hoàng tới. Bây giờ lại rơi xuống tể quốc nhân thủ bên trong. Cái này biểu thị, hắn cùng Tần Quốc hảo môn quan gia thông gia, sẽ phải ngâm nước nóng. Mạc Vân hướng phía quan viễn than thở khóc lóc khuyên can nói: "Tướng quân, ta Tần Quốc nữ nhân không thể rơi vào đủ cầu trong tay a." Câu nói này, nháy mắt dẫn bạo đại quân cảm xúc. Bọn hắn từ nhỏ đã thụ hung đúc, bị quán thâu Tần Quốc người cao tể quốc người nhất đẳng, tể quốc người đều là xuất sinh. Bây giờ Tần Quốc nữ nhân, hơn nữa còn là tướng quân phu nhân rơi xuống tể nhân trong tay, bọn hắn sao có thể không giận. 50 vạn quân đội cùng nhau giơ vũ khí hô: "Giết, giết, giết!" Hai tên tướng quân cảm nhận được các binh sĩ tức giận, biết nếu là không đem người cướp về, sĩ khí tuyệt đối sẽ vô cùng sa sút. Chớ tham tướng nói chính là, ta Tần Quốc nữ nhân, sao có thể rơi vào tể nhân trong tay. Hai người giắc cuống họng hạ lệnh: "Đuổi theo cho ta." Chỉ một thoáng, 50 vạn đại quân hướng phía Lâm Dịch dũng manh lao tới. Lâm Dịch nét miệng lên: "Quắc, đi, đi ngoài 30 dặm khe núi, thưởng thụ mỹ nhân cùng tắm." Chương 219, đại tề đánh tơi bởi chương 219, đại tề đánh tơi bởi có trước đó dụ quái, cứu hận kéo rất kinh nghiệm. Lâm Dịch lần này đặc địa hãm lại tốc độ. Đồng thời mỗi lần tại Tần quân có thể muốn từ bỏ thời điểm, cố ý dẫn người quay đầu trả phúng, kích thích Tần quân nộ hỏa. Có trường xa trận quân hồn gia trì, tốc độ nhanh 3 lần, hắn căn bản không sợ bị đuổi kịp. Từ ban ngày chạy đến đêm tối, vừa đi vừa nghỉ. Mặc dù đằng sau bộ binh đã sớm mất dấu, nhưng là phía trước 30 vạn kỵ binh lại là bị gắt gao lôi kéo cửu hận. "Chủ nhân, phía trước 3 dặm chỗ chính là Tề quân." Lâm Dịch trên mặt rốt cục lộ ra nét mừng. "Tốt." Hắn ra roi thúc ngựa, liền xông ra ngoài. Trong chớp mắt, Lâm quân liền thoát khỏi sau lưng Tần quân. Tần quân đều truy nửa ngày, tự nhiên không thể tùy tiện bỏ qua. Hai tên tướng quân cắn răng, đuổi theo. Rất nhanh, 30 vạn Tần quân thiết kỵ liền đuổi kịp Tề quân đại bộ đội. Nhìn xem dưới ánh trăng, từng chiếc vận chuyển vật tư xe ngựa cùng cắm ở phía trên Tề quốc quân kỳ. Phu Việt hưng phấn nói: "Là Tề quốc đổ quân đu." "Báo." Một phía trước dò đường trinh sát vội vàng chạy về. "Báo cáo tướng quân, phía trước phát hiện đại Tề hơn 20 vạn bộ đội." Quan viễn cười ha ha một tiếng: "Tốt, đám kia đồ đần đoán chừng bị truy sợ, cùng bọn hắn đại bộ đội tụ hợp tìm kiếm che chở. Truyền ta lệnh, trước diệt cái này 20 vạn Tề quân, lại trở về tiến đánh Hổ Khẩu Sơn. Hổ Khẩu Sơn dễ thủ khó công, cũng không đội tại nhất thời. cái này hoang dại hơn 20 vạn Tề quốc bộ đội không thâm sao? Tề Nhân Đế tại xe ngựa sang trọng bên trên, dễ chịu hưởng thụ lấy ba tên áo rách quần manh mỹ nhân hầu hạ. Nhanh một chút, đúng, vùi đầu thấp. Tề A lẹ sẹt đột nhiên. Một trận nhỏ bé lại vô cùng dày đặc tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến. Rõ ràng không phải bọn hắn Tề quân. Bọn hắn Tề quân tại bình thường đi đường, bộ pháp sẽ không như thế gấp rút. Lư Trạm cưỡi ngựa vội vàng đi tới bên cạnh xe ngựa, lo lắng nói: "Hoàng thượng, thám tử hồi báo, hậu phương ba giằng ngoại có ít nhất 30 vạn tần quốc thiết kỵ." Thế Nhân Đế dọa đến quần đều quên sách, vội vàng đứng lên, đem đầu đổi ra ngoài cửa sổ, mau phái binh chặn đường, hết tốc độ tiến về phía trước, thoát khỏi tần quân. "Nhưng, hoàng thượng, chúng ta đổ quân nhu mau không nổi a." Thế Nhân Đế hít sâu một hơi. Những cái kia trên xe ngựa đều là chịu nặng vàng bạc tài bảo, làm sao có thể nhanh qua tần quân? Nhưng nếu là cứ như vậy từ bỏ, hắn xoay người tư bản liền triệt để không còn. Giết chấn thiên tiếng la giết từ phía sau truyền đến. Thế Nhân Đế sắc mặt lập tức trắng bệnh. Mặc dù hắn là hậu thiên cảnh võ giả, nhưng đối mặt mấy chục vạn đại quân, cũng cảm thấy da đầu run lên. Hắn chỉ muốn tìm an toàn địa phương hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, lại chữ hàng lực lượng, một đợt lập bàn. Vì sao? Vì sao những này tần quân nhanh như vậy đuổi theo? Đến cùng vì cái gì? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, mười phần không cam lòng. Đám rác rưởi này bất tính, một chút cũng không trải qua giết. Toàn mẹ nhà hắn là phế vật, để đại tần nhanh như vậy liền chống đi tay tới. Mấy tên quý phi dọa đến hoa dung thất sắc. Lư Trạm tại bên ngoài nghe hoàng đế gào thét, cũng không dám lên tiếng. Chờ một hồi, thực tế không thể đằng chờ, mới nhỏ giọng nhắc nhở: "Hoàng thượng, chúng ta đã cùng tần quân đưa trước tay, nhưng cái kia đổ quân nhu như thế nào quyết đoán?" Tế Nhân Đế nắm đấm bóp trắng bệnh, cuối cùng là cắn răng nói: "Bạc toàn từ bỏ, giữ lại bộ phận lương thực, đem huyền căn cùng vàng đều mang lên." "Vâng." Lư Trạm lập tức chạy ra ngoài, bắt đầu hạ lệnh. Tế Nhân Đế mặc quần áo tử tế, nhảy lên một con ngựa, điên cuồng vung vẩy roi ngựa, hướng phía trước chạy trốn. Chiếc kia cả nước độc nhất vô nhị đỉnh cấp xe ngựa sang trọng, bị tùy ý bức bỏ tại bên đường. Sáng sớm hôm sau, tại hy sinh 5 vạn đại quân, cùng các đại gia tộc 7, 8 vạn gia đình tay chân sau, Thế Nhân Đế rốt cục thoát khỏi tần quốc truy kích. Mà lại, đây là tại tần quân tốc độ cao nhất buôn tập đường này, người kiệt sức, ngựa hết hơi phía dưới, hắn mới may mắn đào thoát. Hắn nhìn phía sau còn lại 15-16 vạn người. Thực tế chiến lực lại khả năng chỉ có 10 vạn không đến. Trong lòng vô cùng bị thương, thê thảm. Hắn đại tề mấy trăm năm tích xúc, cơ hội trong vòng một đêm ném xong. Hoắc Kinh Lôi đầy bụi đất, tóc hai bù xù, cùng một đám người nhà họ Hoắc riêng phần mình cưỡi ngựa, mê mang hướng phía trước đường tiến đến. Vì sao lại dạng này? Ta Hoắc gia nội tình đều mất hết. Vì đau mệnh, bọn hắn Hoắc gia gia đình người hầu chết hết. Gia sản rất chỉ còn mỗi người dưới thân một con ngựa. Hoắc Phi Yến trấn an nói: "Cha, không có việc gì, những cái kia đều là vật ngoài thân, ta người một nhà còn sống so cái gì để mạnh." Hoắc Kinh Lôi mấy tên thê thiếp cũng phụ hòa nói: "Lão gia, tiền không có liền không còn, chỉ cần đại tề vẫn còn, chúng ta Hoắc gia liền vĩnh viễn không ngã." Đại tề Hoắc Kinh Lôi thanh âm có chút bi thương, đại tề binh mã đều chết chỉ còn không đến 10 vạn. Làm thế hệ trẻ tuổi bên trong đại ca, Hoắc gia đệ nhất thiên tài Hoắc Vân, vỗ ngực nói: "Cha, có ta Hoắc Vân tại, Hoắc gia tổng hội nên đón niết bàn trọng sinh." Hắn năm nay mới 20 tuổi, cũng đã là nhị lưu cao thủ. Thậm chí phía trước 2 ngày, thuận lợi đột phá đến nhị lưu viên mãn. Như thế võ đạo thiên phú, tại toàn bộ đại tề thế hệ trẻ tuổi chung, đều là số 1 số 2. Nhớ tới mình đại nhi tử thiên phú, Hoắc Kinh Lôi lúc này mới dễ chịu chút. "Quan tướng quân, chúng ta đã truy một ngày một đêm, còn truy sao?" Một tham tướng đột nhiên hỏi. "Bây giờ người khốn mã hiện, lại đuổi tiếp khó có kết quả." Quan Viễn cùng Phù Việt gần như đồng thời gật đầu, "Truy. Tối hôm qua cùng chúng ta giao đấu, là Lư Trạm cùng Thiên Luân cái kia hai cái lao ra hỏa. Cầu hoàng đế khẳng định ngay ở phía trước." Mặc dù không biết vì sao Tề Nhân Đế không qua loa tại Thục Xuyên, mà là lựa chọn tiếp tục đào vong. Càng không biết vì sao cái kia đội Tề quân, lần lượt đem bọn hắn đưa đến mình đại bộ đội sau lưng. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bọn hắn nhất định phải cầm nã Tề Nhân Đế, hiến cho hoàng thượng. Nhưng những cái kia Tề quốc vứt bỏ tài bảo. Quan Viễn nghĩ nghĩ, những vật kia tối hôm qua hắn liếc mắt nhìn, đều là bạc. Lưu lại 3 vạn người đem tài bảo trở về đại doanh. Những người còn lại tiếp tục theo ta truy kích. "Vâng." Lâm Dịch tại một chỗ khe núi tung lũng thượng ẩn nút. Nhìn một đêm trò hay, hắn một vạn quân đội cũng nghỉ ngơi đầy đủ. Giờ phút này liền đợi đến lao bát tin tức tốt. "Chủ nhân, thần quân đại bộ đội đi xa. Có 3 vạn binh mã chuẩn bị muốn trở đi những cái kia tài bảo." Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, "3 vạn mệt mỏi binh thôi." Hắn đem ánh mắt hoán đổi đến ngay tại chạy đến tiểu hổ. Phát hiện nó đang cùng Ngọc Linh Lung Dương Mật, mang theo 4 vạn đánh xe ngựa bách tính, tại bọn hắn hậu phương chỗ 5 dặm. Tối hôm qua hắn liền lưu ý đến. Tế Nhân Đế bị sợ mất mật chạy trốn thời điểm, đem đại lượng tài bảo vứt xuống. Thế là trong đêm thông qua tiểu hổ, cho biết Ngọc Linh Lung dẫn người tới, chuẩn bị tiếp nhận tài bảo. 3 tên có nhị lưu viên mãn tu vi tham tướng, giờ phút này đang chỉ huy lấy 3 vạn tần quân, chỉnh lý tản mát tài bảo. Chờ đóng gói tốt về sau, quân đội bắt đầu dựa theo đường rút lui, hướng đại doanh mà đi. "Được rồi, tiểu hổ, gọi Linh Lung bọn hắn ngoài 5 dặm chờ xem, tiết kiệm một chút khí lực. Có người giúp hắn đóng gói tốt tài bảo, lại miễn phí đưa 5 dặm đường trình, còn có thể tiêu hao nhiều hơn 3 vạn binh mã khí lực. Một công 3 việc." Lâm Dịch dẫn 1 vạn kỵ binh ở phía sau chậm rãi từ từ đi theo. Thẳng đến đi 5 dặm, hắn bỗng nhiên hô lớn, "Xuất kích!" 4 tên kỵ binh áp giải 4 nữ ở hậu phương đi theo. Còn lại vạn tên kỵ binh rục ngựa nhanh chóng theo vào. Chương 220, Mạc Phỉ chương 220, Mạc Phỉ một đêm buôn tập tần quân, đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, đội ngũ đều có chút tàn mạn. Lẹt xẹt đột nhiên nghe được phía sau truyền đến gót sắt âm thanh, lập tức tỉnh táo, có chút bối rối. Ba tên tham tướng sắc mặt nghiêm túc nhìn phía sau. Tề chỉnh như vậy, đây tuyệt đối không phải Tần quân tiếng vó ngựa. Rất nhanh, một đội người mặc Tề quân giáp trụ kỵ binh từ phía sau nhanh chóng hướng bọn họ công kích. Mấy tên tham tướng trông thấy Lâm Dịch, nộ khí lập tức dâng lên, là ngày hôm qua giúp con rồi. Tối hôm qua đại chiến bọn hắn không chết, tựa hồ bọn hắn còn một bộ tinh thần sung mãn dáng vẻ, chuyện gì xảy ra? Là Tề quốc cầu hoàng đế phái bọn hắn đến đoạt lại tài bảo sao? Thật sâu tính toán, chờ chúng ta đại bộ đội sau khi đi mới xuất hiện. Siêu siêu siêu, Lâm Dịch gặp một lần bọn hắn tiến vào tầm bắn, lập tức dựng cung bắn tên. A, tiếng kêu thê thảm chỉ một thoáng vang lên, mấy ngàn tần quân bị bắn rơi xuống ngựa. Mau bỏ đi. Mạc Vân biết, bây giờ bọn hắn cái này 3 vạn người chính là lúc mệt mỏi, không thể nào là đối diện cái kia 1 vạn con rồi đối thủ. Tăng thêm hôm qua đám này con rồi, dám ở 60 vạn đại quân trước du long, trước mặt cái này 1 vạn người, tuyệt đối là Tề quốc đỉnh cấp tinh nhuệ. Lâm Dịch tự nhiên sẽ không để bọn hắn bất kỳ người nào rời đi. Tại quân hồn gia trì hạ, mặc cho đối diện chạy lại nhanh, cũng không nhanh bằng hắn. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, 3 vạn tần quân liền bị giết chỉ còn 300. Dọc theo đường một dặm, đều là tần quân thi thể, cùng bị máu tươi nhiễm đỏ tảng đá. Lâm Dịch đem cuối cùng 300 người vây lại. Tần quân quân mã dọa đến lông tông đứng đấy, đứng thẳng người lên. 300 người giơ lên vũ khí, vô cùng hoảng sợ nhìn xem đem bọn hắn vây chật như nêm cối địch nhân. Lâm Dịch nhảy xuống ngựa. Trong này còn có 3 tên nhị lưu võ giả, hắn cần tự tay giải quyết, không phải quá kéo dài. Mạc Vân không cảm giác được đối diện có võ giả ba động, thần sắc khẩn trương hơi buông lỏng một chút. Mọi người yên tâm, bọn hắn không có võ giả. Hai gã khác tham tướng thở dài ra một hơi, tốt, chúng ta nơi này tam đại nhị lưu viên mãn, đánh cận chiến, ưu thế tại ta. Ở ngoại vi Mạc Phỉ nghe tới cha mình thanh âm, lập tức khẽ kêu nói, cha, cái kia dẫn đầu chính là võ giả, là cao thủ. Mạc Vân trừng to mắt, kinh ngạc nói, Phỉ Phỉ. Hắn tại trên yên ngựa nhón chân lên, quả nhiên thấy ghé vào trên lưng ngựa Mạc Phỉ, cùng mặt khác 3 vị tướng quân phu nhân. Phỉ Phỉ, ngươi chờ, cha cái này liền tới cứu ngươi. Hắn nhấc lên dao quân dụng, phóng tới hướng phía hắn chậm rãi đi tới Lâm Dịch. Tiểu tử, ngươi chính là thống lĩnh của bọn họ. Không đúng, tu vi của ngươi đâu? Hai gã khác tham tướng cũng đi theo giết ra, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Làm sao không cảm giác được tu vi của người này? Hoặc là tu vi của người này cao thâm, hoặc là thật sự là hắn chính là phàm nhân. Trẻ tuổi như vậy, hẳn là không có khả năng mạnh hơn bọn họ mới đúng. Toàn bộ đại tần đều không có một vị nhìn qua chỉ có 20 tuổi nhất lưu võ giả. Tam phẩm huyền căn 10 phần chân quý, coi như đại tần cùng Tề quốc cộng lại, nhiều lắm là cũng liền 40-50 vị nhất lưu võ giả. Cái nào không phải 30-40 tuổi đi lên? Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, "Tu vi, các ngươi không cảm giác được sao?" Kia liền lại đến điểm. Dứt lời, toàn thân hắn cương khí bộc phát, ầm ầm, nhất đạo khí lãng hướng phía Tần quân nghiền ép mà đi. Phốc thử 300 tần quân lập tức ngã xuống đất, ho ra một ngụm máu tươi. Ngay cả 3 tên tham tướng đều kém chút không có đứng vững. Cương khí ngoại phóng, nhất lưu võ giả. 3 tên tham tướng hoảng hốt, thanh âm vô cùng run rẩy. Đại tế lúc nào ra nhân vật bậc này? Thiếu niên nhất lưu cao thủ. Nguyên bản Mạc Phỉ đã nhặt lại hy vọng, cha nàng tới cứu nàng. Nhưng không ngờ, Mạc Vân vậy mà hô to lên tiếng, tần quân bên trong hỗn có nhất lưu võ giả. Chẳng lẽ là trước kia xuất thủ thiếu niên kia? Không có khả năng, hẳn là một người khác hoàn toàn. Nàng đầy trong đầu nghi hoặc, nhưng việc này đều không trọng yếu, nàng cùng nàng cha đều sẽ phải chết rồi. Siêu siêu siêu, mấy ngàn cung tiện hướng phía ngã xuống đất tần quân bọn tới. Trong chớp mắt, cũng chỉ còn lại có 3 tên tham tướng. Bịch Mạc Vân hướng phía Lâm Dịch quỳ xuống. Lão Mạc, ngươi làm gì? Sao có thể xếp hợp lý dưới người quỳ? Thật mẹ hắn mất mặt, ngươi cứ như vậy sợ chết. 2 tên tham tướng thấy chết không sợ, tuyệt đối không làm được như thế khuất nhục sự tình. Muốn tử cũng là đứng tử. Mạc Vân lại là hướng phía Lâm Dịch dập đầu nói, vị tướng quân này, ta có thể tử, nhưng mời ngươi thả nữ nhi của ta trở về có thể chứ? Nàng con nhỏ, căn bản chưa làm qua bất luận cái gì sát hại tể nhân sự tình tới. Dứt lời, hắn liền giơ lên bội đao, hướng phía cổ mình xóa đi. Nóng hổi huyết dịch từ hắn huyết hầu chảy ra, sau đó thẳng tắp ngã xuống. 2 tên tham tướng trầm mặc một lát, thở dài, cũng xách đao gạt về của mình. Cha, cha. Thấy đột nhiên không có thanh âm, Mạc Phỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô cùng điên cuồng nói, các ngươi đem cha ta làm sao rồi? Nàng quát tầm lên, nói chuyện. Bị trói tại trên lưng ngựa nàng, như con lươn tại trên lưng ngựa giãy giụa, ngay cả tên lính kia đều ép không được, nàng cả người từ trên ngựa ngã xuống. Không có tu vi, nàng nhục thể phàm thai rơi vào tràn đầy cắt đá trên đường. Trên mặt nàng, cánh tay, đầu bộ đều càng toát ra máu tươi. Nàng 2 tay bị trói tại sau lưng, cố gắng dùng đầu chống lên thân thể, bước nhanh chạy hướng đám người, từ cao lớn ngựa trùng xuyên qua, tới trước Mạc Vân diện. Nhìn xem 2 mắt trắng dã, tiết hầu bốc lên huyết, thân thể tại co rút run rẩy Mạc Vân. Nàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, quỳ rạp xuống đất, 2 mắt phảng phất trong nháy mắt mất đi tiêu cự. Miệng nàng môi run rẩy, đỏ bừng hốc mắt chảy xuống nước mắt, quay đầu nhìn về phía Lâm Dịch, đưa ta đi gặp cha ta. Lâm Dịch nhìn xem thiếu nữ cái kia quật cường bộ dáng, không biết sao, không xuống tay được. Cha ngươi giết nhiều người như vậy, chết chưa hết tội. Ngươi khác biệt, cha ngươi không phải nói ngươi còn chưa giết qua bất kỳ một cái nào tệ nhân sao? Mạc Phỉ quát tầm lên, "Thời giây, ta chưa hết giết ngươi, lại tự sát." Mặc dù nàng bất mãn cha nàng vì dính vào phủ tướng quân, mà đem mình chắp tay đưa cho một cái lao đầu tử. Nhưng thử hỏi cái này 19 năm, ngày nào cha hắn không phải đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay che chở, đem hết thể tốt nhất đều cho nàng. Vừa rồi càng là vì cho nàng tranh thủ đường sống, tự vẫn tại chỗ. Như thế yêu nàng thân nhân cứ thế mà đi, nàng cũng không có sống sót suy nghĩ. Lâm Dịch có chút bội phục trước mặt thiếu nữ này, dám yêu dám hận. chém chém giết giết, cuối cùng chỉ là vấn đề lập trường, không cách nào bình luận đúng sai. Cùng nhau đi tới, hắn cũng giết rất nhiều người. Có thể vì nữ nhi mà chết phụ thân, hắn dù là đứng tại khắp thiên hạ mặt đối lập, tại nữ nhi lập trường bên trong, hắn cũng là đúng. Hắn cũng không hận Tần Quân, ngược lại càng hận hơn Tề Quốc hoàng đế. Nghĩ nghĩ, từ lao mã bên cạnh trong bọc lấy ra ngân châm cùng một chút thảo dược. Hắn đi tới Mạc Vân trước người, mở ra hộp ngân châm, lật tay hất lên. Hiu hiu hiu, 108 cây ngân châm tinh chuẩn rơi vào Mạc Vân các huyệt vị. Ngươi làm gì? Không thể đụng vào cha ta, lan đi. Lâm Dịch không để ý đến, chờ huyết dịch ngừng lại về sau, hắn lần nữa lấy ra một chút thuốc bột, hướng Mạc Vân phá vỡ huyết hầu thượng bung đi. Thật lâu, nguyên bản đã cơ hồ chết hẳn Mạc Vân, ngón tay dần dần bắt đầu động đậy. Lâm Dịch cho hắn chuyển vận chút cương khí, để hắn tăng tốc tỉnh lại. Khu 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 đột nhiên, Mạc Vân bắt đầu ho khan, miệng bên trong ho ra máu tươi. Ta, đây là ở đâu? Mạc Phỉ khiếp sợ không gì sánh nổi, khóc hô, cha, ngươi không chết. Nàng đống nhiên nhìn về phía Lâm Dịch, là ngươi cứu hắn, không phải ta cứu nạn đạo sĩ ta. Ngọc Linh Lung ở một bên nhếch môi, lại thèm người ta nữ hải tử thân thể, giữ mặt ôm cánh tay, phát ra ha 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 tiếng cười. Ai bảo chúng ta Tần Quốc nữ tử đều sinh tuấn thiếu? Ngươi còn cười, lấy loại tốc độ này xuống dưới, quang nhớ mới tỷ bội danh tự đều đủ đau đầu. Sợ cái gì? Ngươi lớn tuổi nhất, ngươi chỉ cần gọi bọn nàng muội muội là được. Ngọc Linh Lung khí tại nàng bộ ngực trùng điệp vỗ một cái, giữ mặt dọa đến vội vàng che. Ai? Nói đùa liền nói cười, đừng động thủ, làm hỏng nhi tử ta liền phải bị đói.